Chương 61, kịch liệt tranh đoạt 2, chương 61, kịch liệt tranh đoạt 2. Đúng lúc này, một đạo giản mua lại tràn ngập thanh âm uy nghiêm từ trong bên cạnh khu VIP truyền đến, xuyên thấu qua mướn phòng trận pháp quyết tán ra đến, ta ra 6 vạn cực phẩm linh tinh. Chúng ta Huyền Tiên Tông mặc dù đã có hộ tông thần thú, nhưng nhiều bồi dưỡng một cái ly long cũng chưa hẳn không thể. Thanh âm rơi xuống, hiện trường lập tức yên tĩnh một cái chớp mắt. Huyền Tiên Tông, người ở chỗ này cơ hồ không có không biết rõ, đây chính là Linh Võ Vương triều thất đại siêu cấp thế lực một trong, thực lực hùng hậu, nội tình thâm hậu, bình thường thế lực cùng tán tu căn bản không dám trêu chọc. Không ít người đều vô ý thức nhìn về phía khu VIP, trong lòng đều tin tưởng, có Huyền Tiên Tông ra tay, viên này ly long đạn chỉ sợ rất khó rơi xuống trong tay người khác. Nhưng mà, yên tĩnh chỉ kéo dài một lát, lại một đường thanh âm giản mùa vang lên, mang theo vài phần kiệt ngạo cùng tùy ý, Huyền Tiên Tông. Người khác sợ các ngươi, ta Thanh Xà Lang Quân cũng không sợ. Ngược lại ta cô ra quả nhân một cái, không có dính dáng gì, nuôi thần thú chơi đùa cũng chưa hẳn không thể. Ta ra 10 vạn cực phẩm linh tinh. Thanh Xà Lang Quân. Nghe được cái tên này, dưới trận vang lên lần nữa một hồi xôn xao, so trước đó còn muốn kịch liệt. Ai cũng biết, Thanh Xà Lang Quân là Linh Võ Vương triều bên trong có tên tán tu, thực lực cực mạnh, hơn nữa không môn không phái, làm việc tùy tâm sử dụng, là khó dây dưa nhất. Liền xem như thất đại siêu cấp thế lực, đồng dạng cũng không muốn tùy tiện trêu chọc hắn, dù sao thế lực lại lớn, cũng có tiểu bối bên ngoài lịch luyện, nếu là làm phát bực Thanh Xà Lang Quân, hắn âm thầm đối tiểu bối ra tay, khó lòng phòng bị, đến lúc đó thua thiệt vẫn là mình. Khu VIP nào đó trong phòng chung, lập tức truyền ra một đạo hư lệnh, thanh âm bên trong mang theo rõ ràng nổi nóng, hiển nhiên là vừa rồi ra giá Huyền Thiên Tông đại nhân vật. Bất quá, hư lệnh qua đi, lại không có lại tiếp tục tăng giá. Hiển nhiên là không muốn cùng Thanh Xà Lang Quân cứng rắn. Thanh Xà Lang Quân nghe được kia âm thanh hừ lạnh, trên mặt lộ ra mấy phần đắc ý, đang muốn mở miệng nói cái gì, một đạo thanh thúy giọng nữ bỗng nhiên tại phòng đấu giá bên trong vang lên, ngựa khí bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn, ta ra 20 vạn cực phẩm linh tinh. Âm thanh này không lớn, nhưng trong nháy mắt vượt trên trong tràng tất cả tiếng nghị luận, ánh mắt mọi người đều vô ý thức hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, kia là thiên tự nhất hảo bảo phòng, thuộc về khu VIP bên trong cấp cao nhất vị trí, người bình thường căn bản không có tư cách tiến vào. Diệp Bất Phàm nghe được đạo thanh âm này, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc, lông mày có chút nhíu lên. Thanh âm này luyện chuyển nhu hòa, mang theo một loại vận luật đặc biệt, nhận ra độ cực cao, hắn tuyệt sẽ không nhận lầm, lại là yêu yêu thanh âm. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Diệp Bất Phàm vô ý thức tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn cùng yêu yêu tách ra cũng được một khoảng thời gian rồi, không nghĩ tới sẽ ở Phong Linh Thành phòng đấu giá bên trên gặp phải, hơn nữa yêu yêu vậy mà ngồi thiên tự nhất hào ba phòng, còn vừa ra tay chính là 20 vạn cực phẩm linh tinh, hiển nhiên thân phận không đơn giản. Thanh Xà Lang Quân nghe được cái giá tiền này, trên mặt đắc ý trong nháy mắt biến mất, sắc mặt biến vô cùng âm trầm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm thiên tự nhất hào bao phòng phương hướng, ngựa khí mang theo vài phần bất thiện, các hạ là ai, có dám hay không lưu lại danh hào đến. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một cô cực kỳ khủng bố uy áp đột nhiên theo thiên tự nhất hào bao phòng bên trong tràn ngập ra, như là mây đen ngập đầu giống như bao phủ tại toàn bộ phòng đấu giá bên trên, nhất là Thanh Xà Lang Quân chỗ mướn phòng, uy áp càng là ngưng tụ tới cực hạn, phảng phất có một tòa vô hình đại sơn đặt ở đỉnh đầu của hắn, nhường hắn hô hấp đều biến khó khăn. Ngay sau đó, một đạo âm tàn thanh âm truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá, mang theo không che giấu chút nào sát ý, đấu giá hội kết thúc sau, ta tại phòng đấu giá cửa chính chờ ngươi. Ngươi nếu là dám trốn, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta đều sẽ truy sát đến cùng. Thanh Xà Lang Quân toàn thân cứng đờ, trên trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, đây là nơi nào tới siêu cấp đại lão, không nghĩ tới xui xẻo như vậy bị chính mình đụng phải. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, kia cố uy áp chủ nhân thực lực cực mạnh, ít nhất cũng là kim đan cao cấp siêu cấp cường giả, hơn nữa đối phương trong giọng nói, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Dường như bóp chết hắn tựa như bóp chết một con kiến. Hắn biết, chính mình lần này là đá trúng thiết bản, cũng không dám có mảy may phách lối, trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt hề bại xuống tới, bờ môi giật giật, lại một chữ cũng nói không ra. Thừa dịp không ai chú ý, hắn đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng dậy, bước chân lảo đảo hướng lấy mướn phòng đi cửa sau đi, rất nhanh liền biến mất tại phòng đấu giá bên trong, liền đến tiếp sau đấu giá cũng không dám lại nhìn. Cái này nho nhỏ nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Tô Thanh Hàn chờ giây lát, thấy không ai lại đối Ly Long đạn ra giá, liền quyết định thuộc về. Sau đó ra hiệu nữ tử áo xanh đem ly long đạn triệt hạ, chính mình thì đứng tại bên bàn, chờ trong tràng tiếng nghị luận thoáng lắng lại sau, lần nữa đi đến chủ trì giữa đài. Lần này, sau lưng nàng nữ tử áo xanh vẫn như cũ bưng một cái khay, trên khay giống nhau che kín miếng vải đen, chỉ là từ hình dáng đến xem, đồ vật bên trong so ly long đạn nhỏ không ít. Tô Thanh Hàn đứng bước sau, ánh mắt đảo qua giới đài, khỏe miệng mang theo một vẻ ý vị thâm trường ý cười, thanh âm nhu hòa lại tràn ngập lực hấp dẫn, chư vị, sau đó phải bán đấu giá kiện vật phẩm này, thật là thế gian tất cả nữ nhân đều khó mà kháng cự chất bảo. Nếu như các ngươi trong lòng có chú ý nữ nhân, muốn lấy nàng niềm vui, vậy cái này kiện bảo bối tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, vì nàng vô xuống kiện bảo bối này, nàng nhất định sẽ minh bạch tâm ý của ngươi. Tô Thanh Hàn lời vừa nói ra, Diệp Bất Phàm trong lòng đột nhiên khẽ động, lập tức đoán được sau đó phải bán đấu giá là cái gì, nguyên bản bung lòng thân thể trong nháy mắt ngồi thẳng, sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên, ánh mắt chăm chú nhìn cái kia màu đen khay, liền hô hấp đều vô ý thức chậm lại mấy phần. Không chỉ có là hắn, khu VIP nào đó trong phòng trung, một đôi tuấn nam mỹ nữ phản ứng cũng cực kỳ rõ ràng. Nam tử thân mang cờ bảo, khuôn mặt tuấn lãng, chính là Âu Dương Dật Phong. Bên cạnh hắn nữ tử dung mạo tú lệ, khí chất dịu dàng, chính là Tô Gia Quang. Nghe được Tô Thanh Hàn lời nói, hai người trên mặt nguyên bản buông lỏng vẻ mặt trong nháy mắt biến mất, biến vô cùng nghiêm nghị, một mực tựa lưng vào ghế ngồi thân thể cấp tốc ngồi ngay ngắn lên, không dám chớp mắt một cái mà nhìn chằm chằm vào chủ trì trên đài khay, liền ánh mắt đều biến sắc bén mấy phần. Âu Dương Dật Phong nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm cắn răng, cái này Định Nhan Đan, thật là hắn đã sớm xem trọng, chuẩn bị dùng để đưa cho Tô Giao Quang tín vật định ước, cũng là hắn phí hết tâm tư mới hỏi tham gia sẽ ở lần hội đấu giá này bên trên xuất hiện bà bối. Bất kể là ai, hôm nay nếu là dám cùng hắn đoạt cái này Định Nhan Đan, hắn coi như liều mạng, cũng sẽ không làm cho đối phương đạt được. Quả nhiên Tô Thanh Hàn thừa nước đục thả câu sau, mỉm cười mở miệng nói, đây là ngũ phẩm đan dược Định Nhan Đan, giá khởi điểm từ các ngươi định, cái gọi là sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, tình yêu giá cao hơn, cái này Định Nhan Đan chính là đối tình yêu chú thích chính xác nhất, trong lòng có yêu các bằng hữu thỏa thích quát lên a, thỏa thích biểu đạt trong lòng các ngươi yêu thương. Lời vừa nói ra, toàn bộ đấu giá hội lập tức biến vô cùng khô nóng lên. Chương 62, đoạt đan chương 62, đoạt đan 5 vạn cực phẩm linh tinh. Âu Dương Dật Phong thanh âm đột nhiên nổ vang đang đấu giá sảnh, âm cuối mang theo không che giấu chút nào lạnh lùng, ánh mắt đảo qua dưới đài lúc, kia cô thuộc về con em thế gia tiêu căng cơ hồ yếu dần xuất lai, hy vọng chư vị cho ta Âu Dương Dật Phong một bộ mặt, hôm nay nếu có người lại tranh, chính là không cho chúng ta Âu Dương thế gia mặt mũi. Tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, nguyên bản còn mang theo chút bạo động phòng bán đấu giá bỗng nhiên yên tĩnh, ngay sau đó chính là liên tục không ngừng hít khí lạnh âm thanh. Vừa rồi mấy cái tay đã đặt tại báo giá khí bên trên người mua, ngón tay bỗng nhiên giữa không trung, trên mặt do dự rất nhanh biến thành lùi bước, ai cũng biết, Âu Dương thế gia là gần nhất tài cao điều ra thế ngàn năm ẩn thế gia tộc, nội tình sâu không lường được. Liền xem như Linh Võ Vương triều kia thất đại siêu cấp thế lực, cũng phải đối với nó lễ nhượng ba phần, không ai bằng lòng vì một quả đan dược, không duyên cớ đắc tội loại này quái vật khổng lồ. Mọi người ở đây coi là trận này đấu giá đã hết thảy đều kết thúc lúc, một đạo khác trong trẻo lại mang theo vài phần nhuệ khí thanh âm, đột nhiên theo khách quý khu phương hướng chuyển đến, 10 vạn cực phẩm linh tinh. Lời này vừa ra, toàn trường trong nháy mắt sôi trào, tiếng nghị luận so vừa rồi còn muốn kịch liệt mấy phần. Diệp Phàm, danh tự này thế nào chưa từng nghe qua? Dám cùng Âu Dương Thế Tử khiêu chiến, còn vừa ra tay chính là 10 vạn cực phẩm linh tinh, chẳng lẽ là cái nào ẩn thế gia tộc hậu bối, hoặc là bảy đại thế lực thánh tử? Đám người châu đầu ghé thái lúc, khách quý trong phòng Âu Dương Dật Phong sắc mặt đã trầm xuống, đặt ở trên gối tay không tự giác nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệ. Hắn nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh truyền tới, đáy mắt hiện lên một tia ngân lệ, cắn răng mở miệng lần nữa, 15 vạn cực phẩm linh tinh. Đây đã là hắn có thể xuất ra toàn bộ cực phẩm linh tinh. Cho dù hắn là Âu Dương thế gia thế tử, ngày bình thường tài nguyên tu luyện chưa từng thiếu, có thể 15 vạn cực phẩm linh tinh vẫn như cũng là bút tiên văn sổ tự, nếu không phải vì Tô Giao Quang mong muốn định nhan đan, hắn tuyệt sẽ không xúc động như vậy. Ngồi bên cạnh hắn Tô Giao Quang, sắc mặt cũng không tốt hơn chỗ nào, nguyên bản mang theo ánh mắt mong đợi giờ phút này tràn đầy che lấp, khóe miệng hướng phía dưới bước đi lấy, trên mặt tức giận cơ hồ muốn chảy ra nước. Nàng nắm chặt khăn tay dùng sức tới đốt ngón tay trắng bệnh, hiển nhiên không ngờ tới sẽ có người dám cùng Âu Dương Dật Phong giật đồ. Còn không đợi Âu Dương Dật Phong khí tức bình phục, cái kia đạo thuộc về Diệp Phàm thanh âm lại một lần nhẹ nhàng vang lên, giống như là đang nói một cái lại bình thường bất quá việc nhỏ, 20 vạn cực phẩm linh tinh. Phanh. Âu Dương Dật Phong rốt cuộc kìm nén không được, một quyền mạnh mẽ đện ở dưới thân tử đàn một tọa ỷ bên trên. Tốt nhất gỗ tử đàn vốn là cứng rắn, lại bị một quyền này của hắn đánh cho chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn rời ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt che lấp đến có thể vận xuất thủy đến, ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên là giận tới cực điểm. Tô Giao Quang thấy thế, lập tức thay đổi một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, hốc mắt đỏ lên, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở đưa tới, "Dật Phong ca ca, ta muốn định nhan đan đi, ngươi mua cho ta xuống tới có được hay không?" Nàng nói, liền đưa tay đi lay động Âu Dương Dật Phong đuổi, động tác mang theo vài phần tận lực nũng nịu. Có thể giờ phút này Âu Dương Dật Phong vốn là bực bội không thôi, bị nàng như thế nháo trò, lửa giận trong nháy mắt tìm tới chỗ tháo nước. Hắn đột nhiên nhấc chân, trực tiếp đem Tô Giao Quang đá bay ra ngoài. A! Tô Giao Quang kêu thảm một tiếng, thân thể đâm vào trên vách tường mới dừng lại, đau đến nàng hít khí lạnh. Nàng che lấy bị đá bên trong bụng dưới, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn về phía Âu Dương Dật Phong, trong hốc mắt nước mắt trong nháy mắt dâng lên, theo gương mặt trượt xuống. Âu Dương Dật Phong đá ra đi trong nháy mắt, liền hối hận. Hắn nhìn xem Tô Giao Quang bất ức bộ dáng, hít sâu mấy hơi, đè xuống trong lòng bực bội, bước nhanh đi qua đưa nàng nâng đỡ, ngựa khí ôn nhu không ít, mới vừa rồi là ta không đúng, bị ngươi nguyên náo nhịn không được, đừng nóng giận. Hắn vỗ Tô Giao Quang con an ủi, ánh mắt nhưng như cũng mang theo lệnh ý, ngươi yên tâm, ta đã để cho người ta đi thăm dò cái kia Diệp Phàm lai lịch, cũng làm cho thủ hạ nhìn chằm chằm đấu giá hội mỗi một lối ra. Chỉ cần hắn dám hiện thân, người của chúng ta lập tức liền có thể ngăn cản hắn, đến lúc đó định nhan đan vẫn là ngươi, chạy không được. Tô Giao Quang nghe lời này, trong lòng ủy khuất trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Nàng tựa ở Âu Dương Dật Phong trong ngực, thút tha thút thít khóc, hai tay chăm chú nắm chặt góc áo của hắn, một bộ ỷ lại bộ dáng. Mà trong phòng bán đấu giá, theo 20 vạn cực phẩm linh tinh cái giá tiền này rơi xuống, toàn bộ đại sảnh hoàn toàn an tĩnh lại, liền kim châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe thấy. Tất cả mọi người nhìn xem khách quý khu phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, một quả dùng để lấy nữ nhân niềm vui định nhan đan, vậy mà bán ra có thể so với linh giai cao cấp pháp bảo giá cả, đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Bán đấu giá sau Tô Thanh Hàn, mang trên mặt vừa vặn mỉm cười, nàng nhìn chung quanh một vòng dưới đài, thanh âm rõ ràng vang lên, thật sự là hâm mộ Diệp Phàm công tử người yêu, có thể được công tử như thế liều lĩnh nỗ lực. Đã không người lại tiếp tục báo giá, vậy cái này quả định nhan đan, liền về Diệp Phàm công tử tất cả. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, đấu giá truy đông một tiếng đập vào trên đài, trận này kịch liệt đấu giá rốt cục hạ màn kết thúc. Khách quý trong phòng, Diệp Bất Phàm trên mặt không có vừa rồi nhẹ nhõm, thay vào đó là một tia nghiêm nghị. Hắn không có lập tức đứng dậy, mà là ngồi nguyên địa, lặng lặng chờ lấy phòng đấu giá người đưa định nhan đan tới. Hắn biết rõ, Âu Dương Dật Phong tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, kế tiếp nhất định phải nhanh rời đi, không thể dừng lại lâu. Một khắc đồng hồ sau, một người mặc áo xanh thị nữ bưng khay đi đến, trên khay đặt vào một cái hộp ngọc tinh xảo, bên trong chính là viên kia định nhan đan. Thị nữ cung kính đem hộp ngọc đưa tới Diệp Bất Phàm trước mặt, lại lấy ra quét thẻ khí, chờ Diệp Bất Phàm hoàn thành thanh toán sau, mới không người lui ra ngoài. Cầm tới định nhan đan trong ngay mắt, Diệp Bất Phàm lập tức đứng dậy, đối với bên cạnh Mộc Uyển Lăng gật đầu ra hiệu, "Chúng ta đi, từ cửa sau rời đi." Mộc Uyển Lăng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nghe vậy lập tức dẫn đường, hai người bước nhanh hướng phía đi cửa sau đi. Mà liên tại Diệp Bất Phàm thân ảnh mới từ đấu giá hội cửa sau xuất hiện một phút này, cách đó không xa góc rẽ, mấy người mặc áo đen nam tử trong nháy mắt dương mắt nhìn đi qua. Bọn hắn chính là Âu Dương Dật Phong an bài ở chỗ này nhà tuyến, thấy Diệp Bất Phàm hiện thân, mấy người trao đổi một ánh mắt, cấp tốc làm ra phân công, hai người tiếp tục lưu lại nguyên địa theo dõi, theo sát Diệp Bất Phàm, một người khác thì quay người hướng phía phương hướng ngược nhau bước nhanh chạy tới, hiển nhiên là phải lập tức đem tin tức truyền cho Âu Dương Dật Phong. Chương 63, truy binh chương 63, truy binh Diệp Bất Phàm bước chân chưa làm nửa phần dừng lại. Vừa mới đi qua đấu giá hội cửa sau đầu kia tản ra thiu mùi thối vị cái hẻm nhỏ, mi tâm liền có hơi hơi nhỏ, lấy hắn luyện khí hậu kỳ linh giác, lại nhạy cảm bắt được sau lưng hai đạo khí tức như có như không, giống như là dính tại góc áo mạng nện, đã nhạt lại vùng không thoát. Hắn không quay đầu lại, chỉ mượn ngõ hẻm trên vách pha tạp bóng ma, dùng khỏe mắt liếc qua nhanh chóng đảo qua. Trong tầm mắt, hai cái bọc lấy hắc bảo thân ảnh ẩn từ một nơi bí mật gần đó, liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ. Đầu ngón tay lặng yên lướt qua bên hông, giữ lại hàn thiết kiếm chúa kiếm, lạnh buốt xúc cảm theo đầu ngón tay truyền lên, nhường tâm hắn tự ổn mấy phần. Dưới chân bộ pháp không để lại dấu vết tăng tốc, hướng phía trước càng lộ vẻ âm u đường đi đi đến. Nơi đó hai bên là vứt bỏ cửa hàng, cánh cửa hủ xấu, vừa vẫn thích hợp độc thủ. Sau lưng hai cái người áo đen gặp hắn ngoặt hướng ngọ sâu, trao đổi ánh mắt, đáy mắt hiện lên một tia được như y quang, bước chân cũng theo đó tăng tốc, áo bào đen đảo qua mặt đất đá vụn, phát ra nhỏ xíu tiếng vang, lặng yên không một tiếng động đi theo chuyển tiến vào đầu này âm u ở bước đường đi. Ngay tại thân ảnh của hai người hoàn toàn bước vào đường đi bóng ma trong nháy mắt, trong bóng tối bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra một đạo màu đỏ xanh kiếm mang. Kiếm mang kia nhanh đến mức cơ hồ hợp thành một đạo quang mang. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng vang nhỏ, một cái đầu lâu liền dẫn âm áp huyết châu bay lên cao cao, chỗ cổ máu tươi như là suối phun giống như tung tóe vậy mà ra, rơi vào tràn đầy cho bụi trên mặt đất, choáng mở một mảnh đỏ sẫm. Một cái khác người áo đen con người bỗng nhiên co vào, trên mặt hiện đầy vô cùng vẻ kinh ngạc, nơi nào còn dám dừng lại, quay người liền hướng phía ngõ nhỏ lối vào phi nước đại, liền bên hông vũ khí đều quên nổ. Có thể hắn vừa chạy ra hai bước, một đạo hàn quang liền từ trong bóng tối bắn nhanh mà ra, chính là Diệp Bất Phàm tế ra phi kiếm. Chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, phi kiếm mạnh mẽ đâm vào nam tử áo đen phía sau lưng, lại từ trước ngực xuyên thấu mà ra, mũi kiếm còn mang theo nhỏ vụn huyết đục. Người áo đen thân thể cứng đờ, hướng về phía trước lảo đảo hai bước, liền trung điệp ngã xuống đất, máu tươi theo dưới thân phiến đá khe hở chậm rãi chảy xuôi, rất nhanh liền thấm ướt một mảnh. Diệp Bất Phàm theo trong bóng tối đi tới, mượn yếu ớt sắc trời bôi đen tháo xuống hai người trên ngón tay chữ vật giới chỉ, tiện tay nhét vào trong ngực. Không có chút nào trì hoãn, hắn mũi chân điểm xuống mặt đất, thân hình như là mũi tên, hướng phía Phong Linh Thành hướng cửa thành cực tốc lao đi, chỉ để lại hai đạo nhàn nhạt dấu chân tại vết máu bên cạnh. Hắn vừa rời đi ngõ hẻm này bất quá nửa nén hương công phu, hai thân ảnh liền xuất hiện ở đường tắt miệng. Nam tử người mặc cẩm bào, khuôn mặt tuấn lãng lại mang theo vài phần hung ác nham hiểm, chính là Âu Dương gia Âu Dương Dật Phong. Bên cạnh nữ tử thì lấy một thân áo xanh, mặt mày thanh lãnh, chính là Tô gia Tô Gia Quang. Phía sau bọn họ còn đi theo hơn 10 cái tu sĩ, khí tức thấp nhất cũng là luyện khí đỉnh phong, quanh thân linh khí bao nhiêu, thậm chí còn có mấy cái trúc cơ cảnh giới cường giả, trên người uy áp nhường không khí chung quanh đều dường như ngưng trọng mấy phần. Âu Dương Dật Phong ánh mắt đảo qua trên đất hai cỗ thi thể, nhất là nhìn thấy kia chỉnh tề vết cắt cùng trên đất phi kiếm vết tích lúc, trong mắt lập tức hiện lên một tia lanh mang, thanh âm trầm thấp trầm giọng nói, kia Diệp Bất Phàm vừa mới rời đi không xa, khí tức còn không có tán, chúng ta truy. Vừa dứt tiếng, hắn dẫn đầu hướng phía Diệp Bất Phàm thoát đi phương hướng lao đi, Tô Giao Quang cùng sau lưng các tu sĩ cũng theo sát phía sau, tiếng bước chân tại trống trải trong ngõ nhỏ quanh quẩn, rất nhanh liền biến mất ở cuối cùng. Phong Linh Thành cửa thành lối đi ra, Diệp Bất Phàm ẩn nấp tại một chỗ góc tường trong bóng tối, ánh mắt che lấp mà nhìn xem phía trước. Chỉ thấy cửa thành bày biện hai tấm bàn dài, mấy cái thành vệ đang cầm chân dùng, dần dần kiểm tra ra vào thành nhân viên, đâm liền lấy gánh tiểu thương đều không bỏ qua, để ra nghi vấn đến phá lệ cẩn thận. Hắn lặng lẽ kéo qua một cái đi ngang qua áo vải người qua đường, đưa qua đi một cái hạ phẩm linh thạch, hạ giọng hỏi thăm tình huống. Người đi đường kia tiếp nhận linh thạch, nhìn chung quanh một chút, mới nhỏ giọng cáo chi, vị đạo hữu này có chỗ không biết, hai ngày trước phủ thành chủ có cái quản sự bị tặc nhân giết, nghe nói còn ném đi trọng yếu vật, hiện tại toàn thành đều tại kiểm tra hung thủ đâu. Diệp Bất Phàm nghe vậy, lập tức trên mặt lộ ra rõ ràng chi sắc. Khó trách những này thành vệ như thế đại phí khổ tâm thiết trí cửa ải, hóa ra là vì mình mà đến, nghĩ đến là Âu Dương Dật Phong cùng Tô Giao Quang bên kia đã thông tin tức, muốn đem hắn ngăn ở trong thành. Khoe miệng của hắn câu lên một tia trêu tức độ cong, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chuôi kiếm. Trước có cửa thành chặn đường, sau có Âu Dương Dật Phong đám người truy binh, cục diện này nhìn như tuyệt cảnh, có thể đối hắn mà nói, cũng là chưa hẳn không thể phá, cùng lắm thì liền giết ra một đường mau đến. Hắn nhìn chung quanh một chút, xoay người theo góc tường nắm một cái bùn nhỏ ba, tùy ý bôi ở chính mình trắng nõn anh tuấn trên gương mặt, lại giật giật cổ áo, đem nửa bên bả vai che quất. Xen lẫn trong xếp hàng vào thành trong đám người, chậm rãi hướng phía hướng cửa thành đi đến. Cho dù trên mặt lau bùn, trên người hắn kia cố tận lực tu liễm nhưng như cũng mơ hồ lộ ra tu sĩ khí tức, vẫn là rất nhanh liền bị thủ vệ thành vệ chú ý tới. Một người mặc màu nâu giáp da gác cổng ánh mắt ngưng tụ, tiến lên một bước ngăn cản hắn, trường thương trong tay đưa ngang trước người, la lớn, "Ngươi là ai? Trên mặt xóa thứ gì? Mau đem mặt rửa sạch sẽ, nhường bản đại gia thật tốt kiểm tra một phen, không phải đừng nghĩ qua thành này cửa. Đang khi nói chuyện, môn kia vệ một bên nhìn từ trên xuống dưới Diệp Bất Phàm, một bên đưa tay đi trong ngực móc bức kia lệnh truy nã họa tượng, bức họa kia bên trên chính là Diệp Bất Phàm chưa sửa đổi dung mạo mạo lúc bộ dáng. Diệp Bất Phàm thấy thế, sắc mặt lập tức biến đổi. Nếu như chờ đối phương xuất ra chân dung so sánh, lại nghi thoát thân liền khó khăn. Hắn không chút do dự, cổ tay đột nhiên khẽ đảo, trở tay chính là một kiếm chém ra. Một đạo màu đỏ xanh kiếm mang trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, mang theo sắc bén âm thanh xé gió, bá một chút theo kia thủ thành nam tử ngực xuyên qua. Môn kia vệ thậm chí chưa kịp hét thảm một tiếng, thân thể liền mềm mềm ngã xuống, máu tươi từ ngực vết thương phun ra ngoài, ở tại trước người trên bàn dài, nhuộm đỏ hé mở lệnh truy nã hoạt tượng. Bên cạnh mấy cái thành vệ thấy thế kinh hãi, nhao nhao rút ra bên hông bội đao, một bên hướng phía Diệp Bất Phàm tới, một bên lớn tiếng la lên, mục tiêu xuất hiện, là truy nã bảng trên tập nhân. Nhanh đi thông chi Tô công tử, hỏa tốc phái người đến đây trợ giúp. Diệp Bất Phàm quét vây quanh mấy người một cái, ánh mắt không có chút nào chấn động. Hắn không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, mũi chân điểm xuống mặt đất, thân hình hướng phía ngoài cửa thành bên cạnh cực tốc lao đi. Có thể mấy cái kia thành vệ lại giống như là không thèm đếm xỉa đồng dạng, lần nữa cầm kiếm ngăn khuất hắn trước mặt, trường kiếm trong tay hướng phía tứ chi của hắn chém tới, hiển nhiên là muốn kéo dài thời gian, chờ trợ giúp đến. Diệp Bất Phàm ánh mắt lạnh lẽo, trở tay liên tiếp chém ra hai kiếm. Hai đạo màu đỏ xanh kiếm mang lần nữa hiện lên, chỉ nghe a a hai tiếng kêu thảm, hai cái mang theo huyết châu cánh tay bay lên cao cao, rơi trên mặt đất còn tại hơi hơi run rẩy. Tại chặt đứt hai người cánh tay trong nháy mắt, hắn không có dừng lại, quanh thân linh khí bỗng nhiên bộc phát, thân hình hóa thân thành một đạo mơ hồ lôi ảnh, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Phong Linh Thành ngoài thành cực tốc lao đi. Mấy hơi thở, thân ảnh liền chỉ còn lại một cái điểm đỏ. Hai cái không có bị thương tổn thủ thành binh sĩ đứng ở cửa thành miệng, nhìn xem Diệp Bất Phàm đi xa phương hướng, sắc mặt tái nhợt, lòng vẫn còn sợ hãi thở hổn hển. Một người trong đó lẩm bẩm nói, nam tử mặc áo trắng này tu vi nhìn xem cùng chúng ta không sai biệt lắm, đều là luyện khí hậu kỳ, có thể hắn mũi kiếm kia cỗ sát lục kiếm ý cũng quá kinh khủng. Chúng ta căn bản không phải đối thủ, bây giờ có thể bảo trụ một mạng đã là vận hạnh. Diệp Bất Phàm rời đi cửa thành bất quá thời gian một nén nhang, hơn 10 đạo khí hơi thở kinh khủng thân ảnh liền xuất hiện ở cửa thành. Cầm đầu thanh niên người mặc màu trắng cầm bảo, khuôn mặt cùng Tô Giao Quang giống nhau đến mấy phần, chính là Phong Linh Thành thành chủ phủ công tử Tô Giật Thần. Phía sau hắn đi theo còn có Kim Giáp, Ngân Giáp, Sở Tu mấy cái phủ thành chủ thủ hạ đắc lực, đều là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Tô Giật Thần đơn giản hướng thủ thành binh sĩ hỏi thăm tình huống, biết được Diệp Bất Phàm hướng phía ngoài thành phía đông bỏ chạy, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, "Truy." Hắn vừa chạy đi không bao lâu, khẳng định chạy không xa. Vừa dứt tiếng, hắn mang theo phủ thành chủ đám người, hướng phía ngoài thành phía đông cực tốc đuổi theo, thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở phương xa trong rừng cây. Tô Giật Thần bọn người sau khi rời đi không bao lâu, lại có một đội cường giả đi tới cửa thành. Cầm đầu chính là Âu Dương Giật Phong cùng Tô Gia Quang, phía sau bọn họ các tu sĩ khí tức vẫn như cũ cường thịnh, hiển nhiên là một đường mau chóng đuổi mà đến, liền khí tức cũng không kịp bình phục. Âu Dương Giật Phong ngăn lại một cái còn tại phát run thủ thành binh sĩ, ngựa khí mang theo vài phần đội vàng hỏi tham Diệp Bất Phàm hướng đi. Biết được Diệp Bất Phàm cùng Tô Giật Thần bọn người hướng phía đông bỏ chạy, hắn cùng Tô Giao Quang liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Đi, chúng ta cũng truy. Tuyệt không thể nhường Diệp Bất Phàm chạy. Nói xong, hai người mang theo sau lưng các tu sĩ, cũng hướng phía ngoài thành phía đông cực tốc đuổi theo, chỉ để lại cửa thành mấy cái vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hai thủ thành binh sĩ, cùng đầy đất chưa thanh lý vết máu. Chương 64, tái nhập thần vẫn tuyệt địa chương 64, tái nhập thần vẫn tuyệt địa Diệp Bất Phàm quanh thân lôi quang tăng vọt, hóa thành một đạo chướng mắt tím nhạt lôi ảnh, giữa rừng núi phi nhanh xuyên thẳng qua. Tiếng xe do xe rách sớm sớm, dưới chân cành khô lá héo úa bị kình phong cuốn lên, bất quá nửa nén hương công phu, hắn liền bay qua ba tòa liên miên thanh phong, quen thuộc màu xám sương mù xuất hiện lần nữa tại tầm mắt cuối cùng, thần vẫn tuyệt địa tới. Hắn dừng lôi thế, rơi vào một tấm vải đầy rêu xanh trên đá lớn, nhìn qua phía trước bị đồng vụ bao phủ khu vực, đáy mắt tràn đầy phức tạp cảm khái. Bất quá 10 ngày trước, hắn còn tại nơi đây bị mộ dung nhà cường giả vây công, nếu như không phải bằng vào hoang vu chân kinh thuật độ thổ, chỉ sợ sớm đã thành đường cùng bên trong oan hồn chất dinh dưỡng. Đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông túi chứa vật, Diệp Bất Phàm khỏe miệng dần dần câu lên một vệt lánh khốc đường cong, một cái tuyệt diệu kế sách ở trong lòng lặng yên thành hình. Phủ thành chủ cùng Âu Dương Thế Gia người không phải đuổi đến gấp sao? Có bản lĩnh, liên bước vào cái này thần vẫn tuyệt địa theo đuổi. Hắn dứt khoát liền trốn ở bên trong không ra, dù là bởi vậy bỏ qua Hỏa Lân Điện niên kỷ cuối cùng thi đấu, cũng tuyệt không mập mờ. Dù sao tại cái này linh võ vương triều, không có cái gì so mệnh quan trọng hơn. Nếu là ngay cả mạng sống cũng không còn, cái gọi là cơ duyên, thứ tự, bất quá là thoảng qua như mây khói mà thôi. Cười lạnh một tiếng, Diệp Bất Phàm không do dự nữa, thân ảnh lóe lên, như là đầu nhập mạc cao giống như đâm vào phía trước mê vụ sâm lâm, trong nháy mắt liền bị nồng đậm sương mù thôn phệ, không thấy tung tích. Sau nửa canh giờ, một đội thân mang ngân giáp thân ảnh chạy nhanh đến, cầm đầu chính là phụ thành chủ Tô Giật Thần. Hắn điểm chặt dưới hông Huyền Phong Mã, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước mê vụ, lông mày vận thành đũ cụ, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, đồng thời lại xen lẫn mấy phần không cam lòng. Lại là thần vẫn tuyệt địa Tô Giật Thần cắn răng nói nhỏ, trong thanh âm mang theo một tia may mắn, lại có mấy phần tức giận. Hắn trước kia từng ở gia tộc trong cổ tịch gặp qua ghi chép, cái này thần vẫn tuyệt địa là linh võ vương triều nổi danh hiểm địa, một khi bước vào, thể nội nguyên lực liền sẽ bị đường cùng bên trong quỷ dị lực lượng áp chế, liền điều động đều làm không được, càng đừng đề cập còn muốn đối mặt bốn phía dù đã ngoan hồn. Liền xem như Kim Đan đỉnh phong cường giả, độc thân tiến vào cũng chưa chắc có thể còn sống đi ra. Hắn thấy, Diệp Bất Phàm tiến vào nơi này, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Tính ngươi tiểu tử gặp may mắn, xuống dốc tại bản công tử trong tay. Tô Dật Thần hừ lạnh một tiếng, ngựa khí ngoan lệ, nếu không, bản công tử nhất định phải để ngươi nếm khắp trăm loại cực hình, muốn sống không được, muốn chết không xong. Dứt lời, hắn không nhìn nữa kia phiến mê vụ, quay đầu ngựa lại, đối với sau lưng vệ sĩ giáp bạc trầm giọng nói, đi. Tiểu tử kia đã tiến vào đường cùng, hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta không cần ở đây lãng phí thời gian. Theo một hồi tiếng vó ngựa đi xa, người của phủ thành chủ hoàn toàn rời đi thần vẫn tuyệt địa. Lại qua thời gian đốt một nén hương, một cái khác đội nhân mã xuất hiện ở đường cùng biên giới, cầm đầu là Âu Dương Thế Gia Âu Dương Giật Phong, bên người còn đi theo một thân phấn váy Tô Gia Quang. Một cái màu xám thương ưng tại đỉnh đầu bọn họ xoay quanh, sắc bén mắt ưng đảo qua bốn phía, cuối cùng rơi vào thần vẫn tuyệt địa phương hướng, phát ra một tiếng thanh thúy hót vang. Ưng Nhi đã xác nhận, Diệp Bất Phàm tiểu tử kia cuối cùng biến mất địa phương, chính là phía trước vùng rừng rậm này. Âu Dương Giật Phong đưa tay triệu hồi thương ưng, ánh mắt rơi vào phía trước bị nồng vụ bao khỏa khu vực, lông mày cau lại. Vùng rừng rậm này lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời, sương mù đậm đến như là thực chất, liền dương quang đều xuyên không thấu, có thể hắn lật khắp náo hải, cũng nhớ không nổi Linh Võ Vương triều có chỗ nào đường cùng là bộ dáng này. Tô Giao Quang đứng tại hắn bên cạnh thân, đầu ngón tay giảo lấy váy, trong mắt tràn đầy chờ mong, chỉ cần bắt được Diệp Bất Phàm, viên kia có thể khiến người ta vĩnh bảo thành xuân định nhan đan liền đến tay. Âu Dương Giật Phong phát giác được nàng đội vàng, quay đầu nhìn về phía sau lưng Âu Dương Thế Gia tử đệ, trên mặt lộ ra một tia âm tàn, ngựa khí lạnh như băng mở miệng, "Chư vị, phía trước rừng rậm nhìn xem có chút quỷ dị, các ngươi sợ sao?" Vừa dứt lời, mấy cái dáng người khôi ngô Âu Dương gia tử đệ liền cười lên ha ha, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, "Thiếu tộc trưởng nói đùa, chỉ là một mảnh mê vụ xâm lâm mà thôi, chúng ta Âu Dương gia nam nhi, khi nào sợ qua cái loại này cảnh tượng? Chính là, kia Diệp Bất Phàm coi là trốn vào rừng rậm liền có thể cứu sống, quả thực là ý nghĩ hao huyền." Âu Dương Giật Phong nghe vậy, thỏa mãn nhẹ gật đầu, trong mắt hàn quang càng tăng lên, nói hay lắm. Kia tặc tử coi là trốn vào vùng rừng rậm này liền có thể miễn ở vừa chết, hắn xác thực suy nghĩ nhiều. Hôm nay, chúng ta vừa vặn có thể tới bắt rùa trong hũ, nhường hắn mọc cánh có thoát. Lời này vừa ra, Âu Dương Thế Gia đám người lần nữa cười ha ha, liền Tô Giao Quang cũng không nhịn được che miệng cười khẽ, đáy mắt trở mong càng đậm mấy phần. "Chư vị, theo ta tiến vào mê vụ sâm lâm, bắt lấy Diệp Bất Phàm." Âu Dương Giật Phong băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa, dẫn đầu bước chân, hướng phía trong sương mù đi đến. Sau lưng Âu Dương gia tử đệ cùng Tô Giao Quang theo sát phía sau, nguyên một đám ma quyền sát trưởng, chỉ còn chờ bắt được Diệp Bất Phàm linh công. Vừa bước vào mê vụ lúc, đám người còn không có cảm thấy có cái gì dị thường, có thể theo không ngừng xâm nhập, bốn phía sương mù càng lúc càng nồng nặc, liền thân bên cạnh người thân ảnh đều biến bắt đầu mơ hồ. Lại đi đi về trước mấy dặm đường, một cái vóc người to con Âu Dương gia tử đệ đột nhiên dừng bước, sắc mặt đột biến, đột nhiên đưa tay đặt tại đan điền của mình chỗ, lớn tiếng hô lên, "Không đúng, ta huyền lực thế nào biến mất?" Thanh âm của hắn mang theo khó có thể tin hoảng sợ, tại yên tĩnh trong rừng rậm phá lệ chói tai. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời luống cuống, nhao nhao cúi đầu nội thị. Một giây sau, liên tục không ngừng tiếng kinh hô vang lên, tu vi của ta cũng không thấy, đan điền trống rỗng, liền một tia huyền lực đều điều động không được. Đây là chuyện ra sao a? Thật tốt, làm sao lại mất đi tu vi? Chẳng lẽ nơi này có cái gì mấy thứ bẩn thỉu đang làm cho quỷ sao? Một người mặc trường bào màu xanh Âu Dương gia nam tử trung niên sắc mặt trắng bệch, thanh âm đều có chút phát run. Âu Dương Giật Phong nguyên bản còn muốn ổn định cảnh tượng, nhưng khi hắn nếm thử điều động huyền lực lúc, lại phát hiện trong đan điền hoàn toàn tĩnh mịch, ngày bình thường vận chuyển tự nhiên huyền lực như là đá chìm đáy biển, liền một tia gợn sóng đều không có. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến vô cùng âm trầm, cưỡng chế lây trong lòng bối rối, đối với đám người nghiêm nghị hô, "Chư vị đừng hoảng hốt. Chúng ta mặc dù tạm thời không cách nào vận dụng huyền lực, nhưng chúng ta đều là trúc cơ kỳ đại tu sĩ, nhục thân trải qua huyền lực rèn luyện, có thể so với nhất giai đỉnh phong yêu thú. Chúng ta nhiều người như vậy tập hợp một chỗ, coi như không có huyền lực, cũng đủ để ứng đối bất kỳ nguy hiểm nào, có cái gì đáng sợ?" Lời nói này như là thuốc an thần, nhường hốt hoảng đám người dần dần bình tĩnh trở lại. "Đúng vậy à, bọn hắn đều là trúc cơ kỳ cường giả, coi như không có huyền lực, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, cũng không phải bình thường yêu thú có thể so sánh, nhiều người như vậy cùng một chỗ, xác thực không có gì phải sợ." Mọi người ở đây thoáng yên ổn thời điểm, phía trước sương mù đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên, một hồi lạnh lẽo thấu xương theo lòng bàn chân tràn lan lên đến, ngay sau đó, vô số mơ hồ bóng đen theo trong sương mù bay ra, kia là đến không hết oan hồn. Càng khiến người ta da đầu tê dại là, ở đằng kia chút màu xám đen oan hồn ở giữa, còn kèm theo một cái toàn thân xích hồng oan hồn, nó quanh thân tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng chấn động, vẻn vẹn nhìn xa xa, cũng làm người ta toàn thân rẽ run. Là oan hồn, vẫn là tam giai oan hồn. Một cái kiến thức rất rộng Âu Dương gia lão giả sắc mặt đổi biến, là Thất Thanh. Tam giai oan hồn thực lực có thể so với kim đan sơ kỳ tu sĩ, liền xem như bọn hắn tại toàn thịnh thời kỳ, mong muốn đối phó một cái tam giai oan hồn cũng muốn nỗ lực cái giá không nhỏ, huống chi hiện tại bọn hắn liền huyền lực đều không dùng đến, chỉ có thể dựa vào nhục thân chọi cứng. Sợ hãi trong nháy mắt chiếm lấy trái tim tất cả mọi người. Không biết là ai bỗng nhiên quái khiếu một tiếng, quay người liền hướng về nơi đến đường phi nước đại, giống như là sau lưng có ác quỷ đang đuổi. Có người đầu tiên dẫn đầu, Âu Dương Thế Gia đám người rốt cuộc không kèm được, nhao nhao tứ tán chạy trốn, nguyên một đám chỉ lo chính mình mạng sống, chỗ nào còn nhớ được những người khác. Âu Dương Giật Phong cũng bị dọa đến hồn phi phách tán, hắn thậm chí quên bên người còn có Tô Gia Quang, chỉ muốn mau chóng thoát đi nơi tuyệt địa này, dưới chân phát lực, hướng phía mê vụ bên ngoài chạy như điên, ngày thường phong độ cùng uy nghiêm, sớm đã ném đến tận lên 9 tầng mây. Tô Gia Quang bị đám người hỗn loạn thôi táng, nhìn xem bốn phía chạy trốn thân ảnh, lại nhìn một chút phía trước càng ngày càng gần oan hồn, sắc mặt trắng bệch, nước mắt trong nháy mắt liền bừng lên, lại ngay cả khóc thành tiếng khí lực đều không có, chỉ có thể lảo đảo theo sát đám người chạy trốn. Chương 65, tuyệt vọng Âu Dương Giật Phong. Chương 65, tuyệt vọng Âu Dương Dật Phong Tô Giao Quang dưới chân một cái lảo đảo, chỉ chậm cái này nửa bước, sau lưng liền bỗng nhiên đánh tới một cỗ lạnh leo thấu xương. Một cái toàn thân quanh quẩn lấy xương mù xám oan hồn đã cuốn đi lên, băng lãnh khí tức trong nháy mắt bao lấy tứ chi của nàng, nhường nàng liên động một chút đều vô cùng gian nan. Cứu ta, Âu Dương đại ca, cứu ta. Tô Giao Quang tiếng kêu cứu bên trong tràn đầy tuyệt vọng, thanh âm đều đang không ngừng run rẩy, nàng gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Âu Dương Dật Phong bóng lưng, trong mắt còn lưu lại cuối cùng vẻ chờ mong. Âu Dương Dật Phong bước chân rõ ràng dừng một chút, nghe được cái này âm thanh kêu cứu, trên mặt hắn trong nháy mắt lướt qua một vẻ thống khổ, đốt ngón tay bởi vì dùng sức nắm chặt mà trắng bệch. Có thể một giây sau, hắn vẫn là đột nhiên tăng nhanh tốc độ, cũng không bay đầu lại hướng lấy mê vụ xâm lâm chỗ sâu bỏ chạy, liền một chút do dự đều không có. Gào, lệ lệ, cuốn lên Tô Giao Quang oan hồn dường như bị Âu Dương Dật Phong chạy trốn chọc giận, miệng bên trong phát ra gào thét cực kỳ thảm thiết âm thanh, thanh âm kia bén nhọn giống là muốn vạch phá màng nhĩ của người ta. Ngay sau đó, nó lại tạm thời buông lỏng ra Tô Giao Quang, hóa thành một đạo bóng xám, trực tiếp hướng phía Âu Dương Thế Gia đám người thoát đi phương hướng đổi tới. Tô Giao Quang ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, vừa định chống đất đứng lên, lại phát hiện kia oan hồn mặc dù đã truy xa, xung quanh vẫn còn có tản mát âm lãnh khí tức quanh quẩn. Nàng biết mình tuyệt không thể ngồi chờ chết, lúc này đưa tay sờ về phía bên hông, móc ra một thanh hiện ra nhàn nhạt thanh quang trường kiếm. Đây là phụ thân nàng đặc biệt vì nàng tìm thấy pháp khí hộ thân, ngày bình thường nàng đều bảo bối đến không được, có thể giờ phút này, nàng chỉ có thể hai tay nắm chặt chuôi kiếm, hướng phía xung quanh khả năng có dấu oan hồn phương hướng lung tung vung dậy, ý đồ phát động công kích. Đáng tiếc nàng chưa dẫn khí nhập thể, thể nội liền một tia nguyên lực đều không có, trên trường kiếm thanh quang cũng chỉ là pháp khí bản thân quan trạch, căn bản không phát huy ra nửa điểm uy lực. Mà những cái kia oan hồn mặc dù nhìn xem hư vô, kỳ thực là có hình có chất âm vật, nàng mỗi một lần huy kiếm đều rơi vào khoảng không, liền oan hồn góc áo đều không đụng tới. Ngay tại nàng huy kiếm khoảng cách, một đạo càng dày đặc xương mù xám đột nhiên theo sau lưng nàng bóng cây bên trong chui ra, tốc độ nhanh đến nhường nàng căn bản không kịp phản ứng. Kia xương mù xám trực tiếp chui vào trong cơ thể của nàng, Tô Giao Quang thân thể đột nhiên cứng đờ, hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, trong con mắt tràn đầy khó có thể tin sợ hãi. Ngay sau đó, nàng liền thẳng tắp nằm lăn trên mặt đất, thân thể không bị khống chế co quắp mấy lần, sau đó liền hoàn toàn không có động tĩnh, liền hô hấp đều đình chỉ. Tại Tô Giao Quang sau khi chết bất quá mấy tức, một đạo nhỏ xíu ánh sáng xám đột nhiên theo mũi của nàng bên trong chui ra, quanh quẩn trên không trung một vòng, dần dần ngưng tụ thành hình, lại hóa thành trước đó cái kia oan hồn bộ dáng, sau đó liền không chút do dự tiếp tục hướng phía Âu Dương Thế Gia đám người thoát đi phương hướng đuổi theo. Một bên khác, Âu Dương Thế Gia đám người đang liều mạng chạy trốn, khắp khuôn mặt là chật vật cùng bị quất. Bọn hắn ngày bình thường đều là cao cao tại thượng tu sĩ, thể nội huyền lực dồi dào, cũng không biết vì sao, vừa tiến vào cái này mê vụ xâm lâm, thể nội huyền lực tựa như là bị đông cứng đồng dạng, căn bản điều động không được. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào chút cơ cảnh giới thể phách chạy, có thể cái này thể phách đối phó bình thường dã thú vẫn được, đối mặt những cái kia vô hình vô chất lại có thể hại người oan hồn, căn bản không được nửa điểm tác dụng. Càng làm cho bọn hắn sợ hãi chính là, tại phía sau bọn họ cách đó không xa, còn có một cái toàn thân quanh quẩn lấy màu đỏ xương mù oan hồn, đang không nhanh không chậm đi theo. Kia là một cái tam giai oan hồn, khí tức so trước đó cuốn lên Tô Giao Quang oan hồn cường thịnh mấy lần, đang dùng ánh mắt lạnh như băng mắt lom lom nhìn bọn hắn chằm chằm, giống như là đang chọn tuyển con mồi. Cái này hồng sắc oan hồn chỉ cần vừa ra tay, nhất định có thể mang đi một cái Âu Dương Thế Gia cường giả sinh mệnh. Vừa rồi đã có hai cái tộc nhân không thể chạy qua nó, bị nó đuổi kịp sau, bất quá chớp mắt liền không có khí tức. Âu Dương Dật Phong chạy trước tiên, trong lòng vừa bội lại sợ, có thể hắn vừa định tăng thêm tốc độ, lại đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ chí mạng hàn ý, hắn đột nhiên quay đầu, vừa vặn đối đầu cái kia hồng sắc oan hồn ánh mắt, trong ánh mắt kia không có bất kỳ cái gì cảm xúc, chỉ có thuần túy giết chóc dục vọng. Hắn muốn tránh, nhưng thân thể lại giống như là bị định trụ đồng dạng, căn bản không thể động đậy. Hồng sắc oan hồn trong nháy mắt bổ nhào vào trước người hắn, một cái từ xương mủ ngưng tụ tay trực tiếp xuyên qua bộ ngực của hắn. Âu Dương Dật Phong thân thể mềm nhũn, khóe miệng tràn ra máu tươi, trong mắt quang mang cấp tốc cảm đạm đi, cuối cùng nặng nề mà ngã xuống đất, chết oan chết uổng. Ai có thể nghĩ tới, Âu Dương Dật Phong thân làm Âu Dương Thế Gia người nối nghiệp, tuổi còn trẻ đã trúc cơ trung kỳ, thiên phú tuyệt hảo, là toàn cả gia tộc ký thác kỳ vọng thanh niên tuấn ngạ. Cuối cùng lại rơi đến dạng này, một cái chết thảm tại oan hồn thủ hạ kết quả, liền thi cốt đều có thể không người thu liễm. Thời gian từng giờ trôi qua, mấy canh giờ về sau, nguyên bản tràn ngập gào thét cùng gào thảm mê vụ xâm lâm, rốt cục lại trở nên vô cùng an tĩnh lại. Chỉ còn lại mấy cái còn chưa tan đi đi oan hồn, trong rừng rậm chẳng có mục đích bốn phía du đãng, dường như còn tại tìm kiếm lấy người sống ký tức. Những này oan hồn trong rừng rậm dò xét một vòng, xác nhận không còn có phát hiện người sống tung tích sau, mới dần dần đã mất đi hứng thú, hóa thành từng đạo xương mù xám, chậm ung dung rời đi mê vụ xâm lâm. Theo cuối cùng một đạo xương mù xám biến mất tại ven rừng rậm, toàn bộ mê vụ xâm lâm lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, chỉ còn lại gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc, an tĩnh có chút quỷ dị. Ngay tại những ngày oan hồn sau khi rời đi không bao lâu, mê vụ xâm lâm chỗ sâu, một khối không đáng chú ý đống đất đống nhiên nhẹ nhàng đống lúc đích, ngay sau đó, đống đất mặt ngoài bùn đất bắt đầu dì rào trượt xuống, một vết nứt dần dần mở rộng. Một giây sau, một cái toàn thân khỏa đầy bùn đất bóng người theo đống đất bên trong chui ra, hắn run run người bên trên bùn đất, lộ ra một trường khuôn mặt trẻ tuổi, chính là Diệp Bất Phàm. Hắn vừa rồi chính là thi triển Hoang Vu Chân Kinh bên trong ẩn nặc thuật, đem tự thân khí tức cùng chung quanh đại địa hòa làm một thể, toàn thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt đại địa chi lực, mới thuận lợi tiềm phục tại dưới mặt đất, liền những cái kia oan hồn đều không thể phát hiện tung tích của hắn. Thằng đến nghe được trên mặt đất động tĩnh hoàn toàn biến mất, xác nhận Âu Dương Thế Gia tất cả mọi người đã bị oan hồn tàn sát hầu như không còn sau, hắn mới dám từ dưới đất chui ra ngoài. Diệp Bất Phàm há mồm phun ra một ngụm hòa với bùn đất trọc khí, nhìn xem xung quanh thi thể đầy đất, nhịn không được thấp giọng giận mắng một câu: "Âu Dương Thế Gia những người này thật sự là chết chưa hết tội, nếu không phải vì tránh bọn hắn cùng oan hồn, ta cũng không đến nỗi dưới đất chôn lâu như vậy, lại hại ta ăn đầy miệng thổ." Hắn vừa nói, một bên đưa tay lau mặt một cái bên trên bùn đất, lộ ra một đôi ánh mắt sáng ngời. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào nằm dưới đất những cái kia Âu Dương Thế Gia cường giả trên thi thể, ánh mắt trong nháy mắt biến nhấp nháy lên, khóe miệng cũng khơi gợi lên một vẻ ý cười. Hắn vừa rồi tại dưới mặt đất liền nghe đạt được mình, những cái kia oan hồn dường như chỉ thích hút cường giả thể nội dương khí, đối tu sĩ trên người chữ vật giới chỉ, pháp khí loại hình đồ vật căn bản khinh thường người đầu. Những này Âu Dương Thế Gia người đều là kẻ có tiền, trên thân khẳng định không thể thiếu đồ tốt, lần này vừa vặn tiện nghi hắn. Diệp Bất Phàm cũng không chậm trễ thời gian, bước nhanh hướng phía thi thể đầy đất đi đến, xoay người theo mỗi bộ thi thể trên ngón tay, bên hông sờ qua, đem bọn hắn đeo chữ vật giới chỉ nguyên một đám hái xuống, nhét vào trong ngực của mình. Hắn động tác nhanh nhẹn, cũng không lâu lắm, liền đem tất cả thi thể bên trên chữ vật giới chỉ đều thu sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy về sau, Diệp Bất Phàm không có chút nào dừng lại, hắn nhìn thoáng qua sắc trời, biết thời gian không còn sớm. Lúc này vận chuyển thể nội nguyên lực, dưới chân một chút, thân hình liền hóa thành một đạo tàn ảnh, cực tốc hướng phía mê vụ xâm lâm bên ngoài lao đi, hướng phía thần vẫn tuyệt địa ngoại vi phương hướng tiến đến. Hỏa Lân Điện niên kỷ cuối cùng thi đấu tiếp qua không lâu liền phải tổ chức, đây chính là hắn tăng lên địa vị, thu hoạch tài nguyên cơ hội tốt, hắn nhất định phải nhanh chạy về Hỏa Lân Điện, chuẩn bị sẵn sàng. Chương 66, xa cách từ lâu trùng vùng, tháng qua tân hôn chương 66, xa cách từ lâu trùng vùng, tháng qua tân hôn Diệp Bất Phàm vừa bước ra Ma Thú Sơn mạch chướng khí khu, dưới chân huyền lực có hơi hơi nôn, liền rơi vào Hỏa Lân Điện ngoại vi Ma Thú xâm lâm bên dưới. Hắn dương mắt đảo qua bốn phía, xác nhận không có cao giai ma thú khí tức sau, mới tìm chỗ cản gió ẩn nấp sơn động. Trong sơn động bích bị hắn tiện tay bố trí xuống một tầng giản dị huyền lực bình chướng, ngăn cách ngoại giới tiếng vang cùng nhìn trộm, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu bế quan. Đầu ngón tay khẽ đảo, một cái trắng muốt bình ngọc xuất hiện tại lòng bàn tay, đổ ra tụ linh đan tản ra mùi thuốc nồng nặc. Diệp Bất Phàm há miệng nuốt vào đan dược, hai mắt chậm rãi khép kín, phần thiên quyết tâm pháp trong đầu phi tốc lưu chuyển. Huyền lực theo kinh mạch đi khắp, mỗi một lần chu thiên vận chuyển, đều để khí tức trong người cường thịnh một phần. Làm huyền lực hoàn thành thứ 72 chu thiên tuần hoàn lúc, trong sơn động đột nhiên bộc phát một hồi yếu ớt sóng linh khí, Diệp Bất Phàm quanh thân huyền lực đột nhiên ngưng tụ, lại trong nháy mắt nội liễm. Hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia tinh mang, cảm thụ được thể nội so trước đó hùng hậu mấy lần huyền lực, khóe miệng giơ lên một vẻ ý cười. Luyện khí bắt giai, rốt cục thành. Có cái này tu vi, tông môn cuối năm thi đấu bên trên, đối mặt những trưởng lão kia đệ tử, hắn phần thắng lại nhiều mấy phần. Diệp Bất Phàm đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, xương cốt phát ra rất nhỏ giòn vang. Hắn không còn lưu lại, thân hình thoát một cái, thi triển ra Thiên Huyễn Lôi Ảnh thân pháp, cả người hóa thành một đạo màu lam nhạt lôi ảnh, hướng phía Thánh Nữ Phong Phương hướng mau chóng đuổi theo. Phong thanh ở bên tai gào thét, dọc đường cây cối phi tốc rút lui, Diệp Bất Phàm trong đầu lại không tự chủ được hiện ra Phượng Linh Tịch thân ảnh. Rời đi nàng đã có mấy tháng, không biết rõ nàng gần đây như thế nào, có phải hay không còn đang vì hắn lo lắng. Nghĩ đến đây, lôi ảnh tốc độ lại nhanh mấy phần, rất nhanh liền biến mất ở Ma Thu Sâm Lâm chỗ sâu. Thánh Nữ Phong đỉnh, mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh. Thánh Nữ Địa Cổng, một đạo mảnh khảnh thân ảnh đứng yên lấy. Phượng Linh Tịch người mặc một bộ màu vàng nhạt váy dài, váy theo trong núi gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, nguyên bản bằng phẳng bụng dưới đã có chút hở ra, phát họa ra một vẻ ôn nhu độ cong. Nàng hai tay nhẹ nhàng bảo hộ ở dựng trên bụng, ánh mắt nhìn qua phương xa biển mây, trong ánh mắt tràn đầy tưởng niệm, ngẫu nhiên sẽ còn hiện lên một tia oán trách. "Hừ, nam nhân đều là lớn móng heo." Nàng nhẹ giọng oán trách, thanh âm mềm nu, lại mang theo vài phần ủy khuất, vừa đi chính là mấy tháng, liền tin tức đều không có, thật sự là không có lương tâm. Vừa dứt lời, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân. Phượng Linh Tịch còn không có kịp phản ứng, một đôi ấm áp đại thủ liền từ phía sau vòng lấy nàng vòng eo, khí tức quen thuộc trong nháy mắt bao phủ nàng. Nàng giật mình trong lòng, vô ý thức vùng vẫy một hồi, quay người thấy rõ người tới sau, liền không động đậy được nữa, chỉ là trừng mắt Diệp Bất Phàm, trong ánh mắt vừa tức vừa vui. "Ma quỷ, người rốt cuộc biết trở về." Phượng Linh Tịch cắn môi, cố ý sụ mặt, "Ta còn tưởng rằng ngươi bị chỗ kia cô nương câu đi, quên ta đi đâu?" Diệp Bất Phàm tranh thủ thời gian lắc đầu, ánh mắt chân thành, "Cái này có thể quá oan uổng ta. Ta lần này đi ra ngoài một tháng, có 30 ngày đều nhớ ngươi, một khắc đều chưa." Phượng Linh Tịch nhíu mày, ngữ khí mang theo vài phần thăm dò, "Cái kia còn có một ngày, ngươi muốn ai đi?" Diệp Bất Phàm nhìn xem nàng tiểu tiếu bộ dáng, nhịn cười không được, đưa tay sờ sờ chóp mũi của nàng, "Nha đồng đốc, hôm nay chính là ngày thứ 31. Ngươi đoán xem, ta mang cho ngươi lễ vật gì trở về?" Phượng Linh Tịch nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt oán trách trong nháy mắt tiêu tán, tràn đầy mong đợi mở miệng, "Có phải hay không nơi khác cửa hàng bạc chế tạo ngân châm, ngọc toa, hay là tha hương đặc sản Lăng La chủ đoạn, thứ tú thủ mạn?" Diệp Bất Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, "Không đúng." Phượng Linh Tịch lại nghĩ đến muốn, ngữ khí càng mong đợi, "Kia là Sơn Nam mà tiễn, vẫn là lĩnh biển Tây Bãi, hay là Mạc Bắc Hoa quả khô?" "Ta trước đó đề cập với ngươi một lần, nói muốn nếm thử Mạc Bắc Hoa quả khô tới." Diệp Bất Phàm vẫn lắc đầu, "Cũng không đúng." Phượng Linh Tịch nhíu nhíu mày, lại phán đoán, chẳng lẽ là chế tác tinh xảo một sơ, gương đồng, hay là tiện cho mang theo bút mực giấy nghiên. "Ta mang dự, có đôi khi muốn biết ít đồ, vừa bạn cần dùng đến. Dầu gì, là nơi khác dược liệu, cho ta bổ thân thể." Diệp Bất Phàm vẫn như cũ lắc đầu, cố ý sâu nàng khẩu vị, lại sai. Phượng Linh Tịch lần này không vui, đẩy ra Diệp Bất Phàm, ngựa khí trong nháy mắt lãnh đạm xuống tới, có thể đáy mắt lại cất giấu vẻ mong ngợi, "Ta nhìn ngươi mấy ngày nay ở bên ngoài chơi đến thật vui vẻ, đã sớm đem ta quên hết sạch rồi, chỗ nào sẽ còn nhớ kỹ mang lễ vật. Nàng một bên nói, một bên dùng ánh mắt còn lại vụng trộm quan sát Diệp Bất Phàm phản ứng, trong lòng đã quyết định chủ ý, nếu là lễ vật này quá tùy ý, hôm nay tuyệt đối không cho hắn tiến thánh nữ điện cửa, càng không cho phép hắn lên giường. Diệp Bất Phàm gặp nàng thật sự có chút tức giận, không còn dám đùa nàng, mau từ trong ngực móc ra một cái lớn chừng bàn tay bình thủy tinh. Cái bình óng ánh sáng long lanh, bên trong chứa một quả toàn thân mật mà, hiện ra nhàn nhạt màu hồng bẩm sáng đang dược, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Hắn đem bình thủy tinh đưa tới Phượng Linh Tịch trước mặt, "Đừng nóng giận, ngươi nhìn cái này." Phượng Linh Tịch tiếp nhận bình thủy tinh, tò mò đánh giá bên trong đang dược, hỏi, "Đây là cái gì?" "Nhìn tốt đặc biệt." Diệp Bất Phàm nắm chặt tay của nàng, nhẹ giọng giải thích, "Đây là định nhan đan, có thể khiến người ta vĩnh bảo thanh xuân, mặc kệ qua một số năm, dung mạo cũng sẽ không biến." "Vĩnh bảo thanh xuân?" Phượng Linh Tịch nghe vậy, thân thể trong nháy mắt cứng đờ, trong tay bình thủy tinh kem chút rơi trên mặt đất. Nàng kinh ngạc nhìn Diệp Bất Phàm, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, đọc lại mấy tháng tưởng niệm, lo lắng cùng oán trách, tại thời khắc này toàn bộ hóa thành nước mắt, theo gương mặt chảy xuống. Cô gái nào không thích chứ diện? Huống chi là có thể vĩnh bảo thanh xuân bà bối, vẫn là mình người trong lòng cố ý mang tới. Phượng Linh Tịch cũng nhịn không được nữa, che mặt thấp giọng khóc giống lên. Diệp Bất Phàm thấy thế, mau đem nàng kéo vào trong ngực, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi nàng dự bụng, một cái tay khác móc ra một khối sạch sẽ màu trắng khăn tay, dịu dàng giúp nàng lau nước mắt, khóc cái gì đâu? Có phải hay không không thích lễ vật này? Phượng Linh Tịch lắc đầu, ngừng thốt thiết, nâng lên tràn đầy nước mắt mặt, nghẹn ngào hỏi, ngươi vì làm đến viên này định nhan đan, khẳng định chịu không ít khổ đầu a. Ta nghe nói loại đan dược này rất hi hữu, rất khó chiếm được. Nàng chăm chú nhìn Diệp Bất Phàm ánh mắt, ý đồ theo trong ánh mắt của hắn tìm tới đáp án. Nàng không biết rõ, Diệp Bất Phàm vì viên này định nhan đan, trên đấu giá hội cùng Âu Dương Dật Phong lên xung đột, kém chút liền đưa tại trong tay đối phương, cuối cùng đem hết toàn lực mới thắng hiểm. Có thể Diệp Bất Phàm lại không nghĩ nhường nàng lo lắng, chỉ là hơi hận cười cười, nào có khoa trương như vậy, cái này định nhan đan là ta trên đấu giá hội mua được, không có phí cái gì tỉnh. Chỉ cần ngươi ưa thích, liền so với làm cái gì đều tốt, đừng hỏi nhiều như vậy. Phượng Linh Tịch cũng không tin, nàng hiểu rất rõ Diệp Bất Phàm, hắn càng là nói thật nhẹ nhàng, liền càng nói rõ hắn bỏ ra rất nhiều. Trong nội tâm nàng lại đau vừa ấm, đưa tay ôm lấy Diệp Bất Phàm eo, đem mặt dán tại lồng ngực của hắn, ngựa khí dịu dàng đến có thể chảy ra nước, "Bất Phàm, hôm nay ngươi liền lưu tại Thánh Nữ Điện a, ta đi cấp ngươi làm ngươi thích ăn thịt kho tàu linh ngư, ban đêm ta cho ngươi đắp chăn, có được hay không?" Diệp Bất Phàm nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Hắn dùng sức ôm lấy Phượng Linh Tịch, cúi đầu ở trên trán của nàng thật sâu một hôn, "Tốt, ta đêm nay liền không đi, chỗ nào đều không đi, liền bồi ngươi." Hắn tuấn mỹ như yêu trên mặt, kia xóa cười xấu xa không chỉ có không hiện lỗ mãng, ngược lại nhiều hơn mấy phần mỹ hoặc, thấy Phượng Linh Tịch gương mặt từng đỏ, nhịp tim cũng sắp mấy phần. Trong núi gió vẫn như cũ nhu hòa, biển mây chậm rãi chảy xuôi, thánh nữ điện cổng hai người chăm chú ôm nhau, trong không khí tràn đầy trùng phùng ngọt ngào cùng ấm áp. Chương 67, kinh thiên tình thế hỗn loạn, Long Ngạo Thiên lấy được truyền thừa, bức hôn Phượng Linh Tịch, 1, chương 67, kinh thiên tình thế hỗn loạn, Long Ngạo Thiên lấy được truyền thừa, bức hôn Phượng Linh Tịch, 1, Hỏa Lân Điện giữa sơn núi, mây mù lâu dài lượn lờ, đệ tử tầm thường hiếm khi đặt chân. Hôm nay, mảnh này điên tĩnh lại bị một hồi trầm muộn chấn động đánh vỡ. Chấn động nguồn gốc từ vách núi ở giữa một chỗ ẩn nấp độc quật, cửa hang dây leo mọc thành bụi, nếu không cẩn thận quan sát, căn bản là không có cách phát giác nơi đây cất giấu thông hướng tổ mộ không gian lối vào. Động quật chỗ sâu, không gian so ngoại giới nhìn qua rộng lớn mấy lần, trên vách đá khảm nạm lấy không ít tinh thạch sáng lên, đem trong động chiếu lên sáng như ban ngày. Một cái vóc người cao lớn thẳng tắp nam tử đứng chắp tay, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, chính là Ly Hỏa Điện thứ nhất tiên Tiêu Long Nạo Tiên. Quanh người hắn quanh quẩn lấy một vòng ngọn lửa màu xanh, ngọn lửa nhấp nháy ở giữa, tản mát ra nhàn nhạt nóng dục khí tức, trên trán, một đạo nhàn nhạt thanh loan hư ảnh như ẩn như hiện, theo hắn hô hấp tiết tấu nhẹ nhàng lấp loé. Trên mặt hắn không khẩn trương chút nào, ngược lại tràn đầy ngạo nghễ, ánh mắt nhìn thẳng phía trước cái kia khổng lồ thanh loan hư ảnh. Kia thanh loan hư ảnh dương cánh chừng 10 trượng, lông vũ tại tinh thạch quang mang hạ hiện ra lưu quang, một đôi tròng mắt màu vàng nóng vô cùng uy nghiêm, quanh thân tản ra khí tức khủng bố, làm cho cả động quật không khí đều dường như đông lại đồng dạng, tu sĩ tầm thường nếu là ở đây, chỉ sợ liền hô hấp đều khó mà thông thuận. Thanh loan hư ảnh nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên nhìn một lát, trầm thấp mà cổ lão thanh âm tại trong động quật quanh quẩn, trên người ngươi có mỏng manh viễn cổ thần long huyết mạch, mặc dù không nồng đậm, nhưng cũng có tư cách thu hoạch được ta bộ phận truyền thừa, còn có giọt tinh huyết này. Vừa dứt tiếng, thanh loan hư ảnh nâng lên cánh, đầu ngón tay bắn ra một giọt bóng ánh sáng long lanh tinh huyết. Kia tinh huyết lơ lửng giữa không trung, tản mát ra năng lượng tinh thuần chấn động, mới vừa xuất hiện, toàn bộ động quật linh khí đều hướng phía tinh huyết hội tụ mà đi. Tinh huyết chậm rãi trôi hướng Long Ngạo Thiên, không trở ngại chút nào dung nhập thân thể của hắn. Trong chốc lát, Long Ngạo Thiên chỉ cảm thấy một dòng nước ấm theo đan điền khuếch tán đến toàn thân, linh lực trong cơ thể như là tìm tới chỗ tháo nước đồng dạng, điên cuồng vận chuyển lên. Khoe miệng của hắn toét ra một cái khe, trong mắt tràn đầy vui mừng như điên, sau đó, vô cùng càn rỡ tiếng cười to tại trong động quật vang lên, ha 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 ha. Ta liền biết, ta Long Ngạo Thiên đã định trước bất phàm. Bây giờ ta thu được Thanh Loan thần linh thừa nhận, chờ sau khi ra ngoài, Hỏa Lân Điện thánh tử chi vị nhất định là ta vật trong bàn tay. Đến lúc đó, ta lại thừa cơ hướng Vượng Linh Tịch cầu hôn, có Thanh Loan truyền thừa cùng thánh tử thân phận gia trì. Trưởng lão điện đám kia lão cổ đồng nhất định sẽ không cự tuyệt. Phượng Linh Tịch, ngươi cuối cùng chỉ có thể là ta Long Ngạo Thiên nữ nhân. Tiếng cười càng thêm cuồng vọng, tràn đầy nhất định phải được tự tin. Hắn không chỉ có là Phượng Linh Tịch cùng nhiệt nhất người theo đuổi, càng là Tây Sơn Long gia thiếu chủ. Tây Sơn Long gia cũng không phải thế lực bình thường, chính là truyền thừa ngàn năm ẩn cư gia tộc, tại đông đảo ẩn thế trong gia tộc, càng là ở vào đứng đầu nhất hàng ngũ. gia tộc nội tình thâm hậu, trong tộc cao thủ xuất hiện lớp lớp, không chỉ có như thế, Tây Sơn Long gia còn cùng Linh Võ Vương triều có không tầm thường quan hệ chặt chẽ, Long gia không ít đại nhân vật đều tại Linh Võ Vương triều thần cư cao vị, từ đại thần trong triều cho tới địa phương tướng lĩnh, đều có Long gia người thân ảnh. Cũng chính là nương tựa theo cái tầng quan hệ này, Long Ngạo Thiên mới dám không hề cố kỵ hướng Phượng Thiên Ca cầu hôn. Hắn thấy, Phượng Linh Tịch cùng Thất hoàng tử Lạc Trường Sinh hôn ước, bất quá là giống tuyết mà thôi. Một nữ nhân mà thôi, chỉ cần Long gia bằng lòng đánh đổi một số thứ, tỉ như dâng lên mấy món chân quý bảo vật, hoặc là trên triều đình duy trì Lạc Trường Sinh một thanh, liền có thể nhường Lạc Trường Sinh chủ động từ bỏ Phượng Linh Tịch, đây không tính là việc khó gì. Thanh Loan tinh huyết tại thể nội không ngừng phóng thích năng lượng, Long Ngạo Thiên trên người ngọn lửa màu xanh thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy, hỏa diễm nhan sắc cũng theo xanh nhạt dần dần biến thành xanh đậm. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tu vi của mình ngay tại phi tốc tăng lên, nguyên bản dừng lại tại Kim Đan nhất giai đỉnh phong cảnh giới, giờ phút này đang không ngừng hướng phía Kim Đan nhị giai dạo bước tiến lên, linh lực trong cơ thể biến càng thêm hùng hậu, kinh mạch cũng bị nối rộng không ít. Dựa theo cái tốc độ này, không bao lâu, hắn liền có thể thành công đột phá tới Kim Đan nhị giai. Phải biết, tại Hỏa Lân Điện trưởng lão điện bên trong, không ít lớn tuổi trưởng lão, tu luyện mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, cũng vẫn như cũ kẹt tại trúc cơ đỉnh phong cấp độ, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá tới Kim Đan cảnh. Mà hắn Long Ngạo Thiên, tuổi còn trẻ liền đã sắp đột phá Kim Đan nhị giai, thiên phú như vậy, đủ để không thẹn với thiên chi tiêu tử bốn chữ này. Cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, Long Ngạo Thiên nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài lên. Tiếng gào hùng hồn hữu lực, mang theo một câu ngoài ta còn ai khí phách, tại trong động vật không ngừng quân quẩn, liền trên vách đá tinh thạch đều bị chấn động đến run nhẹ nhẹ. Thánh tử chi vị, Phượng Linh Tịch, ta tới. Hắn nắm chặt song quyền, trong mắt lóe ra dã tâm quan mang. Một lát sau, Thanh Loan chuyển thừa lực lượng hoàn toàn bị hấp thu, Long Ngạo Thiên đè xuống kích động trong lòng, quay người hướng phía ngoài hang động đi đến. Bước tiến của hắn trầm ổn, mỗi một bước đều tràn đầy tự tin, dường như đã thấy chính mình trở thành Hỏa Lân Điện thánh tử, cưới Phượng Linh Tịch cảnh tượng. Theo hắn rời đi, trong động của Thanh Loan hư ảnh chậm rãi tiêu tán, chấn động cũng dần ngừng lại, giữa sườn núi lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh, dường như vừa rồi trận kia liên quan đến truyền thừa kỳ ngộ chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Thời gian cực nhanh, 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Một ngày này, Hỏa Lân Điện bạch ngọc hành lang bên trên xuất hiện một đạo bắt mắt thân ảnh. Người tới mặc một bộ tinh hồng trường bào chất liệu phi phàm, dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt quang trạch, đi lại ở giữa, trường bào như liệt hỏa giống như quét sạch mà qua, mang theo một hồi sắc bén lên gió. Hắn mỗi một bước rơi xuống, dưới chân đá bạch ngọc tấm cũng hơi chấn động, quanh thân tản ra linh lực ba động, nhường hành lang bên trong ngưng trệ linh khí đều tùy theo rung động, chung quanh phòng thủ đệ tử cảm nhận được cố khí tức này, nhao nhao cúi đầu xuống, không dám cùng chi đối mặt. Người đến chính là Tây Sơn Long gia tam trưởng lão Long Hải, một vị hàng thật giá thật kim đan thất giai siêu cấp cường giả. Long Hải khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, tay trái nâng một cái ám kim sắc hộp gấm. Hộp gấm ước chừng lớn chừng bàn tay, hộp thân điêu khắc tinh xảo long văn sinh động như thật, tại dưới hiên ánh nến chiếu rọi, lưu chuyển lên thần bí quang mang. Chương 67, kinh thiên tình thế hỗn loạn, Long Ngạo Thiên lấy được truyền thừa, bước hôn Phượng Linh Tịch. 2, chương 67, kinh thiên tình thế hỗn loạn, Long Ngạo Thiên lấy được truyền thừa, bước hôn Phượng Linh Tịch. 2, cái này trong hộp gấm chứa chính là Long gia áp đáy hòm trọng bảo, Long Thủy Ngọc. Nghe nói cái này Long Thủy Ngọc cần chứa cực kỳ tinh thuần long khí, không chỉ có thể vững chắc tu sĩ tu vi, càng có thể trợ giúp kim đan cảnh tu sĩ đột phá bình cảnh, xung kích nguyên anh cảnh, chính là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ bảo vật. Hỏa Lân Điện điện chủ Phượng Thiên Ca sớm đã tại trong chủ điện chờ. Hắn thân mang màu xanh điện chủ trường bào, ngồi chủ vị, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, mang trên mặt một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Thấy Long Hải bước vào trong điện, Phượng Thiên Ca liền vội vàng đứng lên, nguyên bản căng cứng khuôn mặt miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, đối với Long Hải chắp tay nói, "Long trưởng lão đường xa mà đến, một đường vất vả, Hỏa Lân Điện không có từ xa tiếp đón, mong rằng rộng lòng tha thứ." Long Hải lại không khách sáo, đi thẳng tới trong điện, đem trong tay ám kim sắc hộp gấm trùng điệp đặt ở trên bàn trà. Hộp gấm rơi xuống đất trong nháy mắt, phát ra phanh một tiếng vang trầm, bàn trà hơi rung nhẹ, trong điện nhiệt độ dường như đều bỗng nhiên giảm xuống mấy phần. Hắn dương mắt nhìn về phía Phượng Thiên Ca, ngữ khí trực tiếp, không có chút nào quanh co lòng vòng, "Phượng điện chủ, lời khách sáo liền không cần phải nói, Long mỗ này đến, chỉ vì đã định một sự kiện. Nhà ta Ngạo Thiên, Thiên Phú Tuyệt Hảo, lần này tiến vào tổ mộ không gian, càng là may mắn thu được Thanh Loan thần thú truyền thừa, thực lực tăng nhiều. Mà hắn, hết lần này tới lần khác ưa thích lệnh thiên kim Phượng Linh Tịch, bây giờ đã có truyền thừa gia thân, lại đối lệnh thiên kim một lòng say mê, mong rằng Phượng điện chủ có thể thành nó mỹ, đáp ứng bọn hắn hai người hôn sự." Phượng Thiên Ca nghe vậy, đầu ngón tay vuốt ve trên bàn ngọc khuê, đáy mắt hiện lên một chút do dự. Nàng tự nhiên biết Phượng Linh Tịch cùng Diệp Bất Phàm ngay tại tình yêu của Nhật, cũng tin tưởng chuyện này khó giải quyết trình độ. Nhưng khi ánh mắt của nàng chạm đến trên bàn trà kia ám kim sắc hộp gấm, nhìn thấy hộp gấm khe hở bên trong tiêu tán ra nhàn nhạt linh quang lúc, trong lòng do dự lại cấp tốc ép xuống. Nàng trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, "Long trưởng lão, việc này không thể coi thường, liên quan đến Hỏa Lân Điện cùng hoàng thất quan hệ, một mình ta nói không tính, còn cần triệu tập trưởng lão hội sau khi thương nghị, khả năng trả lời." "Vậy thì mở nghị." Long Hải ngữ khí ngạo nghễ, không có chút nào nhượng bộ. Trong lòng của hắn tin tưởng Phượng Linh Tịch cùng Thất hoàng tử hôn ước là Hỏa Lân Điện một cái tâm bệnh, cũng biết Hỏa Lân Điện bây giờ tình cảnh, nếu là xử lý không tốt chuyện này, rất có thể sẽ đắc tội Linh Võ Vương triều hoàng thất. Mà chuyện này, chỉ có xin giúp đỡ bọn hắn Tây Sơn Long gia mới có lượn vòng chi địa. Hắn tin tưởng, Hỏa Lân Điện trưởng lão điện đám người đều có thể minh bạch trong đó lợi hại quan hệ, sẽ không làm lựa chọn ngu xuẩn. Phượng Tiên Ca thấy Long Hải thái độ kiên quyết, cũng không còn kéo dài, lúc này lấy ra đưa tin ngọc phù, hướng Hỏa Lân Điện 7 vị trưởng lão phát ra đưa tin, để bọn hắn lập tức đến đây chủ điện nghị sự. Cũng không lâu lắm, 7 vị trưởng lão liền lần lượt đuổi tới. Bọn hắn thân mang riêng phần mình trưởng lão phục sức, sắc mặt nghiêm túc đi vào trong điện, khi thấy chủ vị cái khác Long Hải lúc, trong mắt đều hiện lên một tia hiểu rõ, hiển nhiên đã đoán được nghị sự nội dung. Đám người theo thứ tự ngồi xuống, trong điện dưới ánh nến, quang ảnh tại mọi người trên mặt không ngừng lắc lư, bầu không khí có vẻ hơi nghiêm trọng. Phượng Tiên Ca háng giọng một cái, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, ánh mắt đảo qua trong điện các trưởng lão, chậm rãi mở miệng, "Hôm nay triệu tập chư vị đến đây, là bởi vì Long trưởng lão đề nghị, vì hắn chất nhi Long Ngạo Thiên định giá Hỏa Lân Điện thánh tử chi vị, đồng thời thương nghị hắn cùng Linh Tịch hôn sự, việc này liên quan đến ta Hỏa Lân Điện tương lai, còn mời chư vị nói thoải mái." Vừa dứt lời, ngồi phía bên trái thủ vị đại trưởng lão Mặc Vô Trần liền vuốt ve hoa dâm sợi râu, lông mày cau lại, trầm ngâm mở miệng, "Ngạo Thiên Thiên Phú mặc dù tốt, lần này cũng thu được Thanh Loan truyền thừa, thực lực không thể khinh thường. Nhưng hắn mới từ tổ mộ không gian trở về, tu vi chưa vững chắc, lúc này liền đem hắn lập làm thánh tử, phải chăng quá mức gấp gáp chút?" "Vội vàng." Long Hải nghe nói như thế, lúc này cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn nâng tay phải lên, đầu ngón tay bắn ra một đạo linh lực, tinh chuẩn rơi vào trên bàn trà ám kim sắc trên hộp gấm. Cùng cụt một tiếng vang nhỏ, hộp gấm cái nắp tự động mở ra, lộ ra bên trong long thủy ngọc. Kia long thủy ngọc toàn thân hiện lên màu ngà sữa, bề mặt sáng bóng trơn trượt như ngọc, tản mát ra ôn nhuận quang trạch, năng lượng tinh thuần chấn động theo ngọc trên thân không ngừng tiêu tán mà ra, trong nháy mắt giải đầy toàn bộ đại điện. Trong điện các trưởng lão cảm nhận được cỗ năng lượng này chấn động, trong mắt đều lộ ra chấn kinh cùng vẻ khát vọng. "Chư vị trưởng lão mời xem, đây là ta Long gia long thủy ngọc." Long Hải thanh âm trong điện vang lên, mang theo một tia dụ hoặc, chỉ cần Hỏa Lân Điện đồng ý lập Ngạo Thiên là thánh tử, Long gia bằng lòng đem cái này Mai Long Thủy Ngọc đem tặng, trợ Phượng Thiên Ca điện chủ củng cố tu vi, thậm chí xung kích cảnh giới cao hơn. Có Long Thủy Ngọc nơi tay, Hỏa Lân Điện còn có cái gì không yên lòng? Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang tới một tia nhắc nhở, "Huống chi, Phượng Linh Tịch cùng Thất Hoàng tử sớm có hứa ước, chuyện này nếu là xử lý bất đương, Hỏa Lân Điện rất có thể sẽ bởi vậy đắc tội hoàng thất, lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Mà chuyện này, chỉ có xin giúp đỡ chúng ta Tây Sơn Long gia mới có lượn vòng chi địa, chẳng lẽ các ngươi vẫn không rõ trong đó lợi hại quan hệ sao?" Lời này như là một quả cục đá đầu nhập tinh thủy, trong nháy mắt phá vỡ trong điện bình tĩnh. Các trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ suy tư. Long thủy ngọc dụ hoặc sát thực to lớn, có cái này mai bảo vật, không chỉ có Phượng Thiên Ca tu vi có thể được tới vững chắc, Hỏa Lân Điện tương lai cũng có thể là lại nhiều một vị nguyên anh cảnh cường giả. Hơn nữa, Phượng Linh Tịch cùng Thất Hoàng tử hôn ước đúng là một cái củ khoai nóng bỏng tay, bây giờ Tây Sơn Long gia bằng lòng ra tay giúp đỡ giải quyết, đối Hỏa Lân Điện mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Cân nhắc lợi hại phía dưới, các trưởng lão nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý Long Hải đề nghị. Cuối cùng, tại Long Hải uy hiếp cùng trọng bảo lợi dụ hạng, trận này vội vàng triệu khai hội nghị trưởng lão định ra hai kiện đại sự, cuối năm thi đấu kết thúc sau, Long Ngạo Thiên chính thức trở thành Hỏa Lân Điện thánh tử. Chờ Long Ngạo Thiên cử hành thánh tử lên ngôi nghi thức này, liền vì hắn cùng Phượng Linh Tịch cử hành hôn lễ, chấm dứt hai người hôn sự. Việc này một khi đã định, Long Hải trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng, mà Phượng Thiên Ca cùng chư vị trưởng lão thì là thật dài thở dài một hơi, dường như tháo xuống một cái nặng nề bao phủ. Chỉ là bọn hắn đều không có chú ý tới, trận này nhìn như viên mãn quyết định, lại vì ngày sau Hỏa Lân Điện dùng chuyện, chôn xuống thai hoàng ẩm. Chương 68, Phần Thiên Cung trước Phượng Linh Tịch đêm tối khóc lóc kể lể, trưởng lão điện bên trong Diệp Bất Phàm giận lập sinh tử ước hẹn. Chương 68, Phần Thiên Cung trước Phượng Linh Tịch đêm tối khóc lóc kể lể, trưởng lão điện bên trong Diệp Bất Phàm giận lập sinh tử ước hẹn. Trưởng lão hội định ra hô nước cùng thánh tử chi vị tin tức, không có nửa canh giờ liền chuyển khắp Hỏa Lân Điện. Mặc kệ là phòng thủ đệ tử, vẫn là các viện chấp sự, đều tại tự mình nghị luận chuyện này, tin tức giống lớn chân dường như, rất nhanh liền trôi dạt đến Phượng Linh Tịch đình viện. Lúc đó Phượng Linh Tịch ngay tại trong đình viện đá xanh trên đài tu luyện. Nàng thân mang màu hồng nhạt quần áo luyện công, tóc dài dùng một cây ngọc châm buộc ở sau, trong tay cầm linh kiếm Phượng Vũ thân kiếm tại nắng sớm hạ hiện ra nhu hòa Phượng Vũ đường vân. Nàng đang dựa theo Phượng Hỏa quyết tâm pháp vận chuyển linh lực, kiếm chiêu hành vân nước chảy, mỗi một lần huy kiếm đều mang theo ngọn lửa nhàn nhạt khí tức, trong đình viện cánh hoa đều theo kiếm phong nhẹ nhàng lưu động. "Tiểu thư, tiểu thư." Thị nữ Xuân Đào đội vàng hấp tấp theo ngoài viện chạy vào, sắc mặt trắng bệch, thanh âm đều mang thanh âm rung động, "Không xong, xảy ra chuyện lớn." Phượng Linh Tịch thu kiếm mà đứng, đầu ngón tay linh lực chậm rãi tán đi, nhíu mày nhìn về phía Xuân Đào, "Đội cái gì?" Từ từ nói. "Trưởng lão hội." "Trưởng lão hội định rồi." Xuân Đào thở phi phò, gấp giọng nói, "Bọn hắn nói cuối năm thi đấu sau liền để Long Ngạo Thiên làm thánh tử, còn nói chờ hắn thành thánh tử, liền bức ngươi cùng hắn thành hôn." "Cái gì?" Phượng Linh Tịch con ngươi đột nhiên co lại, trong tay Phượng Vũ trong nháy mắt của tay, thân kiếm len ken một tiếng nện ở trên mặt đất lát đá xanh, va chạm chỗ lóe ra một chuỗi hỏa tinh, trên thân kiếm đường vân đều ảm đạm mấy phần. Nàng đứng tại chỗ sững sốt một lát, lập tức một cố khó có thể tin phẫn nộ theo đáy lòng xuống tới, thanh âm đều đang phát run, "Ta không gả." Nàng đột nhiên quay người, không để ý Xuân Đào đưa tay ngăn cản, nhấc lên quần áo luyện công váy liền hướng trưởng lão điện sông. Xuân Đào ở phía sau đuổi theo hô, "Tiểu thư, ngài đừng xúc động à, các trưởng lão ngay tại nghị sự đâu." Có thể Phượng Linh Tịch căn bản không có nghe, bước chân lại nhanh mấy phần, váy đảo qua ven đường bụi cỏ, mang theo một mảnh hạt xương. Trưởng lão điện bên trong, Phượng Tiên Ca đang cùng mấy vị trưởng lão sau khi thương nghị tụ căn bài, Long Hải cùng Long Ngạo Thiên cũng còn chưa đi, trên mặt mấy người đều mang mấy phần nhẹ nhõm. Phanh một tiếng, cửa điện bị đột nhiên đẩy ra. Phượng Linh Tịch bật vào, sợi tóc bởi vì chạy có chút lộn xộn, mấy sợi toái phát dán tại trên gương mặt, hốc mắt đỏ bừng, ngược bởi vì thở hào hển không ngừng chập trùng. Nàng nhìn xem trong điện đám người, thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở lại phá lệ kiên định, "Mẫu thân, các vị trưởng lão, ta không đồng ý." Trong điện tất cả mọi người bị bất thình lình động tĩnh kinh tới, nhao nhao ghé mắt hướng nàng xem ra. Mạc Vô Trần nhíu nhíu mày, ngữ khí mang theo vài phần không vui, "Linh Tịch, ngươi thế nào xông vào? Không thấy được chúng ta ngay tại nghị sự sao? Hôn sự của ta, há có thể bằng các ngươi một câu liền định rồi trung thân?" Phượng Linh Tịch hướng phía trước đạp một bước, ánh mắt đảo qua Long Nạo Thiên, trong ánh mắt tràn đầy kháng cự, "Huống chi, tâm ta nghi người cũng không phải là Long Nạo Thiên. Ta không gả cho hắn." Long Nạo Thiên ngồi ở một bên, trên mặt câu lên một vẻ khinh thường cười, lại không nói chuyện, chỉ là ôm cánh tay nhìn xem nàng, giống đang nhìn một trận không quan trọng náo kịch. Mạc Vô Trần thả ra trong tay chén trà, ngữ khí nghiêm túc lên, "Linh Tịch, hôn nhân đại sự vốn là từ gia tộc làm chủ, nào có ngươi bốc đồng phận. Long Nạo Thiên là Tây Sơn Long gia thiếu chủ, còn phải thanh loan truyền thừa, ngày sau càng là Hỏa Lân Điện thánh tử, ngươi gả cho hắn, đối Hỏa Lân Điện, đối ngươi cũng tốt. Thánh tử chi vị liên quan đến Hỏa Lân Điện tương lai, ngươi không thể hồ nháo." Phượng Thiên Ca nhìn xem nữ nhi hai mắt đỏ bừng, trong lòng cũng có mấy phần không đành lòng, nhưng nghĩ tới Long gia thế lực cùng Long Thủy Ngọc, vẫn là cứng rắn lên tâm địa, sắc mặt trầm xuống, "Việc này đã quyết, đừng muốn nhắc lại." "Lùi ra." "Việc này đã quyết." Phượng Linh Tịch lẩm bẩm tái diễn câu nói này, giống như là bị rút đi tất cả khí lực. Nàng nhìn trước mắt bọn này lạnh lùng trường bối, nhìn xem mẫu thân quyết tuyệt ánh mắt, nhìn xem Long Nạo Thiên đắc ý biểu lộ, chỉ cảm thấy trái tim giống như là bị băng truy mạnh mẽ đâm xuyên, đau đến nàng cơ hồ thở không nổi. Nàng không tiếp tục tranh luận, chỉ là gắt gao cắn môi dưới, quay người xông ra trưởng lão điện. Ngoài điện hàn phong phá ở trên mặt, như dao đau, nước mắt rốt cục nhịn không được trượt xuống, theo gương mặt nhỏ tại trên áo, choáng mở một mảnh nhỏ vết ướt. Nàng chẳng có mục đích tại Hỏa Lân Điện bên trong đi tới, thẳng đến sắc trời hoàn toàn tối xuống. Đêm khuya Hỏa Lân Điện hoàn toàn yên tĩnh, từng cái viện lạc đèn đều tắt, chỉ có phần tiền cung phương hướng vẫn sáng một chiếc ánh sáng nhạt. Kia là Diệp Bất Phàm nơi ở. Diệp Bất Phàm là Hỏa Lân Điện ngoại môn đệ tử, lại cùng Phượng Linh Tịch quen biết nhiều năm, mỗi lần nàng gặp phải khó xử, Diệp Bất Phàm kiểu gì cũng sẽ yên lặng giúp nàng. Tại cái này băng lãnh trong cung điện, Diệp Bất Phàm phần thiên cung là nàng duy nhất có thể cảm nhận được chỗ ấm áp. Phượng Linh Tịch lảo đảo leo lên phần thiên cung thềm đá, mỗi một bước đều đi được nặng nề. Nàng đưa tay đẩy ra hở khép cửa điện, trong điện dưới ánh nến, Diệp Bất Phàm đang ngồi ở phía trước cửa sổ bồ đoàn bên trên tu luyện. Hắn mặc màu sáng ngoại môn đệ tử phục, lưng thẳng tắp, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt linh lực khí tức, nghe được động tĩnh sau, chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy Phượng Linh Tịch toàn thân run rẩy, nước mắt đầy mặt dáng vẻ, Diệp Bất Phàm liền vội vàng đứng lên, bước nhanh đi qua đỡ lấy nàng, ngựa khí tràn đầy lo lắng, "Linh Tịch, thế nào? Có phải hay không xảy ra chuyện gì?" Câu nói này giống như là mở ra đê đập lỗ hổng, Phượng Linh Tịch cũng nhịn không được nữa, nào vào Diệp Bất Phàm trong ngực lên tiếng khóc lớn. Nàng hai tay nắm thật chặt Diệp Bất Phàm vào áo, đem trưởng lão hội quyết định, phụ thân lạnh lùng, Long Ngạo Thiên đắc ý, còn có chính mình tuyệt vọng một mạch nói ra, cuối cùng thanh âm khàn giọng đến cơ hồ nghe không rõ, "Bất Phàm ca, ta cận kề cái chết cũng không gả Long Ngạo Thiên, thấy xong ngươi, ta liền đi nhảy sông." Diệp Bất Phàm thân thể trong nháy mắt cứng đờ, một cỗ căm giận ngút trời theo đáy lòng phun ra ngoài, quanh thân linh lực đều biến táo động, trong điện ánh nến đều kịch liệt lắc lư mấy lần. Hắn cầm thật chặt Phượng Linh Tịch tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, ngựa khí lại kiên định lạ thường, "Linh Tịch, không cho phép nói bậy. Có ta ở đây, ai cũng không thể bức ngươi." Hắn vỗ nhẹ nhẹ lấy Phượng Linh Tịch quổng, an ủi tâm tình của nàng, thẳng đến tiếng khóc của nàng dần dần nhỏ xuống tới. Hắn bị Phượng Linh Tịch ngồi trên ghế, cho nàng rót chén trà nóng, sau đó quay người cầm lấy đặt ở bên cạnh bàn bội kiếm, ánh mắt biến vô cùng băng lãnh. "Ngươi chờ ta ở đây, ta đi cấp ngươi đòi một lời giải thích." Nói xong, Diệp Bất Phàm quay người liền hướng phía trưởng lão điện đi đến, bước chân trầm ổn, mỗi một bước đều mang không thể nghi ngờ quyết tâm. Lúc này trưởng lão điện vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Long Nạo Thiên đang cùng Long Hải, Phượng Thiên ca chuyện trò vui vẻ, Long Nạo Thiên cầm trong tay một cái theo Long Hải kia lấy ra ngọc bội, đáp ý nói lấy chính mình tiếp xuống tu luyện kế hoạch, Phượng Thiên ca cùng Long Hải thỉnh thoảng gật đầu phụ họa, bầu không khí lộ ra phá lệ hòa hợp, dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Phanh! Cửa điện bị một cước đá văng, mảnh gỗ vụn vỡ ra. Diệp Bất Phàm đứng tại cổng, trên thân tràn đầy lệ khí, màu xám đệ tử phục đều giống như bị cô khí thế này nhiễm đến lăng lệ. Ánh mắt của hắn như lao, đảo qua trong điện mỗi người, cuối cùng dừng ở Long Nạo Thiên trên thân, thanh âm nói năng có khí phách, "Phượng điện chủ, các vị trưởng lão, còn có Long Nạo Thiên, ta có hai chuyện muốn tuyên bố." Thanh âm này mang theo một cỗ uy nghiêm, nhường trong điện tiếng cười trong nháy mắt im bặt mà dừng. Phượng Thiên ca nhíu mày lại, nhận ra Diệp Bất Phàm, ngữ khí mang theo bất mãn, "Ngươi một cái ngoại môn đệ tử, lại dám xông vào trưởng lão điện, còn không tranh thủ thời gian lui ra ngoài?" Diệp Bất Phàm không để ý Phượng Thiên ca, tiếp tục nói, "Thứ nhất, sau 3 ngày ta sẽ tiến vào tổ mộ không gian, tiếp nhận thanh loan thần linh thí luyện. Long Nạo Thiên có thể được truyền thừa, ta chưa hẳn không thể, nếu ta có thể thông qua thí luyện, Hỏa Lân Điện thánh tử chi vị, chưa hẳn đến phiên người bên ngoài." Long Nạo Thiên nghe vậy, sầm mặt lại, thả ra trong tay ngọc bội, ngự khí mang theo trào phúng, "Diệp Bất Phàm, ngươi bất quá là ngoại môn đệ tử, tu vi mới luyện khí bát giai, cũng dám ngấp nghé thánh tử chi vị, thật sự là không biết lượng sức. Chớ nóng đội, còn có kiện thứ hai." Diệp Bất Phàm ánh mắt gắt gao khóa chặt Long Nạo Thiên, không có chút nào lùi bước, ngự khí mang theo quyết tuyệt, "Cuối năm thi đấu bên trên, ta muốn cùng ngươi sinh tử quyết đấu. Nếu ta thua, mặc cho ngươi xử trí, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nếu ta thắng, ngươi cần trước mặt mọi người giải trừ cùng Linh Tịch hôn ước, từ nay về sau, không bao giờ cho phép dây dưa nàng." "Làm cản." Đại trưởng lão Mạc Vô Trần đột nhiên vỗ bàn một cái, tức giận nói, "Chỉ là ngoại môn đệ tử, cũng dám ở trưởng lão điện phát ngôn bừa bãi. Nơi này nơi nào có ngươi nói chuyện phần?" Long Nạo Thiên đầu tiên là sửng sốt một chút, dường như không ngờ tới Diệp Bất Phàm dám nhắc tới ra sinh tử quyết đấu, lập tức hắn giống như là nghe được cái gì cho cười, cười to lên, "Ha ha ha ha. Diệp Bất Phàm, ngươi cũng xứng cùng ta đấu. Tốt, ta bằng lòng ngươi." đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi tại thi đấu bên trên thua hải cốt không còn, nhường linh tịch nhìn xem, ai mới là chân chính có thể bảo hộ nàng người. Phượng Thiên Ca cùng Mặc Vô Trần liếc nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được do dự. Nhưng thấy Long Nạo Thiên đã bằng lòng, một bên Long Hải cũng tay vướt trồng dâu, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, hiển nhiên không có đem Diệp Bất Phàm để vào mắt, cũng liền không có phản đối nữa, trầm mặc chấp nhận việc này. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Bất Phàm bất quá là châu chấu đa xe, Long Nạo Thiên có thanh loan truyền thừa, tu vi lại nhanh tới kim đan nhị giai, Diệp Bất Phàm căn bản không phải đối thủ. Cuộc quyết đấu này sẽ chỉ làm Long Nạo Thiên tại các đệ tử trước mặt càng có hy vọng, thánh tử con đường cũng biết càng thêm danh chính ngôn thuận. Diệp Bất Phàm nhìn xem trong điện đám người ánh mắt khinh thị, không nói thêm gì, chỉ là nắm chặt kiếm trong tay. Trong lòng của hắn tin tưởng, chính mình tu vi không bằng Long Nạo Thiên, gia thế cũng so ra kém đối phương, nhưng hắn không thể lùi bước. Trong lòng của hắn thiêu đốt, không chỉ có là đối phượng linh tịch bảo hộ chi tâm, càng là đối với cái này bất công vận mệnh phản kháng chi hỏa. Sau 3 ngày tổ mộ không gian thí luyện, cuối năm thi đấu sinh tử quyết đấu, hai con đường này đều là hiểm đường, nhưng hắn đã không có đường lui. Chỉ có đập nồi dìm thuyền, đem hết toàn lực mới có thể vì chính mình, là phượng linh tịch đánh ra một con đường sống đến. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua Long Nạo Thiên, quay người đi ra trưởng lão điện, bóng lưng tại ánh nến chiếu rọi, lộ ra phá lệ điều hiệu. Chương 69, Nhan Như Ngọc Hiền Thần, Phần Thiên Cung cùng Diệp Bất Phàm vai song vai, 1, chương 69, Nhan Như Ngọc Hiền Thần, Phần Thiên Cung cùng Diệp Bất Phàm vai song vai, 1. Sau 3 ngày sáng sớm, mặt trời mới mọc vừa đâm rách tầng mây, tung xuống pha tạp kim quang, Diệp Bất Phàm liền đã theo Hỏa Lân Điện năm vị trưởng lão, Long Nạo Thiên, Long Hải, cùng một thân váy trắng vượng linh tịch, cùng nhau đứng ở tổ mộ không gian tòa kia cổ pháp cửa đá trước đó. Cửa đá toàn thân từ màu xanh đen cự thạch xây thành, mặt ngoài khắc đầy mơ hồ thượng cổ phù văn, gió thổi qua, phù văn liền sẽ nổi lên yếu ớt màu vàng kim nhạt bừng sáng. Mơ hồ còn có thể nghe được khe đá bên trong truyền đến trầm thấp vù vù, giống như là ngủ say cổ lão sinh linh đang hô hấp. Ánh mắt mọi người cùng nhau rơi vào trên cửa đá lúc, Phượng Thiên Ca đầu ngón tay ngưng ra một sợi nguyên lực, nhẹ nhàng điểm hướng trong cửa đá trung tâm lỗ khảm. Chỉ nghe cùng cụt một tiếng vang nhỏ, lỗ khảm bên trong đột nhiên sáng lên một đoàn ngân quang, ngay sau đó, cả tòa cửa đá bắt đầu chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Phía sau cửa cũng không phải là hắc ám, mà là dũng động nhu hòa màu ngà sữa sương mù, trong sương mù mơ hồ có thể nhìn thấy xen vào nhau mộ bia hình dáng, một cỗ cổ lão mà trang nghiêm khí tức đập vào mặt. Không ai chú ý tới, Phượng Thiên Ca tại huyền lực thôi động cửa đá lúc, khóe mắt liếc qua lặng lẽ đảo qua Phượng Linh Tịch, hắn cho phép Diệp Bất Phàm tham gia tổ mộ không gian thí luyện, thứ nhất là muốn mượn Long Ngạo Thiên thực lực hoàn toàn nghiền nát Diệp Bất Phàm, nhường Phượng Linh Tịch thấy rõ hai người chiến lệnh, gây mất tưởng niệm. Thứ hai, cũng là nghĩ nhường đám người nhìn xem, cái này bị Phượng Linh Tịch xem trọng tiểu tử, bất quá là liền tổ mộ không gian canh cửa đều bước không qua phế vận. Cửa đá mở ra khoảng cách, Diệp Bất Phàm cùng Phượng Linh Tịch ánh mắt ở giữa không trung đụng vào nhau. Phượng Linh Tịch mặc một thân màu lam nhạt quần áo, trong ngày thường luôn luôn thẳng tắp lưng có chút lên, hai tay nắm chặt váy, hốc mắt phím hồng, vừa môi động đến mấy lần, mới mang theo nghẹn ngào ngựa khí tê, Bất Phàm ca ca nàng muốn nói nhường hắn cẩn thận, muốn nói chớ miễn cưỡng chính mình, có thể lời đến quẹ miệng, lại chỉ còn một tiếng này mang theo lo lắng kêu gọi. Diệp Bất Phàm nhìn xem nàng phím hồng hốc mắt, trong lòng mềm nhũn, giơ tay lên, duỗi ra hai cây ngón tay thon dài, nhẹ nhàng đặt tại nàng trên môi, thanh âm ép tới rất thấp, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, linh tịch không cần phải lo lắng, cuối năm thi đấu lúc, ta chắc chắn đánh bại Long Nạo Tiên, đến lúc đó, ta không khí hội nghị phong quang quang cưới ngươi qua cửa, ai cũng ngăn không được. Phượng Linh Tịch nhìn qua trong mắt của hắn chăm chú, nguyên bản nỗi lòng lo lắng dần dần kết thúc, nàng dùng sức gật đầu, trong con ngươi một lần nữa sáng lên quang, ngựa khí vô cùng chắc chắn, Bất Phàm ca ca nói, ta đều sẽ tin. Mặc kệ người khác nói thế nào, ta đều tin ngươi. Hai người lần này đối thoại, rơi vào Long Nạo Thiên trong tai, chỉ làm cho hắn cảm thấy buồn cười. Hắn đứng ở một bên, hai tay ôm ở trước ngực, khóe miệng có chút nhếch lên, câu lên một vệt trêu tức độ cong, ánh mắt đảo qua Diệp Bất Phàm lúc, tràn đầy khinh miệt, giống như là đang nhìn một cái không biết tự lượng sức mình sâu kiến, không nói trước Diệp Bất Phàm chỉ là luyện khí bát giai phế bẩn. Ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, coi như tiến vào tổ mộ không gian, hắn cũng đừng hỏng có bất kỳ thu hoạch. Đến lúc đó, sẽ chỉ ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi, ngay tiếp theo Hỏa Lân Điện mặt đều muốn bị hắn mất hết. Nói đến đây, hắn dừng một chút, cố ý nâng lên thanh âm, giống như là đang khoe khoang, lại giống là đang giễu cợt, các ngươi cũng đừng quên, ta thật là đã thức tỉnh một tia viễn cổ long tộc huyết mạch người, trước đó mới có thể có tới Thanh Loan thần thú ưu ái, nhận lấy một giọt tinh huyết truyền thừa. Diệp Bất Phàm cái này phàm thể phàm thai, thực lực lại yếu đến đáng thương, hắn dựa vào cái gì có thể được tới Thanh Loan thần thú truyền thừa? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Long Nạo Thiên lời này vốn là muốn hiện lộ rõ ràng bất phàm của mình, lại không ngờ tới, trực tiếp chọc giận một bên đại trưởng lão Mặc Vô Trần. Mặc Vô Trần vốn là đối trận này qua loa thí luyện không hứng thú, giờ phút này nghe Long Nạo Thiên nói liên miên lại nhại nửa ngày, rốt cục kìm nén không được, lông mày vận thành một đoạn, ngựa khí tràn đầy không kiên nhẫn, không sai biệt lắm là được rồi, không phải liền là nhường hắn đi vào đi ngang qua sân khấu sao? Ngươi còn ở nơi này nói không xong, chỉnh cùng chuyện thật giống như, quả thực là lãng phí thời gian. Lời này vừa ra, chung quanh mấy cái Hỏa Lân điện trưởng lão nhịn không được cười nhẹ lên. Nhìn về phía Diệp Bất Phàm ánh mắt cũng nhiều mấy phần trào phúng, đúng lúc này, một đạo trong trẻo giọng nữ bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, mang theo vài phần trêu chọc, lại dẫn mấy phần bao che khuyết điểm ý vị, đại trưởng lão như thế nhằm vào đồ đệ của ta, không phải là lo lắng đồ đệ của ta tại tổ mộ không gian bên trong thật có thể thu hoạch được vật gì tốt, đến lúc đó để các ngươi trong lòng. Chuẩn thánh tử xuống đài không được. Đám người nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy xa xa trên đường núi, đang đi tới một đoàn người, cầm đầu là một cái thân mặc áo đỏ nữ tử, dáng người uyển chuyển, khí chất thoải mái, chính là Phần Thiên Cung Nhan Như Ngọc trưởng lão. bên người nàng đi theo mấy cái thân ảnh, có cầm trong tay trường kiếm, khuôn mặt tuấn lãng tiêu kiếm, có mặc màu tím nhạt quần áo, khí chất dịu dàng lam mộng ảnh, còn có một thân xanh nhạt quần áo, nụ cười sáng rỡ Dương Hân Nguyệt, cùng mấy cái khác Phần Thiên Cung đệ tử. Rất rõ ràng, Phần Thiên Cung người là cố ý chạy tới, hơn nữa vừa đến đã biểu lộ thái độ, bọn hắn là đứng tại Diệp Bất Phàm bên này. Diệp Bất Phàm cùng Phượng Linh Tịch nghe được Nhan Như Ngọc thanh âm, đều là thân thể hơi run. Diệp Bất Phàm càng là hốc mắt có chút ướt át, trong lòng một dòng nước ấm trào lên, lúc trước hắn sợ liên lụy Phần Thiên Cung, cho nên căn bản không có đề cập qua tổ mộ không gian thí luyện sự tình. Không nghĩ tới, liền hồi lâu không tham dự trưởng lão điện hội nghị Nhan Như Ngọc sư phụ, còn có xưa nay không lẫn vào tông môn phân tranh các sư minh sư tỷ, đều cố ý chạy đến. Bọn hắn đây là tới cho mình đứng đài. Nhan Như Ngọc đi đến Diệp Bất Phàm bên người, quan sát toàn thể hắn một phen, trong đôi mắt mang theo mấy phần trêu ghẹo, giọng nhạo báng nói, thì ra Hỏa Lân Điện thánh nữ mang thai việc này, thật cùng ngươi có quan hệ a đồ đệ, ngươi có thể à, lúc này mới bao lâu không gặp, liền đem Hỏa Lân Điện thánh nữ cho ngọt chạy, ngược lại để vi sư lau mắt mà nhìn. Diệp Bất Phàm bị nàng nói đến có chút xấu hổ, gãi đầu một cái, khóe miệng nhịn không được dương lên, lộ ra một vẻ hơi có vẻ xấu hổ cười, sư phụ, việc này chính là cái ngoài ý muốn, ta cũng không nghĩ đến có thể như vậy, hắn nói còn chưa dứt lời, cũng cảm giác được hai đạo giống như cười mà không phải cười ánh mắt rơi vào trên người mình, chính là Lam Mộc Ảnh cùng Dương Hân Nguyệt. Lam Mộc Ảnh đi đến Phượng Linh Tịch bên người, trong ánh mắt tràn đầy trêu ghẹo, nàng cùng Phượng Linh Tịch vốn là hảo tỉ muội, bây giờ Phượng Linh Tịch mang thai Diệp Bất Phàm hài tử, về sau bàn về bối phận, Phượng Linh Tịch nhìn thấy nàng, nhưng phải hô một tiếng sư tỷ. Nghĩ tới đây, Lam Mộc Ảnh khẽ miệng ý cười càng đậm, nhịn không được nhẹ nhàng đụng đụng Phượng Linh Tịch cánh tay, trong ánh mắt trêu chọc cơ hồ yếu dần xuất lai. Chương 69, Nhan Như Ngọc Nhiệt Thần, Phần Thiên Cung cùng Diệp Bất Phàm vai song vai, 2, chương 69, Nhan Như Ngọc Nhiệt Thần, Phần Thiên Cung cùng Diệp Bất Phàm vai song vai, 2, Phượng Linh Tịch cũng là không nhăn nhó, nàng sửa sang lại một chút váy, chủ động đi đến Nhan Như Ngọc cùng Lam Mộc Ảnh trước mặt, có chút không lời, đưa khí cung kính, tiền bối, Mộc Ảnh. Nhan Như Ngọc gặp nàng như thế hiểu lễ, nụ cười trên mặt nhu hòa mấy phần, nhẹ nhàng gật đầu, đưa khí mang theo vài phần chăm chú, Linh Tịch không cần đa lễ, đã ngươi mang thai Bất Phàm hải tử, đó chính là chúng ta Phần Thiên Cung nửa cái người mình. Về sau tại Hỏa Lân Điện, nếu là có người dám khi dễ ngươi, cứ nói với ta thay ngươi chỗ dựa. Nhan Như Ngọc lời này, không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người cho Phượng Linh Tịch chống eo, cũng coi là hoàn toàn đánh Long Hải mặt. Long Hải vốn là bởi vì lúc trước bị Nhan Như Ngọc đoạt lời nói mà khó chịu, giờ phút này nghe nàng nói như vậy, càng là kìm nén không được, hướng phía trước đứng một bước, ngựa khí mang theo lửa giận, lại dẫn mấy phần không kiên nhẫn, các ngươi có hết hay không? Ở chỗ này diễn cái gì tỉ bội tình thâm, sư đồ hòa thuận tiết mục, cái này đều chỉ hoan bao nhiêu thời gian? Ánh mắt của hắn đảo qua Diệp Bất Phàm, ngựa khí càng phát ra cay nghiệt, theo ta thấy, Diệp Bất Phàm tên phế vật này cũng không tất yếu tham gia cái gì tổ mộ không gian thí luyện rồi, trực tiếp từ bỏ được, tránh khỏi đến lúc đó ở bên trong không thu hoạch được gì, đi ra còn phải mất mặt xấu hổ, liên lụy đại gia đi theo lãng phí thời gian. Lời này vừa nói xong, Nhan Như Ngọc sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Nàng nguyên bản còn mang theo ý cười ánh mắt, giờ phút này lạnh đến giống băng, không chờ Long Hải kịp phản ứng, nàng thân hình khẽ động, nhanh đến mức giống như quỷ mị, trong nháy mắt lấn đến Long Hải trước mặt, tay phải nâng lên, thon dài ngọc thủ ở giữa, quanh quần lấy một đoàn màu đỏ cam hỏa diễm, ngọn lửa kia nhìn như yếu ớt, lại tản ra cực kỳ khủng bố nhiệt độ, không khí chung quanh đều bị nướng đến bắt đầu vặn mèo. 3. Nhan Như Ngọc một trường bố ra, trường phong gào thét, những nơi đi qua, không gian lại giống như là như lưu ly đã nứt ra từng đạo nhỏ bé đường vân, có thể thấy được một trường này uy lực khủng bố đến mức nào. Long Hải thấy thế, sắc mặt lập tức đại biến, hắn chẳng thể nghĩ tới Nhan Như Ngọc lại đột nhiên động thủ, đội vàng ở giữa, hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức vận chuyển thể nội nguyên lực, ngưng tụ bên phải trên lòng bàn tay, giống nhau một trường vô ra ngoài, mong muốn ngăn trở Nhan Như Ngọc công kích. Oeng! Hai trường chạm vào nhau, một tiếng kịch liệt tiếng nổ bỗng nhiên vang lên, khí lãng hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến, chung quanh các đệ tử nhao nhao lui lại, mới miễn cưỡng tránh đi khí lãng xung kích. Lại nhìn Long Hải, cái kia thân hình cao lớn giống như là bị một cỗ cự lực đánh trúng, trong nháy mắt hướng về sau bay rất ra ngoài, chọn vẹn lui mấy trượng xa, mới miễn cưỡng đứng vững gót chân. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình tay phải, nơi lòng bàn tay, kia màu đỏ cam hỏa diễm còn đang thiêu đốt cảm giác theo lòng bàn tay lan tràn tới tay cánh tay, năm ngón tay đã biến cháy đen, liền huyền lực đều khó mà hoàn toàn bảo vệ. Long Hải cả kinh thất sắc, vội vàng toàn lực vận chuyển thể nội nguyên lực, liên tục không ngừng mà tràn vào tay phải, bỏ ra một hồi lâu công phu, mới rốt cục đem lòng bàn tay hỏa diễm dập tắt. Nhìn xem chính mình cháy đen bàn tay, lại nghĩ tới vừa rồi một trường kia uy lực kinh khủng, Long Hải trên mặt lộ ra vô cùng hoảng sợ vẻ mặt, hắn chẳng thể nghĩ tới, Nhan Như Ngọc bất quá là kim đan thất giai, thực lực vậy mà mạnh như vậy. Nhan Như Ngọc đứng tại chỗ, nhìn xem Long Hải bộ dáng chật vật, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, ngựa khí mang theo vài phần trào phúng, ta còn tưởng rằng Sơn Tây Long gia tam trưởng lão là cái gì khó lường đại cao thủ đâu, thì ra cũng bất quá như thế. Xem ra, Long gia người cũng bất quá là chỉ là hư danh mà thôi. Nàng dừng một chút, ánh mắt biến lạnh hơn, ngựa khí mang theo cảnh cáo, còn có, nơi này là Hỏa Lân Điện, không phải là các ngươi Long gia địa bàn, nói chuyện trước đó tốt nhất nghĩ rõ ràng, cẩn thận họa từ miệng mà ra, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Long Hải bị Nhan Như Ngọc trước mặt mọi người nhục nhã, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lồng ngực lửa giận bốc lên, nhưng lại không còn dám động thủ, vừa rồi một trường kia đã để hắn biết rõ, chính mình căn bản không phải Nhan Như Ngọc đối thủ. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đưa ánh mắt về phía Phượng Thiên Ca, ngựa khí mang theo vài phần ủy khuất, lại dẫn mấy phần chất vấn, Phượng tông chủ, ngươi cứ như vậy nhìn xem nữ nhân này ở chỗ này nhục nhã ta a. Đây chính là tại các ngươi Hỏa Lân Điện địa bàn, ngươi liền mặc kệ quản. Phượng Thiên Ca đã sớm nhìn ra Long Hải quất bách, nhưng cũng không muốn đắc tội Nhan Như Ngọc, nàng thật là biết, Nhan Như Ngọc tại Hỏa Lân Điện phía sau là có chỗ dựa, liền nàng đều không dám tùy tiện đắc tội. Huống chi, Nhan Như Ngọc mặc dù là kim đan thất giai, trước đó lại từng nếm thử thôn vệ qua Hỏa Tịnh Liên yêu hỏa, mặc dù cuối cùng không thành công, thể nội lại lưu lại một tia yêu hỏa chi lực, thực lực viễn siêu đồng dạng kim đan thất giai tu sĩ, Long Hải cùng với nàng độc thủ, vốn là tự chuốc nhục nhã. Nghĩ tới đây, Phượng Thiên Ca nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đánh giảng hòa, "Long trưởng lão, ngươi cần gì phải cùng Như Ngọc trưởng lão chấp nhận?" Nàng tính tình từ trước đến nay thẳng, nói chuyện không có gì phân tức, ngươi đừng để trong lòng. Nói, hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía đám người, ngựa khí mang theo vài phần thúc giục, hôm nay đã chỉ hoãn không ít thời gian, tổ mộ không gian mở ra thời gian có hạn, chúng ta vẫn là nhanh lên tiến vào chính đề à, đừng lãng phí thời gian nữa. Long Hải nghe được Phượng Thiên Ca ý tứ trong lời nói, đây là không muốn giúp hắn ra mặt. Trong lòng của hắn bị quất, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể cắn răng, sắc mặt biến vô cùng âm trầm. Hắn mạnh mẽ trường diệp bất phàm một cái, ánh mắt che lấp đến cơ hồ muốn chảy ra nước, thấp giọng quát tầm lên, tốt một cái Hỏa Lân Điện, tốt một cái Nhan Như Ngọc. Dám như thế lấn ta Long gia, thật coi ta Long gia không người không thành. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, ngựa khí mang theo không cam lòng cùng uy hiếp, cũng được, hôm nay ta tạm thời không cùng các ngươi chấp nhận. Bất quá, ta ngược lại muốn xem Diệp Bất Phàm tên phế vật này, đến cùng có thể hay không tại tổ mộ không gian bên trong sống sót, đến lúc đó, nếu là hắn ở trước mặt mọi người xấu mặt, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở qua các ngươi. Diệp Bất Phàm nên tiếp Long Hải âm độc ánh mắt, trên mặt không có chút nào e ngại, ngược lại lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo lực lượng, ta có thể hay không tại tổ mộ không gian bên trong sống sót, có thể hay không cầm tới truyền thừa, cũng không nhọc đến Long Hải trưởng lão quan tâm. Đến lúc đó, ai sẽ xấu mặt, còn chưa nhất định đâu. Theo vừa dứt tiếng, Diệp Bất Phàm không nhìn nữa Long Hải tấm kia xanh xám mặt, cũng không tiếp tục để ý mọi người chung quanh khác nhau ánh mắt, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nhấc chân lên, từng bước một hướng phía tổ mộ không gian kia phiến rộng mở cửa đá đi đến. Màu ngà sữa sương mù quanh quẩn tại chân hắn bên cạnh, đem hắn thân ảnh dần dần nuốt hết, chỉ để lại sau lưng đám người dáng vẻ khác nhau ánh mắt. Chương 70, thằng ta truyền thừa. Không, ngươi còn chưa xứng. Một, chương 70, thằng ta truyền thừa. Không, ngươi còn chưa xứng. Một, tổ mộ không gian bên trong, đậm đặc che lấp dường như tan không ra mặc. Diệp Bất Phàm giẫm lên đầy đất lá mục tại u ám trong rừng cây ghé qua, dưới chân cảnh khô thỉnh thoảng phát ra răng rắc nhẹ vang lên, tại tĩnh mịch hoàn cảnh ở bên trong chói tai. Quanh người hắn quanh quẩn lấy nhàn nhạt linh lực bừng sáng, đem đánh tới khi âm hàn ngăn cách bên ngoài, mỗi một bước đều đi được trầm ổn, ánh mắt nhưng thủy chung cảnh giác đảo qua bốn phía cổ thụ chọc trời bóng ma. Đi ra rừng rậm sát na, ánh mắt rộng mở trong sáng. Phía trước trên đất trống, một tòa to lớn pho tượng đồng thau lặng lặng đứng sừng sững, cao đến hơn 10 trượng hình dáng tại mờ tối dưới ánh sáng lộ ra phá lệ trang nghiêm. Pho tượng tương tự phượng hoàng, lại mọc lên thanh kim sắc cánh chim. Cánh chim bên trên điêu khắc đường vân tinh mịn phức tạp, dù là trải qua thuế nguyệt tan mòn, vẫn như cũ có thể nhìn ra năm đó rèn đúc lúc tinh diệu. Chỉ là thanh đồng mặt ngoài che một tầng thật dày màu xanh đồng, lộ ra mấy phần tang thương cùng thần bí. Diệp Bất Phàm ngừng chân nhìn chăm chú, trong đầu hiện lên liên quan tới thanh loan truyền thuyết, cái này thần thú cùng phượng hoàng cùng là thượng cổ thần cầm, đều có thể phun ra nuốt vào hỏa diễm, lại thanh loan khống chế chi hỏa càng thêm đặc thù. Một loại là thuần túy màu xanh loan lửa, liệt diễm bốc lên lúc có thể trực tiếp đốt cháy hư không, nhường không gian đều nổi lên bận bèo gần sóng. Một loại khác thì là hiếm thấy hàn băng hỏa diễm. Hỏa diễm ngoại tầng hiện ra hàn khí thấu xương, đã có thể lấy nhiệt độ cao thiêu đốt địch nhân, lại có thể lấy cực hàn đông kết đối thủ. Hai loại sức mạnh xen lẫn, uy lực viễn siêu bình thường hỏa diễm. Không chỉ có như thế, Thanh Loan còn nắm giữ lấy tên là Mạt Phong Cầu Cường Hãn kỹ năng. Thi triển lúc chỉ cần hư chảo một nắm, không khí trung quanh liền sẽ trong nháy mắt ngưng trệ, sau đó hình thành kinh khủng phong bạo vòng xoáy trung tâm hấp lực đủ để xé rách kim thạch. Một khi bị cuốn vào, liền sẽ bị phong bạo bên trong khí lưu không ngừng cắt chém, cơ hồ không có tránh thoát khả năng, là đủ để trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc hủy diệt tính thủ đoạn. Tại truyền thuyết xa xưa bên trong, Thanh Loan thậm chí có thể cùng Phượng Hoàng loại này đứng tại thần thú đỉnh tồn tại sánh vai, chiến lực mạnh, có thể nghĩ. Diệp Bất Phàm ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Thanh Loan pho tượng, trong mắt ánh mắt phức tạp. Đúng lúc này, pho tượng đỉnh bỗng nhiên sáng lên một đạo thanh quang trên không trung ngưng tụ thành hình, hóa thành một cái Thanh Loan hư ảnh. Hư ảnh toàn thân bao trùm thanh kim sắc lông vũ, hai cánh triển khai chừng hơn một trượng, trong mắt màu vàng nóng băng lãnh sắc bén, quét về phía Diệp Bất Phàm lúc mang theo xem kỹ ý vị. Một lát sau, nó nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng phát ra thanh thúy lại mang theo thanh âm uy nghiêm, đúng là chí tôn đồng thể. Không nghĩ tới tại cái này Thương Minh đại lục còn có thể sinh ra như thế hi hữu thể chất, ngược lại để người có chút lau mắt mà nhìn. Vừa dứt tiếng, Thanh Loan hư ảnh không có dư thừa nói nhảm, khí tức quanh người đống nhiên thu liễm, lại chủ động đem tu vi áp chế tới cùng Diệp Bất Phàm giống nhau cấp độ. Sau đó nó hai cánh chấn động, thân thể như mũi tên rời cùng từ giữa không trùng cao tốc đáp xuống, sắc bén móng vuốt hiện ra hàn quang, thẳng đến Diệp Bất Phàm đầu lâu, chảo phong sắc bén, chưa tới gần liền đã để không khí chúng quanh nổi lên chấn động. Diệp Bất Phàm trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, thể nội linh lực trong nháy mắt vận chuyển, xoay tay phải lại. Một thanh thanh hồng sắc trường kiếm liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Trường kiếm thân kiếm phong dài, trên thân kiếm khắc rõ nhàn nhạt đường vân, chỗ mũi kiếm quanh quẩn lấy hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, một cỗ là sắc bén vô song vô địch sát lục kiếm ý, mang theo tốc sát chi khí, dường như có thể chặt đứt thế gian vân vân. Một cỗ khác thì là ôn hòa lại nặng nề hương hỏa chi lực, lộ ra khí tức thần thánh, cùng sát lục kiếm ý xen lẫn, hình thành đặc biệt khí thế. Chanh, thanh thúy tiếng kim loại va chạm đột nhiên vang lên, Diệp Bất Phàm huy kiếm đón đỡ, màu đỏ xanh kiếm quang cùng Thanh Loan hư ảnh lợi chào đụng vào nhau. Tiếp xúc trong nháy mắt, tia lửa chói mắt văng khắp nơi, như là điểm điểm tinh quang tản mát, đồng thời một cỗ to lớn sóng xung kích lấy ba chạm điểm làm trung tâm khuyết tán ra đến, đem chúng quanh mặt đất dùng ra tinh mịn vết dạng. Diệp Bất Phàm chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cuồng bạo theo mũi kiếm truyền đến, cánh tay trong nháy mắt run lên, tay cầm chuôi kiếm chỉ có chút bưng lỏng, hàng thiết đúc thành trường kiếm suýt nữa rời tay bay ra. Cả người hắn bị cỗ này cự lực đẩy hướng về sau đi vòng quanh, thẳng tắp thân thể như là giống như diều đứt dây, trong nháy mắt hướng phía nơi xa ném đi ra ngoài. Thanh Loan hư ảnh dừng ở giữa không trung, nhìn xem bị đánh bay Diệp Bất Phàm, mặt lộ vẻ hơi thất vọng chi sắc, thanh âm bình thản, sát thực rất mạnh, bất quá, so với trong truyền thuyết chí tôn đồng thể nên có thực lực, còn kém xa. Diệp Bất Phàm trên không trung điều chỉnh thân hình, chọn vẹn bay ra hơn 10 trượng mới hai chân rơi xuống đất, bàn chân cùng mặt đất tiếp xúc lúc, lần nữa đem mặt đất giẫm ra hai cái hố cạn. Hắn ổn định thân hình sau, trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, cũng không có đem Thanh Loan thần thú trảo phúng để ở trong lòng. Chí tôn đồng thể nghịch thiên chỗ, xa không chỉ mặt ngoài nhìn thấy những này. Loại thể chất này không chỉ có thiên phú nghịch thiên, lúc tu luyện không có bất kỳ cái gì bình cảnh, bất luận loại nào thuộc tính công pháp, loại nào phẩm cấp võ kỹ, đều có thể nhẹ nhõm tu luyện cũng nắm giữ. Càng quan trọng hơn là, nó còn ẩn giấu thời không chi lực, chỉ là trước mắt chưa hoàn toàn thức tỉnh. Cái này nho nhỏ Thanh Loan hư ảnh, lại có thể nào biết được chí tôn đồng thể chân chính nội tình. Diệp Bất Phàm hít sâu một hơi, không còn bảo lưu, toàn lực vận chuyển Hoàng Vũ chân kinh. Theo công pháp vận chuyển, chung quanh mặt đất có chút rung động, vô số thổ hoàng sắc điểm sáng theo bốn phương tám hướng hiện lên, kia là tinh thuần đại địa chi lực, như là nhận chỉ dẫn giống như, hướng phía Diệp Bất Phàm thân thể vọt tới. Đại địa chi lực tràn vào thể nội, cùng hắn nguyên bản linh lực dung hợp, sau đó quanh người hắn lại nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, thương hỏa chi lực cũng theo đó phun trào. Hai loại sức mạnh đồng thời tràn ngập toàn thân, Diệp Bất Phàm khí tức trên thân trong nháy mắt tăng vọt, theo nguyên bản cấp độ liên tiếp đột phá, khí tức biến càng thêm nặng nề, cường hãn. Thanh Loan thần thú hư ảnh trên mặt lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc, con ngươi màu vàng nóng có chút co vào. Nó có thể cảm nhận được rõ ràng, trước mắt người đàn ông này tu vi mà ngay cả tục tăng gọi hai lần, bây giờ khí tức không chỉ có thể sánh vai cùng giai thần thú, thậm chí tại tinh thuần trình độ bên trên còn muốn càng hơn một bậc, loại này tốc độ tăng lên, viễn siêu dự liệu của nó. Kinh ngạc qua đi, Thanh Loan thần thú hư ảnh trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, không còn kinh thị. Chương 70, tặng ta truyền thừa. Không, ngươi còn chưa xứng. 2, chương 70, tặng ta truyền thừa. Không, ngươi còn chưa xứng. 2, nó móng phải khẽ bổ, không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng kết, ngay sau đó, kinh khủng phong bạo trống rỗng sinh ra, gào thét lên cuốn lên trên đất đá vụn, hướng phía Diệp Bất Phàm của tới, trong gió lốc cẩn chứa lực lượng, so trước đó lao xuống công kích mạnh hơn mấy lần. Diệp Bất Phàm ánh mắt lạnh lùng, thể nội linh lực điên cuồng tuần hướng trường kiếm, cổ tay xoay chuyển, trở tay một kiếm chém ra. Một đạo màu đỏ xanh kiếm mang trong nháy mắt theo trên thân kiếm bộc phát, kiếm mang vô cùng sắc bén, trực tiếp mở ra không khí, hướng phía phong bạo chém tới. Không gian kiếm kỹ, liệt không. Kiếm mang cùng phong bạo va chạm, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có xoẹt một tiếng, như là vải vóc bị xé nứt. Kia đủ để xé rách kim thạch kinh khủng phong bạo, lại bị liệt không kiếm mang trong nháy mắt chặt đứt, phong bạo mất đi lực lượng chèo chống, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Thanh Loan thần thú con ngươi co rụt lại, hô hấp biến dồn dập lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh, gấp giọng nói, ngút trời kỳ tài. Tuổi như vậy liền có thể nắm giữ không gian kiếm kỹ, còn có thể đem chí tôn đồng thể tiềm lực sơ bộ kích phát, đủ để sánh vai nhân tộc đời thứ nhất cường giả cùng khi còn bé Long Vương, thiên tư cái thế. Nó nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, trầm mặc một lát sau, ngữ khí biến trịnh trọng, "Ta nguyện ban thưởng ngươi ba giọt Thanh Loan thần thú tinh huyết bên trong ẩn chứa ta bản nguyên chi lực, có thể trợ ngươi rèn luyện thể phách. Đồng thời, ta sẽ còn đem Thanh Loan nhất tộc truyền thừa phó thác cùng ngươi, trong truyền thừa bao hàm ta tộc công pháp cùng võ kỹ. Như thế cơ duyên, ngươi có thể nguyện tiếp nhận." Diệp Bất Phàm nghe vậy, khóe miệng có chút nhếch lên, trên mặt lộ ra một tia trêu tức chi ý, không chút do dự, quay người hướng phía nơi xa đi đến, chỉ để lại một câu nhàn nhạt lời nói, "Ta không muốn." Đầu hắn cũng không trở về rời đi, bộ pháp không có chút nào dừng lại. Hắn lần này tiến vào tổ mộ không gian, vốn là vì chứng minh chính mình so Long Ngạo Thiên ưu tú hơn, trước đó hắn nghe nói Long Ngạo Thiên từng thu được Thanh Loan truyền thừa, bây giờ cái này truyền thừa đã Long Ngạo Thiên đã được đi qua, vậy hắn liền khinh thường lại muốn. Làm cản. Thanh Loan thần thú hư ảnh trên mặt trong nháy mắt che kín vẻ giận dữ, thanh âm biến băng lãnh, "Bất kính thần minh, cự tuyệt thượng cổ truyền thừa, ngươi đã có đường đến chỗ chết." Nó không còn kiềm chế thực lực của mình, quanh thân thanh quang tăng vọt, một cỗ viễn siêu trước đó lực lượng kinh khủng tại tổ mộ không gian bên trong tràn ngập ra, lực lượng bên trong mang theo nồng đậm túc sát chi ý. Nhường không khí xung quanh đều dường như ngưng kết, nhiệt độ chợt hạ xuống. Diệp Bất Phàm trong lòng giật mình, cảm nhận được phía sau chuyển đến chí mạng uy áp, bước chân lại không có mảy may dừng lại, cũng không có quay đầu, hắn như là đã cự tuyệt, liền tuyệt sẽ không bởi vì sợ hãi mà túi đầu thu hoạch truyền thừa. Thanh Loan thần thú hư ảnh hoàn toàn bị chọc giận, nó há miệng đối với Diệp Bất Phàm phía sau lưng, một đạo màu lam nhạt băng tiễn trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Băng tiễn toàn thân trong suốt, tản ra hàn khí thấu xương, ngưng tụ trong nháy mắt lợi dụng cực kỳ khủng bố tốc độ xuyên thấu thời không, cơ hồ không có bất kỳ cái gì báo hiệu, trong nháy mắt đến Diệp Bất Phàm phía sau lưng, cách hắn ra thịt chỉ có tấc hơn. Ngay tại băng tiễn sắp thấu cóng mà qua trong nháy mắt, lại đột nhiên đỉnh trệ giữa không trung. Một đạo màu đỏ xanh quang mang trống rỗng xuất hiện, hóa thành một thanh trường kiếm lơ lửng tại Diệp Bất Phàm sau lưng, trên thân kiếm tràn ngập vô cùng kinh khủng khí tức kia mang theo hủy diệt cùng thần thánh xen lẫn lực lượng, làm cho cả tổ mộ không gian cũng vì đó rung động. Ngay sau đó, trường kiếm khẽ run lên, một đạo màu đỏ xanh kiếm quang trong nháy mắt chém ra, kiếm quang trực tiếp chém vỡ chung quanh thời không, mang theo không thể địch nổi lực lượng, mạnh mẽ chạm tại Thanh Loan thần thú hư ảnh bên trên. Phốc, Thanh Loan thần thú hư ảnh liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, trên người bản nguyên chi lực liền bị kiếm quang trong nháy mắt ma diệt, hư ảnh biến mờ đi. Trước khi chết, Thanh Loan thần thú hư ảnh mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, dường như thẳng đến cuối cùng đều không có minh bạch, tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện lực lượng kinh khủng như vậy. Thanh hồng sắc trường kiếm lần nữa biến mất, một đạo nữ tử thanh lãnh thanh âm ở giữa không trung vang lên, mang theo vài phần đạm mạc, nhưng lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác ngạo nghễ, biết hắn vì cái gì tự tuyệt chuyển thừa a? Bởi vì ngươi xác thực không xứng. Theo kiếm ảnh biến mất, ba giọt Thanh Loan thần thú tinh huyết nhỏ xuống tại Diệp Bất Phàm trên thân, hắn tranh thủ thời gian xếp bằng ngồi dưới đất, toàn lực vận động hấp thu Thanh Loan thần thú tinh huyết. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Bất Phàm luyện hóa một giọt Thanh Loan thần thú tinh huyết, tu vi tăng vọt tới luyện khí đỉnh phong cấp độ, cách trúc cơ cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước. Hắn không có tiếp tục luyện hóa còn lại Thanh Loan thần thú tinh huyết, chậm rãi mở mắt. Thanh Loan thần thú hư ảnh trên mặt lộ ra một tia vẻ khổ sở, nó há to miệng, một đạo thê thảm thanh âm ở giữa không trùng tiếng vọng, lại là Chu Tiên kiếm. Thì ra là thế. Xem ra, ta thật sự là không xứng. Vừa dứt tiếng, Thanh Loan thần thú hư ảnh cũng nhịn không được nữa, hóa thành điểm điểm thanh quang, dần dần tiêu tán ở không trung. Diệp Bất Phàm lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, phía sau quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Loan hư ảnh tiêu tán phương hướng, không có nhiều lời, lần nữa hướng phía tổ mộ không gian lối đi ra đi đến. Ngay tại thân ảnh của hắn sắp biến mất tại rừng rậm biên giới lúc, toàn bộ tổ mộ không gian đột nhiên kịch liệt rung động, mặt đất xuất hiện khe nứt to lớn, trung quanh cổ mộ không ngừng sụp đổ, không gian bắt đầu bặm mèo. Sau đó ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tổ mộ không gian trong nháy mắt nổ tung sụp đổ ra. "Tiểu tử ngươi thật sự là đủ." Chu Tiên kiếm kiếm linh thanh âm tại Diệp Bất Phàm trong đầu vang lên, mang theo vài phần bất mãn, lại hại ta là dạng này một cái Thanh Loan tàn hồn ra tay, lãng phí ta còn thừa không nhiều bản nguyên thần lực. Nàng dừng một chút, ngữ khí biến nghiêm túc, "Phạt ngươi mau chóng cho ta tìm kiếm đạo tắc chi lực, đạo tắc có thể tầm bổ ta bản nguyên, chỉ có hấp thu đầy đủ đạo tắc, ta khả năng nhanh chóng khôi phục lại." Diệp Bất Phàm nghe vậy, dừng bước lại, vô cùng nghiêm túc đối với không khí gật đầu nói, "Kiếm Linh tỷ tỷ yên tâm, ngươi nhiều lần ra tay giúp ta, tốt với ta, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Kế tiếp ta sẽ trọng điểm tìm kiếm đạo tắc, nhất định mau chóng giúp ngươi khôi phục bản nguyên." Chu Tiên kiếm kiếm linh nghe vậy, ngữ khí hòa hoãn mấy phần, mang theo vẻ hài lòng tiếng hừ hừ, "Tính ngươi còn có chút lương tâm." Chương 71, tổ mộ không gian ta làm sập, ngươi dám tin a? Chương 71, tổ mộ không gian ta làm sập, ngươi dám tin a? Diệp Bất Phàm thân ảnh mới từ tổ mộ không gian lối vào chỗ bước ra, chung quanh nguyên bản ồn ào tiếng nghị luận trong nháy mắt đình trệ. Ánh mắt mọi người như là đèn chiếu giống như, đồng loạt tập trung ở trên người hắn, từng gương mặt một bên trên tràn ngập kinh ngạc, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, tổ mộ không gian mở ra trăm năm, chưa hề có người có thể nhường không gian trực tiếp đổ sụp, trước mắt thanh niên này vừa đi ra, không gian liền sợ, cho dù ai đều sẽ suy nghĩ nhiều. Trong đám người, mấy thân ảnh cấp tốc xuống tới, cầm đầu chính là Hỏa Lân Điện đại trưởng lão Mạc Vô Trần. Hắn thân mang màu xám đậm trưởng lão bào, khuôn mặt trang nghiêm, ánh mắt sắc bén như lao, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, một đạo băng lãnh chất vấn âm thanh bỗng nhiên vang lên, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, tổ mộ không gian bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra, không gian đổ sụp, phải chăng cùng ngươi có liên quan? Đối mặt đại trưởng lão nghiêm nghị chất vấn, Diệp Bất Phàm trên mặt không có bối rối chút nào, thậm chí liền lông mày đều không có nhíu một cái. Hắn ngước mắt nhìn về phía Mạc Vô Trần, khóe miệng có chút nhếch lên, câu lên một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong, ngữ khí mang theo vài phần trêu tức, "Ta nói tổ mộ không gian đổ sụp là ta làm, đại trưởng lão có hài lòng hay không đáp án này?" Mạc Vô Trần nghe vậy, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh lùng như cũ, lại không lại tiếp tục truy vấn. Hắn vừa rồi lời kia vốn là thuận miệng thăm dò, tổ mộ không gian chính là thượng cổ còn sót lại bí cảnh, không gian bích lũy kiên cố vô cùng, liền xem như kim đan kỳ cường giả toàn lực ra tay cũng không cách nào dung chuyện, một cái luyện khí kỳ tiểu bối, làm sao có thể có bản lĩnh nhường không gian đổ sụp? Hắn bất quá là mượn chất vấn, muốn nhìn một chút Diệp Bất Phàm phản ứng mà thôi. Cách đó không xa, Long Nạo Thiên ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt Diệp Bất Phàm, trong đôi mắt mang theo xem kỹ. Hắn tu vi cao thầm, sức quan sát viễn siêu thường nhân, liếc mắt liền nhìn ra Diệp Bất Phàm khí tức so trước đó cường thịnh không ít, trước đó vẫn là luyện khí bát giai, giờ phút này không ngờ đột phá tới luyện khí đỉnh phong, khoảng cách trúc cơ cảnh chỉ có cách xa một bước. Nhưng nhường hắn nghi ngờ là, Diệp Bất Phàm trên thân không có chút nào thuộc về Thanh Loan truyền thừa thần thánh khí tức, phải biết hắn năm đó thu hoạch được truyền thừa lúc, quanh thân thật là quanh quẩn lấy nồng đậm loan hỏa khí hơi thở, kéo dài dòng dã 3 ngày. Long Nạo Thiên hướng về phía trước phóng ra một bước, thanh âm mang theo vài phần ngạc nhiên nghi ngờ, "Trên người ngươi không có Thanh Loan thần minh khí tức, xem ra ngươi không có thu hoạch được Thanh Loan thần minh truyền thừa a?" Diệp Bất Phàm không có chút nào giấu giếm, thoải mái gật đầu thừa nhận, ngữ khí bình thản lại mang theo vài phần không thể bỏ qua ngạo khí, "Thanh Loan thần thú chính miệng nói, là nó không xứng đem truyền thừa cho ta." Lời này vừa ra, trong đám người lập tức vang lên một hồi trầm thấp xôn xao. Đứng tại Long Nạo Thiên bên cạnh Long Hải càng là nhịn không được cười lên ha ha, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, hắn chỉ vào Diệp Bất Phàm, đối với người chung quanh cao giọng nói rằng, không chiếm được truyền thừa, còn dám ở chỗ này ăn nói bừa bãi. Ta cứ nói đi, phế vật thủy chung là phế vật, coi như tiến vào tổ mộ không gian, cũng chỉ có thể tay không mà về. Nói xong, Long Hải lại quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Nhan Như Ngọc, ngữ khí mang theo khiêu khích, "Nhan Như Ngọc, trước ngươi còn khắp nơi giữ gìn tiểu tử này, hiện tại ngươi có lời gì có thể nói?" Diệp Bất Phàm ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt khinh thường đảo qua Long Hải, ngữ khí lạnh nhạt lại mang theo một tia không thể nghi ngờ chắc chắn, "Cuối năm thi đấu rất nhanh liền tới, đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi một kinh hỉ, để các ngươi biết ai mới là chân chính phế vật." Nhan Như Ngọc nghe vậy, nhịn không được che miệng cười khẽ lên, nàng đi lên trước, ánh mắt dịu dàng đánh giá Diệp Bất Phàm, ngựa khí mang theo vài phần vui mừng, đồ đệ tại tổ mộ không gian bên trong, chắc là thu được không ít chỗ tốt ta. Nhìn tình trạng của ngươi bây giờ, khí tức cô đọng, linh lực hùng hậu, chỉ sợ cách trúc cơ cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước. Diệp Bất Phàm nhẹ nhàng gật đầu, theo Nhan Như Ngọc lời nói rằng, sư phụ mắt sáng như đuốc, một cái liền có thể nhìn ra ta đột phá, không giống một ít người, có mắt không trọng, chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài. Long Hải bị Diệp Bất Phàm lời nói đôi đến sắc mặt đỏ lên, lửa giận trong nháy mắt xông lên đầu, vừa muốn mở miệng báo nổi, một đạo ánh mắt lạnh như băng đống nhiên hướng hắn bắn ra tới. Ánh mắt kia như là trời đông giá rét bên trong lưới dao, mang theo lạnh lẽo thấu xương, nhường hắn toàn thân cứng đờ, lời ra đến khóe miệng trong nháy mắt nuốt trở vào. Long Hải ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhan Như Ngọc đang cười như không cười nhìn xem hắn, trong đôi mắt mang theo một tia cảnh cáo. Trong lòng của hắn run lên, trong nháy mắt nhớ tới Nhan Như Ngọc đáng sợ, cái này nữ nhân điên thủ đoạn, hắn cũng không dám lần nữa linh giáo, cũng căn bản đắc tội không nổi. Tại Nhan Như Ngọc ánh mắt làm kinh sợ, Long Hải trên mặt tức giận rất nhanh liền thu liễm, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không còn dám nhiều lời một chữ. Nhan Như Ngọc thu hồi ánh mắt, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười ấm áp, nàng kéo Diệp Bất Phàm tay, quay đầu đối với cách đó không xa Phong Linh Tịch, cùng Tiêu Kiếm, Lam Ngọc Ảnh mấy vị đồ đệ khẽ cười nói, chuyện chỗ này, tổ mộ không gian sự tình không liên quan gì đến chúng ta, chư vị ngoan ngoãn đồ đệ, theo ta về Phần Thiên Cung a. Tiêu Kiếm, Lam Ngọc Ảnh bọn người nhao nhao mỉm cười gật đầu, bọn hắn đã sớm không muốn đợi ở chỗ này, nhất là nhìn thấy Long Hải bộ kia phách lối sắc mặt, càng là lòng tràn đầy phiền chán. Mấy người cấp tốc đuổi theo Nhan Như Ngọc bước chân, vây quanh Diệp Bất Phàm, cất bước hướng phía Phần Thiên Cung phương hướng đi đến, lưu lại một đám người sau lưng ánh mắt phức tạp. Long Ngạo Thiên cùng Long Hải đứng tại chỗ, nhìn xem Diệp Bất Phàm mấy người bóng lưng rời đi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nắm tay chặt chẽ nắm lại, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Phượng Thiên Ca, Mạc Vô Trần cùng Hỏa Lân Điện một đám trưởng lão, giờ phút này căn bản không rảnh bận tâm Diệp Bất Phàm cùng Long Ngạo Thiên đám người ân oán. Tinh thần của bọn hắn tất cả đều bị tổ mộ không gian đổ sụp hấp dẫn, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng nghiêm trọng. Tổ mộ không gian đối với Hỏa Lân Điện mà nói, có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa, không gian chỗ sâu, thờ phụng Hỏa Lân Điện trấn tông thần thú Thanh Loan tàn hồn, lịch đại đệ tử truyền thừa, tông môn bộ phận bí bảo cũng đều giấu ở không gian bên trong. Bây giờ không gian êm đẹp đột nhiên đổ sụp, bên trong thần thú tàn hồn phải chăng còn tại? Bí bảo phải chăng hoàn hảo? Đây đều là Hỏa Lân Điện cao tầng vấn đề quan tâm nhất. Mạc Vô Trần quyết định thật nhanh, đối với bên người các trưởng lão trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi tổ mộ không gian lối vào dò xét, nhất định phải điều tra ra không gian đổ sụp chân chính nguyên nhân. Các trưởng lão khác nhau nhau gật đầu, không chút do dự, một đoàn người thân ảnh chớp động, đội bá không nhịn nổi hướng lấy tổ mộ không gian lối vào chỗ lao đi. Chương 72, Hỏa Lân Điện cuối năm thi đấu chương 72. Hỏa Lân Điện cuối năm thi đấu theo tổ mộ không gian trở về Phần Thiên Cung vào đêm đó, Diệp Bất Phàm liền một đầu đâm vào phía sau núi chuyên môn tu luyện đạo phủ, liền tông môn thông thường việc học đều tạm thời gác lại. Trong đạo phủ, hắn khoanh chân ngồi trên hàn ngọc sàng, lòng bàn tay nâng một cái bánh nhuận bình ngọc, trong bình giọt kia thanh loan thần thú tinh huyết đang phát ra nhàn nhạt kim hồng sắc bừng sáng, từng kia từng sợi nóng rực linh khí theo miệng bình tiêu tán, đem trong đạo phủ nhiệt độ đều nâng lên mấy phần. Hắn hít sâu một hơi, đầu ngón tay linh lực khẽ nhúc nhích, bình ngọc nắp bình tự động bắn ra, một giọt tinh huyết như vật sống giống như lơ lửng giữa không trung, lập tức bị hắn há miệng hút vào thể nội. Tiếp xuống 10 ngày, ngoài động phủ từ đầu đến cuối yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên gió thổi qua rừng tùng tiếng vang. Trong động phủ, Diệp Bất Phàm quanh thân linh lực lan lộn, khi thì hóa thành màu xanh gió xoáy, khi thì giấy lên kim sắc hỏa diễm, hai loại hoàn toàn khác biệt linh khí thuộc tính tại hắn trong kinh mạch xen lẫn, va chạm, cuối cùng bị hắn một chút xíu luyện hóa dung hợp. Ngày thứ 10 sáng sớm, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang theo đáy mắt chợt lóe lên, nguyên thân khí tức bỗng nhiên tăng vọt, khoảng cách trúc cơ cảnh giới cách chỉ một bước, có thể mặc cho hắn như thế nào thôi động linh lực xung kích bình cảnh, tầng kia vô hình hàng rào từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào. Vẫn là kém một chút hòa hậu. Diệp Bất Phàm khẽ nhả một mạch, cảm thụ được thể nội cơ hồ muốn tràn đầy luyện khí đỉnh phong linh lực, lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn đưa tay mắt nhìn trên cổ tay huyền thiết ký thời bàn, bàn mặt khắc lấy phủ văn biểu hiện, hôm nay chính là tông môn cuối năm thi đấu mở ra thời gian. Không còn xoắn xuýt tại cảnh giới đột phá, hắn đứng dậy vô vô áo bào bên trên cho bụi, đẩy ra đóng chặt 10 ngày động phủ cửa đá. Dương quang xuyên thấu qua khe cửa đá khe hở chiếu vào, nhường Diệp Bất Phàm vô ý thức híp híp mắt. Chờ ánh mắt sau khi thích ứng, hắn mới phát hiện động phủ đứng ở cửa hai người. Người mặc tử sắc váy dài lam ngọc ảnh thanh tú động lòng người đứng ở bên trái. Váy bên trên dùng ngân tuyến treo lên hỏa diễm đường vân dưới ánh mặt trời phá lệ dễ thấy, mặt trứng nóng bên trên mang theo ôn hòa ý cười, một đôi mắt hạnh cong thành ngựa nhà, nhìn thấy Diệp Bất Phàm đi ra, trong mắt lo lắng mới thoáng rút đi. Phía bên phải Tiêu Kiếm thì là một phen khác bộ dáng, hắn dáng người thẳng tắp như tùng, trang phục màu xanh nổi bật lên hắn càng thêm anh hùng, bên hông treo phối kiếm phần thiên theo hô hấp nhẹ nhàng lắc lư, trên vỏ kiếm hỏa diễm đồ đằng dường như lúc nào cũng có thể sẽ giấy lên. Nhìn thấy Diệp Bất Phàm trong đáy mắt, nụ cười trên mặt hắn càng tăng lên, trước tiên mở miệng nói rằng: "Tiểu sư đệ, có thể tính đem ngươi chờ hiện ra." Tông môn cuối năm thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Tiêu Kiếm đi lên trước, thanh âm mang theo vài phần đội vàng, lần thi đấu này không thể so với những năm qua, chúng ta Phần Thiên Cung những năm này tại Hỏa Lân Điện địa vị càng ngày càng thấp, không ít tài nguyên đều bị Ly Hỏa Cung cùng Chân Hỏa Cung đoạt đi. Lần thi đấu này nếu là có thể cầm tới thứ tự tốt, chúng ta liền có thể một lần nữa tranh thủ tới Hỏa Lân Điện quyền lợi trung tâm ghế, đến lúc đó tài nguyên tu luyện tự nhiên không thể thiếu. Nói đến đây, Tiêu Kiếm trong mắt bắn ra quang mang mãnh liệt, tay nắm chuôi kiếm chỉ có chút nắm chặt. Hắn tại Phần Thiên Cung chờ đợi 5 năm, nhìn tận mắt tông môn theo đã từng ba cùng đứng đầu rơi xuống bây giờ hoàn cảnh, trong lòng sớm đã kìm nén một cố kình. Lam Ngọc Ảnh thấy thế, nhẹ nhàng lôi kéo Tiêu Kiếm ống tay áo, quay đầu nhìn về phía Diệp Bất Phàm, ngữ khí nhu hòa rất nhiều, đại sư Minh nói đến quá nghiêm trọng, ngươi đừng để trong lòng. Lần thi đấu này chủ yếu vẫn là dựa vào ta cùng đại sư Minh, ngươi mới từ tổ mộ không gian trở về, cảnh giới vẫn chưa hoàn toàn vững chắc, chỉ cần tại thi đấu bên trong tận chính mình năng lực lớn nhất liền tốt, không cần cho mình áp lực quá lớn. Nàng dừng một chút, hiện ra nụ cười trên mặt phai nhạt chút, ngựa khí cũng biến thành ngưng trọng lên. Bất quá có chuyện đến nói rõ với ngươi, Ly Hỏa Cung bên kia khẳng định sẽ nhằm vào chúng ta Phần Thiên Cung người. Dù sao trước đó ngươi tại tổ mộ không gian bên trong đắc tội bọn hắn nội môn Thiên Tiêu Vương Đẳng. Về phần Chân Hỏa Cung, thái độ của bọn hắn một mực không rõ ràng, nhưng theo ta thấy, bọn hắn cũng không hy vọng chúng ta Phần Thiên Cung bật khởi. Dù sao chúng ta một khi lên, liền sẽ phân đi trong tay bọn họ tài nguyên tu luyện. Lam Ngọc Ảnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm ánh mắt, nói từng chữ từng câu, cho nên lần thi đấu này, thứ tự là thứ yếu, trọng yếu nhất là bảo trụ tính mạng của mình, hiểu không? Hỏa Lân Điện mặt ngoài là ba cung một thể, cộng đồng chịu tông chủ Phượng Thiên Ca quản hạt, có thể vụng trộm các cung ở giữa cạnh tranh chưa hề đình chỉ qua, nhất là tại tài nguyên phân phối bên trên, càng là một bước cũng không lường. Nàng vừa nghĩ tới Diệp Bất Phàm còn cùng Vương Đẳng, Long Nạo Thiên đều có sinh tử ước hẹn, trong lòng liền không nhịn được căng lên. Trước đó nàng còn cố ý tìm Tiêu Kiếm thương lượng, muốn thay thế Diệp Bất Phàm đi phó ước, có thể Tiêu Kiếm nói Diệp Bất Phàm tính tình bướng bỉnh, chắc chắn sẽ không đồng ý. Long Nạo Thiên thật là kim đan nhất giai cường giả, nghe nói tại tổ mộ không gian bên trong còn phải kinh ngộ, tu vi đều nhanh sở đến kim đan nhị giai ngưỡng cửa, liền xem như Tiêu Kiếm gặp gỡ, cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt, chớ nói chi là mới luyện khí đỉnh phong Diệp Bất Phàm. Coi như dứt bỏ Long Nạo Thiên không nói, Vương Đẳng cũng là trúc cơ đỉnh phong tu vi, một tay Ly Hỏa kiếm pháp luyện được lô hỏa thuần thanh, Diệp Bất Phàm thực lực bây giờ, căn bản không phải đối thủ của hắn. Lam Ngọc Ảnh ở trong lòng ngầm thở dài, tiểu sư đệ vì Phượng Linh Tịch, cơ hồ đem Ly Hỏa cung thiên tài đệ tử đều đắc tội khắp cả, có đôi khi nàng thật cảm thấy, nữ nhân việc này, xác thực dễ dàng để cho người ta rối tung lên. Diệp Bất Phàm tự nhiên có thể cảm nhận được Lam Ngọc Ảnh trong lời nói quan tâm, hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, giọng nói nhẹ nhàng, "Sư tỷ yên tâm, trong lòng ta đều biết, không có việc gì." Tiêu Kiếm vô vô bờ vai của hắn, lực đạo không nhẹ không nặng, mang theo vài phần cổ vũ, lúc này mới như ta Phần Thiên Cung đệ tử. "Đi, chúng ta cùng đi thi đấu hiện trường, nhường Ly Hỏa cung, Chân Hỏa cung những người kia nhìn xem, chúng ta Phần Thiên Cung tiêu trầm lâu như vậy, nên một lần nữa đứng lên." Hắn xích lại gần Diệp Bất Phàm, hạ giọng, giống như là tại chia sẻ cái gì thiên đại bí mật, "Đúng rồi, còn có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, sư phụ gần nhất ra ngoài thời điểm được kỳ ngộ, tìm tới mấy bình địa tâm lưu ly dịch. Nàng trước đó bị dị hỏa đốt bị thương kinh mạch, đã hoàn toàn khôi phục, tu vi cũng một lần nữa về tới kim đan đỉnh phong. Lợi hại hơn là, hiện tại nàng thôi động dị hỏa thời điểm, thực lực có thể miễn cưỡng cùng nguyên anh nhất giai cường giả chống lại. Lần thi đấu này nếu là có người dám cố ý làm phiền chúng ta, sư phụ khẳng định sẽ ra mặt giúp chúng ta chỗ dựa." Diệp Bất Phàm nghe vậy, trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ chấn động. Lúc trước hắn nghe Lam Ngọc Ảnh nhắc qua, sư phụ kinh mạch bị hao tổn sau, tu vi một mực dừng lại tại kim đan trung kỳ, liền xem như tông chủ Phượng Thiên Ca, cũng chỉ là kim đan đỉnh phong tu vi. Nếu là sư phụ bây giờ có thể sánh vai nguyên anh nhất giai cường giả, kia tại toàn bộ Hỏa Lân Điện bên trong, cơ hồ không ai dám tùy tiện trêu chọc Phần Thiên Cung. "Tốt, chớ ngẩn ra đó." Lam Ngọc Ảnh thấy hai người trò chuyện không sai biệt lắm, mở miệng thúc giục nói, "Chúng ta phải nhanh đi Hỏa Lân Điện trung tâm quảng trường, chậm thêm liền không đổi kịp mở màn nghi thức." Diệp Bất Phàm cùng Tiêu Kiếm đồng thời gật đầu, ba người sóng vai hướng phía dưới núi đi đến. Còn chưa đi tới chân núi, liền có thể nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng huyên náo, thanh âm kia theo cơn gió thổi qua đến, mơ hồ có thể nghe được có người đang thảo luận lần thi đấu này hấp dẫn tuyển thủ, còn có người đang vì mình ủng hộ cung phụ hò hét. Càng đi xuống, thanh âm càng rõ ràng, chờ đến giữa sườn núi, đã có thể nhìn thấy Hỏa Lân Điện trung tâm quảng trường hình dáng, trên quảng trường lít nha lít nhít đầy áp người, đủ mọi màu sắc áo bào đan vào một chỗ, tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Diệp Bất Phàm hướng phía quảng trường tính phòng nhìn lại, rất nhanh liền tìm tới thân ảnh quen thuộc. Dương Hân Nguyệt cùng Phượng Linh Tịch ngồi tính phòng hàng phía trước, hai người đều mặc màu sáng quần áo, trong đám người phá lệ dễ thấy. Nhìn thấy Diệp Bất Phàm ba người, các nàng lập tức đứng người lên, hướng phía bên này dùng sức phất tay, hiện ra nụ cười trên mặt sán lạn giống dưới ánh mặt trời đóa hoa. Trung quanh không ít tuổi trẻ đệ tử ánh mắt đều bị hai người nụ cười hấp dẫn. Có người nhịn không được thấp giọng nghị luận, thảo luận hai người mỹ nữ này là cái nào cung phụ đệ tử, còn có người lấy ra giấy bút, dường như muốn ghi chép lại một màn này. Chương 73, Hỏa Hải Bí Cảnh chương 73, Hỏa Hải Bí Cảnh. Diệp Bất Phàm đi theo Tiêu Kiếm cùng Lam Ngọc Ảnh sau lưng, chậm rãi bước vào Hỏa Lân Điện trung tâm quảng trường. Vừa hạ xuống chân, liền cảm giác trong không khí khô nóng lại dày đặc mấy phần, Chân Hỏa cung đệ tử xích hồng trang phục cùng Lý Hỏa cung đệ tử màu da cam phục sức trên quảng trường dần dần hội tụ, top 5 top 3 mà thấp giọng trò chuyện, ngay tiếp theo quanh mình bầu không khí đều nhiều hơn mấy phần sao động. Hắn quẹo mắt liếc qua đảo qua đám người, quả nhiên thấy được Vương Đẳng thân ảnh. Vương Đẳng đứng tại Lý Hỏa cung đệ tử biên giới, cụt một tay ống tay áo chống rống bưng phóng, ánh mắt lại giống tôi độc cái đinh, gắt gao đính tại Diệp Bất Phàm trên thân. Ánh mắt kia bên trong tràn đầy oán độc, nhếch miệng lên độ cong thâm trầm, nhìn thấy người trong lòng phát lạnh. Diệp Bất Phàm trong lòng tin tưởng, lần trước ám sát sự tình, Lý Hỏa Điện tổn binh hao tướng, Vương Đẳng tức thì bị sư phụ chém một cánh tay, món nợ này, đối phương hiển nhiên toàn tính tại trên đầu mình. Chỉ là Diệp Bất Phàm đối với cái này không thèm để ý chút nào, hắn có chút trong mắt, đầu ngón tay tùy ý phất qua ống tay áo, sau đó liền lạnh nhạt đứng tại chỗ, dường như Vương Đẳng kia tràn ngập ác ý ánh mắt chỉ là một hồi không quan trọng gió. Tiêu Kiếm cùng Lam Ngọc Ảnh cũng chú ý tới Vương Đẳng động tĩnh, hai người bất động thanh sắc hướng Diệp Bất Phàm bên người nhích lại gần, thấp giọng nhắc nhở, cẩn thận một chút, Vương Đẳng người này tâm nhãn nhỏ, khẳng định không có ý định từ bỏ ý đồ. Diệp Bất Phàm nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp ứng. Lúc này, hắn mới quan sát tỉ mỉ lên Hỏa Lân Điện quảng trường bố cục. Toàn bộ quảng trường hiện lên hợp quy tắc hình bầu dục, bàn đá xanh lắt thành mặt đất bị mài bóng loáng vương vức, ở giữa nhô ra đài cao chính là chủ trì đài cùng diễn vũ đài, mặt bàn biên giới điêu khắc phức tạp hỏa diễm đường vân, mơ hồ có thể nhìn thấy yêu đất linh quang lưu chuyển. Hình bầu dục hai bên thì là cầu thang thức khán đài cùng trưởng lão tịch, giờ phút này sớm đã ngồi đầy người, trên khán đài chuyển đến trận trận huyên áo, trưởng lão tịch bên kia lại phá lệ yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên vài tiếng trầm thấp âm thanh trò chuyện chuyển đến. Diệp Bất Phàm ánh mắt tại trưởng lão trên ghế dạo qua một vòng, rất nhanh liền tìm tới Tây Sơn Long Gia Tam trưởng lão Long Hải thân ảnh. Long Hải mặc một thân màu xanh đậm cẩm bào, tư thế ngồi đoan chính, chỉ là bên cạnh hắn còn ngồi một người mặc thanh bào nam tử trung niên. Nam tử kia khuôn mặt bình thường, lại lộ ra một cỗ trầm ổn khí thế, Long Hải lúc nói chuyện, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong giọng nói tràn đầy kính trọng, hiển nhiên thân phận của đối phương không tầm thường. Kia là ai? Tiêu Kiếm cũng nhìn thấy một màn này, chân mày hơi nhíu lại, thấp giọng hỏi. Lam Ngọc Ảnh giống nhau vẻ mặt hoang mang, nàng lắc đầu, chưa thấy qua, Hỏa Lân Điện trưởng lão ta đều biết, người này khẳng định không phải chúng ta tông môn trưởng lão. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc, nhưng cũng không có nói thêm nữa, chỉ coi là Long Gia mang tới quý khách. Diệp Bất Phàm ánh mắt lại chuyển hướng tinh phòng, rất nhanh liền tìm tới Nhan Như Ngọc. Sư phụ không có ngồi trưởng lão tịch, mà là cùng Phượng Linh tịch, Dương Hân Nguyệt ngồi thính phòng vị trí trung tâm, ba người tụ cùng một chỗ nói gì đó, Nhan Như Ngọc mang trên mặt nụ cười thản nhiên, ngẫu nhiên sẽ còn đưa tay giúp Phượng Linh tịch chỉnh lý một chút trên trán toái phát, nhìn phá lệ thân hòa. Diệp Bất Phàm trong lòng không sai, sư phụ xưa nay không thích trưởng lão điện những cái kia con quấn quấn, nghĩ đến là không muốn cùng những người kia tụ cùng một chỗ, có lẽ ở trong mắt nàng, cùng Phượng Linh tịch, Dương Hân Nguyệt ở cùng một chỗ, so ngồi trưởng lão trên ghế tự tại nhiều. Đúng lúc này, đám người bỗng nhiên an tĩnh lại, nguyên bản huyên náo khán đài trong nháy mắt không có thanh âm. Ánh mắt mọi người đều hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái lão giả tóc trắng chậm rãi đi hướng chủ trì đài, lão giả người mặc trường bào màu xám, râu tóc bạc trắng, lại tinh thần quắc thước, mỗi một bước rơi xuống đều giống như dẫm tại mọi người đáy lòng bên trên, vô hình uy áp quyết tán ra đến, nhường ở đây đệ tử đều vô ý thức nín thở. Là đại trưởng lão. Một vị nữ đệ tử thấp giọng, trong giọng nói tràn đầy kích động, không nghĩ tới lần này cuối năm thi đấu là Mặc Vô Trần đại trưởng lão chủ trì, xem ra tông môn là thật coi trọng lần thi đấu này. Chung quanh đệ tử nhao nhao phụ họa, nhìn về phía Mặc Vô Trần trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Diệp Bất Phàm cũng nhắc lên mấy phần tinh thần, hắn đã sớm nghe nói qua Mặc Vô Trần tên tuổi, Kim Đan bát giai siêu cấp cường giả, tại Hỏa Lân Điện nội địa vị cực cao, ngay cả mấy vị điện chủ cũng phải làm cho hắn ba phần, từ hắn đến chủ trì cuối năm thi đấu, sát thực đầy đủ phân lượng. Mặc Vô Trần đi đến chủ trì giữa đài đứng vững, ánh mắt như chim ưng sắc bén, chậm rãi đảo qua diễn võ quảng trường. Ánh mắt kia dường như mang theo thực chất lực lượng, chỗ đến, nguyên bản còn có chút dao động các đệ tử trong nháy mắt an tĩnh lại, liền không dám thở mạnh một cái. Chờ quảng trường hoàn toàn an tĩnh lại, Mặc Vô Trần mới mở miệng, thanh âm cũng cao, lại rõ ràng truyền đến quảng trường mỗi một cái nơi hẻo lánh. Lần này cuối năm thi đấu chia làm hai bộ phận, đầu tiên là Hỏa Hải bí cảnh, lại là thập cường thi đấu, cuối cùng thu hoạch được ba vị trí đầu đệ tử đều có thể đạt được tông môn chuẩn bị phong phú ban thưởng. Vừa dứt lời, trên khán đài truyền đến một hồi trầm thấp tiếng thán phục, các đệ tử ánh mắt đều phát sáng lên, hiển nhiên đối phong phú ban thưởng tràn đầy chờ mong. Mặc Vô Trần dừng một chút, lại tiếp tục nói, trừ cái đó ra, lần thi đấu này xếp hạng còn trực tiếp quan hệ tới tương lai 3 năm Chân Hỏa Cung, Ly Hỏa Cung cùng Phần Thiên Cung ở giữa tài nguyên phân phối. Cho nên, lần thi đấu này không chỉ có đối với các ngươi người trọng yếu, đối với các ngươi chỗ sư môn trọng yếu giống vậy. Hy vọng các vị đệ tử đều có thể toàn lực ứng phó, xuất ra chính mình thực lực chân chính, không nên để lại hạ tiết với. Câu nói này giống như là một quả cục đá đầu nhập trong nước, trong nháy mắt trong đám người khơi dậy ngàn cơn sóng. Khán đài tiếng vỗ tay như sấm nổ vang lên, kéo dài không thôi. Đài diễn võ bên trên, nguyên bản còn mang theo vài phần nhẹ nhóm đệ tử dự thi nhóm, sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Tài nguyên phân phối, bốn chữ này phân lượng quá nặng đi, ai cũng không muốn bởi vì chính mình sai lầm ảnh hưởng đến sư môn tương lai 3 năm phát triển, tất cả mọi người ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, lần thi đấu này nhất định phải đem hết toàn lực. Mặc Vô Trần nhìn trước mắt nhiệt liệt bầu không khí, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng vẻ mặt. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, cất cao giọng nói, tham gia cuối năm thi đấu ba cung đệ tử, hiện tại cũng tới diễn võ trong sân rộng đứng vững, Hỏa Hải bí cảnh lập tức bắt đầu. Theo hắn ra lệnh một tiếng, trên quảng trường lập tức náo nhiệt lên. Đệ tử dự thi nhóm không do dự nữa, nhao nhao hướng phía diễn võ trong sân rộng đi đến, bước chân gấp rút cũng, trên mặt của mỗi người đều mang khẩn trương cùng chờ mong. Diệp Bất Phàm cũng đi theo Tiêu Kiếm cùng Lam Ngọc Ảnh sau lưng, hướng phía trung ương đi đến. Trên đường, Lam Ngọc Ảnh nghiêng đầu, ngựa tốc hơi nhanh cùng Diệp Bất Phàm giải thích, Hỏa Hải bí cảnh là dùng Huyền Thiên Kính huyễn hóa ra tới không gian nào, sau khi đi vào, sẽ căn cứ biểu hiện của các ngươi điểm tích lũy, cuối cùng điểm tích lũy 10 vị trí đầu người, mới có thể tham gia phía sau thập cường thi đấu. Nói đến đây, nàng dừng một chút, ngựa khí biến nghiêm túc lên, ngươi đừng tưởng rằng là không gian nào liền vất lở, bên trong nguy hiểm đều là thật, nếu là gặp phải không giải quyết được nguy hiểm, liền tranh thủ thời gian bóp nát trong tay truyền tống ngọc, chỉ cần tự nguyện từ bỏ tranh tài, liền có thể lập tức thoát ly bí cảnh, tuyệt đối đừng ngược trống. Diệp Bất Phàm gật gật đầu, nắm chặt lòng bàn tay truyền tống ngọc, kia ngọc bài ôn nhuận lạnh bước, xúc tu sinh ấm, ta đã biết, sư tỷ yên tâm. Rất nhanh, tất cả đệ tử dự thi đều tại diễn võ trong sân rộng đứng vững, lít nha lít nhít đám người đứng thành chỉnh tề đội ngũ, an tĩnh chờ đợi. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên sáng lên một đạo hồng quang, kia ánh sáng màu đỏ thẳng tắp theo tầng mây bên trong rơi xuống, tinh chuẩn bao phủ tất cả đệ tử dự thi. Diệp Bất Phàm chỉ cảm thấy một cỗ ôn hòa nhưng không để kháng cự lực lượng bao trùm chính mình, thân thể nhẹ nhàng, giống như là bị một cỗ khí lưu nâng. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu vặn vẹo, biến ảo. Chờ hắn lần nữa ổn định thân hình lúc, đã không tại Hỏa Lân Điện quảng trường. Trước mắt là một mảnh hỏa hồng thế giới, dưới chân là màu đỏ cát đá, đạp lên có chút cấn chân, xa xa trên sườn núi, trồng đầy hỏa hồng sắc cây phong. Lá phong trong gió chập chờn, phát ra sàn sạt tiếng vang, trong không khí tràn ngập một cô nóng rực khí tức, liền hô hấp đều mang mấy phần ấm áp. Diệp Bất Phàm ngẩng đầu quan sát bầu trời cũng là nhàn nhạt màu đỏ, không nhìn thấy mặt trời, lại có tia sáng dịu dịu rơi xuống dưới, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Đây chính là hỏa hải bí cảnh đi. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ cùng chờ mong. Chương 74, váy đỏ thiếu nữ chương 74, váy đỏ thiếu nữ liệt dương treo tại màu đỏ thiên cung, liền gió bọc lấy nóng hổi màu đỏ cắt đá thổi qua gương mặt, Diệp Bất Phàm lau mồ hôi trán, trong lòng âm thầm cục, địa phương quỷ quái này liền không khí đều mang nốt ý, chẳng lẽ cùng trong truyền thuyết hỏa diễm sơn dính điểm bên cạnh. Hắn chậm rãi từng bước tại xích sắc hoang mạc bên trong tiến lên, đế giày ép qua đá vụn tiếng xào xạc vừa dứt, sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi gấp hơn gấp rút gì rào vận động, giống như là có đồ vật gì đang dán mặt cắt nhanh chóng đi khắp. Không đợi hắn quay đầu, một đạo xích ảnh liền từ nghiêng phía sau trong đống cát đột nhiên lướt đi, mang theo gió nóng bọc lấy mùi khét lẹt lao thẳng tới mặt, đúng là chỉ cao cỡ nửa người hỏa tích dịch. Hỏa tích dịch chân trước trên mặt cắt đào ra hai đạo ngân sâu, huyết buồn đại khẩu răng rắc một trường, lộ ra hai hàng hiện ra hàn quang răng cưa, tinh hồng lưỡi dài càng là giống đầu vật sống giống như vung dậy, thẳng đến Diệp Bất Phàm cái cổ liền đến, đầu lưỡi kia bên trên tinh mịn gai ngược nhìn xem liền giận người. Diệp Bất Phàm sớm có phát giác, thể nội linh lực hơi động một chút, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh hướng bên cạnh nơi mở, động tác nhanh đến mức giống như quỷ mị. Cơ hồ là hắn tránh thoát đồng thời, hỏa tích dịch sắc bén kia răng liền mạnh mẽ cắn lấy hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương, phanh một tiếng băng dọn, một khối cao cỡ nửa người màu xanh nham thạch trong nháy mắt bị xuyên thủng, vỡ nát thành mấy khối đá vụn. Không thể đắc thủ hỏa tích dịch lắc lắc đầu, thô giáp lân phiến ma sát phát ra sản sản âm thanh, nó lẻ lươi liếm liếm môi khô giáo. Màu hổ phách ánh mắt híp lại, trong cổ họng không ngừng tràn ra tê tê gầm nhẹ, giống như là đang vì lần công kích sau tụ lực. Diệp Bất Phàm ánh mắt lạnh lùng, xoay tay phải lại, lòng bàn tay liền nhiều trôi dài ba thước trường kiếm màu xanh, thân kiếm lưu chuyển lên nhàn nhạt linh quang. Hắn hai chân trước sau dịch ra, tay nắm chuôi kiếm có chút nắm chặt, ánh mắt như chim ưng cảnh giác tập trung vào hỏa tích dịch, không dám có chút chủ quan. Một giây sau, hỏa tích dịch đột nhiên chân sau đạp, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo hư quang, mang theo tiếng gió gào thét lần nữa hướng Diệp Bất Phàm mà tới, tốc độ so vừa rồi còn phải nhanh hơn mấy phần. Diệp Bất Phàm ánh mắt nhắm lại, cổ tay xoay chuyển ở giữa, trường kiếm màu xanh mang theo phá phong duệ vang trở tay chém ra, trên thân kiếm trong nháy mắt quanh quẩn lên một tầng nhàn nhạt huyết sắc linh quang, đúng là hắn thường dùng bản kiếm thuật. Phốc phốc. Huyết sắc kiếm quang tinh chuẩn chạm tại hỏa tích dịch đầu lâu bên trên, không trở ngại chút nào cắt vào. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, hỏa tích dịch cái kia có thể so với tinh thiết cứng rắn đầu lâu trong nháy mắt vỡ vụn, dòng máu màu xanh giống suối phun giống như gắn một chỗ, ở tại đất cắt bên trên còn bốc lên từng tia khói trắng. Hỏa tích dịch thi thể vừa ngã xuống đất, một đạo nhu hòa bạch sắc quang mang liền từ trong cơ thể nó dâng lên, chậm rãi bay tới Diệp Bất Phàm đỉnh đầu, ngưng tụ thành một cái rõ ràng số lượng 10, đây là hắn chém giết yêu thú sau đạt được điểm tích lũy, cũng là phương này thí luyện không gian bên trong cân nhắc thu hoạch tiêu chuẩn. Đổi lại người bên ngoài, lúc này khẳng định sẽ nhanh đi móc hỏa tích dịch thể nội yêu đan, dù sao hỏa tích dịch yêu đan có thể luyện chế thành đê giai hỏa thuộc tính năng lượng, cũng coi như có chút giá trị. Có thể Diệp Bất Phàm lại không động, hắn thu kiếm vào vỏ, ánh mắt trong nháy mắt biến vô cùng lạnh lùng, ánh mắt nhanh chóng đảo qua bốn phía màu đỏ cồn cát, luôn cảm thấy vừa rồi cái kia hỏa tích dịch xuất hiện, không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, ánh mắt của hắn vừa quét đến cách đó không xa màu đỏ mô đất, chỉ thấy mô đất đỉnh đống cát đột nhiên bắt đầu chuyển động. Ngay sau đó, mấy chục đạo xích ảnh theo trong đống cát chui ra, từng cái hỏa tích dịch ghé vào mô đất bên trên, lít nha lít nhít một mảnh, màu hổ phách ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm hắn, tràng cảnh kia nhìn thấy người tê cả da đầu, sởn hết cả gai ốc. Khá lắm, đây là thọc thần lần ổ. Diệp Bất Phàm hú lên quái dị, chỗ nào còn nhớ được móc yêu đan, thể nội linh lực trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, cả người hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện, hướng phía cùng mô đất phương hướng ngược nhau cực tốc lao đi. Trong lòng của hắn môn thanh, nhiều như vậy hỏa tích dịch cùng tiến lên, đừng nói hắn chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, liền xem như trúc cơ kỳ tu sĩ cũng phải đau đầu. Vạn nhất lại từ bên trong tung ra hỏa tích dịch vương lớn như vậy ra hỏa, hôm nay sợ là thật muốn bàn giao ở chỗ này. Đánh không lại liền chạy, đây là Diệp Bất Phàm theo nhập môn lên liền hiểu đạo lý, không có gì tốt xoắn xuýt. Hắn một đường chạy gấp, trọn vẹn chạy gần nửa canh giờ, thẳng đến trước mắt xuất hiện một mảnh hiện ra hắc thủy đầm lầy, quay đầu rốt cuộc nhìn không thấy những cái kia màu đỏ quái vật cái bóng, lúc này mới thả chậm bước chân, bị một gốc cây khô miệng lớn thở phì phò, nỗi lòng lo lắng cuối cùng là thở dài một hơi. Chậm quá mức sau, Diệp Bất Phàm đang chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi, ánh mắt lại đột nhiên bị đầm lầy chỗ sâu cảnh tượng hấp dẫn, chỉ thấy một mảnh đục ngầu hắc thủy trung ương, lại mọc ra một gốc cao nửa thước màu đỏ tuyết liên, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, tại mờ tối dưới ánh sáng lóe ra kỳ dị ánh sáng màu đỏ, rõ ràng sinh ở nước bùn bên trong, lại lộ ra một cố da nước bùn mà không nhiễm sạch sẽ, nhìn xem phá lệ dễ thấy. Huyết liên hoa. Diệp Bất Phàm con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt trong nháy mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt, miệng bên trong nhịn không được thấp giọng hô lên tiếng. Hắn nhưng là tin tưởng, huyết liên hoa là luyện chế kim nguyên đan mấu chốt thứ yếu dược liệu. Mà kim nguyên đan chân quý cỡ nào? Trúc cơ đỉnh phong tu sĩ nuốt sau, có thể trực tiếp tăng lên 3 thành tấn thăng kim đan cảnh giới tỷ lệ, tại toàn bộ thí luyện không gian bên trong đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu bà bối. Càng xảo chính là, kim nguyên đan đan phương hắn trước kia tại tông môn tàng kinh các linh hư luyện đan kinh bên trên đã qua, còn cố ý đi xuống, nếu có thể cầm tới cái này gốc huyết liên hoa, nói không chừng ngày sau, hắn liền có thể thử luyện chế một lò kim nguyên đan. Nghĩ được như vậy, Diệp Bất Phàm trong mắt trong nháy mắt hiện lên một đạo vẻ hưng phấn, cũng không nói hoài tới đầm lầy nguy hiểm, thể nội linh lực lần nữa vận chuyển, thân hình lại hóa thành một đạo như quỷ mị tàn ảnh, hướng phía trong ao đầm huyết liên hoa lao đi. Bước chân nhẹ nhàng giẫm tại lộ ra mặt nước cây gỗ khô bên trên, sợ động tác chậm bị người đọc trước. Nhưng lại tại tay của hắn sắp đụng phải huyết liên hoa cánh hoa trong nháy mắt, một cú cực hạn cảm giác nguy cơ bỗng nhiên theo phía sau đánh tới, cảm giác kia liền giống bị rắn độc để mắt tới, nhường hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên. Diệp Bất Phàm không hề nghĩ ngợi, đột nhiên nghiêng người cực tốc nhanh lùi lại, cơ hồ là hắn di động sát na, một đạo thiêu đốt lên hỏa diễm mũi tên liền lao bờ vai của hắn bay đi, hưu một tiếng bắn tại cách đó không xa một gốc ba người ôm hết cây khô bên trên. Oeng! Mũi tên ăn vào gỗ sâu 3 phần, trong nháy mắt xuyên thủng tráng kiện thân cây, vô số mảnh gỗ vụn mang theo hỏa tinh bay ra ra, trên cành cây còn lưu lại một vòng thiêu đốt vết cháy, bốc lên khói xanh lượn lờ. A, lại còn có thể né tránh, cũng là có chút bản sự. Một đạo thanh thúy giọng nữ bỗng nhiên vang lên, mang theo vài phần trêu tức ngữ khí. Diệp Bất Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đầm lầy bên cạnh sườn đất bên trên, chẳng biết lúc nào đứng người mặc màu đỏ váy ngắn thiếu nữ trải lấy xong đuôi ngựa, tướng mạo luôn vui vẻ, làn da trắng non giống tuyết. Có thể cặp kia mắt hạnh lại lộ ra mấy phần giảo hoạt, chính đôi hắn lộ ra một cái điểm điểm mỉm cười. Diệp Bất Phàm nhíu chặt lông mày, ánh mắt trong nháy mắt biến che lấp, tay nắm chuôi kiếm lại nắm thật chặt, ngựa khí bất thiện mở miệng, ngươi là Chân Hỏa Cung vẫn là Ly Hỏa Cung đệ tử? Dù sao cái này hai phái đệ tử am hiểu nhất dùng hỏa thuộc tính công pháp, vừa rồi chi tiêu hỏa tiễn đường lối, cùng lúc trước hắn gặp phải Chân Hỏa Cung đệ tử rất giống. Không đợi thiếu nữ trả lời, hắn lại tiếp lấy truy vấn, trong thanh âm mang theo một tia lãnh ý, ngươi vừa rồi mũi tên kia, là muốn giết ta sao? Hồng Quân Mỹ nữ nghe vậy, miệng nhỏ một xẹp, giống như là bị ủy khuất dường như, lung lay trong tay màu đỏ trường cung, ngựa khí nhẹ nhàng nói, đừng như vậy hung đi, sư tỷ chính là muốn cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, nào có thật muốn ý muốn giết ngươi. Diệp Bất Phàm cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt không có chút nào tín nhiệm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không nguyện ý trả lời coi như xong, ngược lại ngươi rất nhanh sẽ chết tại dưới kiếm, là cái nào cung đệ tử, đã không trọng yếu nữa. Hắn ghét nhất loại này động thủ đả thương người còn giả vô tội người, huống chi đối phương còn ngấp nghé hắn phát hiện trước huyết liên hoa, món nợ này nhất định phải tính toán rõ ràng. Hồng Quân Mỹ nữ hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, nguyên bản ngọt ngào biểu lộ một chút xíu rút đi, thay vào đó là vô cùng âm trầm vẻ mặt, nàng cầm trường cung ngón tay có chút nắm chặt, đốt ngón tay đều liền bạch, hiển nhiên là bị Diệp Bất Phàm lời nói hoàn toàn chọc giận. Chương 75, Hắc Bối Cự Ngạc chương 75, Hắc Bối Cự Ngạc. Hồng Quân Mỹ nữ thân hình bỗng nhiên thẳng băng, giống xóa tôi độc son phấn sắc cái bóng, sát mặt đất hướng phía Diệp Bất Phàm lao đi. Bước chân đạp ở cành khô lá heo vỡ bên trên không có nửa phần tiếng vang, chỉ trong chớp mắt liền lấn đến gần trong vòng 3 trượng, tay phải đột nhiên kéo về phía sau. Tấm kia cuốn đầy tinh hồng sợi tơ trường cùng trong nháy mắt kéo thành trăng tròn, tiện trong máng hỏa tiễn lông đôi giấy lên một đám khiêu động ánh lửa, đầu mũi tên hàn mang đâm thẳng Diệp Bất Phàm mặt. Một tiễn này tốc độ nhanh đến không hợp thói thường, tiếng xé gió vừa truyền đến bên hai, đầu mũi tên đã gần đến tại gan tấc, nóng dực khí lãng thậm chí cháy tới Diệp Bất Phàm trên trán vai phát. Diệp Bất Phàm sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, dưới chân bộ pháp đông nhiên biến nhanh, cả người như bị gió lay động tơ liễu, hướng phía bên trái lướt ngang ra ngoài. Mấy trượng khoảng cách tại dưới chân hắn co lại thành một cái chớp mắt, khó khăn lắm tránh đi hỏa tiễn đồng thời, bó mũi tên lao góc áo của hắn đinh tiến thân sau thân cây, vang một tiếng nổ tung, hỏa tinh văng đầy đất đều là. Hồng Quân Mỹ nữ gặp hắn tránh đi, nhếch miệng lên một tia âm tàn nụ cười. Nàng không cho Diệp Bất Phàm cơ hội thở dốc, cánh tay liên động, dây cung rung động giòn vang liên tiếp vang lên. Ba chi hỏa tiễn hiện lên xếp theo hình tam giác bắn ra, tiễn uy xảo trá, phân biệt phong kín Diệp Bất Phàm trùng quanh đường lui, nóng dục tiễn gió đem hắn quanh thân không gian đều khóa đến xích sao. Tại Hồng Quân Mỹ nữ trong mắt, cái này một đợt mưa tên đã là tuyệt sát. Diệp Bất Phàm cho dù có thông thiên bản sự cũng trốn không thoát, nàng thậm chí đã nghĩ kỹ đối phương bị hỏa tiễn đánh trúng sau đốt cháy thảm trạng. Có thể một giây sau, nàng con ngươi đột nhiên co rụt lại, Diệp Bất Phàm thân hình lại nguyên địa hơi trao đảo một cái, giống như là bị gió thổi tán sương mù giống như, biến mất không còn tăm hơi. Đột nhập hư không. Hồng Quân Mỹ nữ hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, ánh mắt biến vô cùng che lấp, cầm trường cung ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt giống tôi độc đao, đảo qua bốn phía mỗi một tấc không gian, ý đồ tìm ra Diệp Bất Phàm tung tích. Một lát sau, nàng cắn răng, lần nữa dương cung kéo tiễn, mũi tên nhắm ngay hư không bên trong không người phương hướng, liên tiếp bắc cỏ. Từng nhánh hỏa tiễn mang theo chói hai tiếng xé gió bắn về phía hư không, màu đỏ mũi tên bạch phá bầu trời, rơi vào không trung nổ tung từng đoàn ánh lửa, nhưng trừ lưu lại đầy đất vết cháy, liền Diệp Bất Phàm góc áo đều không có đụng phải. Trong hư không, Diệp Bất Phàm thân ảnh như ẩn như hiện. Hắn dẫm lên hư không từng bước một tiến về phía trước, mỗi một bước rơi xuống đều lặng yên không một tiếng động, khoảng cách Hồng Quân Mỹ nữ càng ngày càng gần. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương bởi vì cảnh giác mà căng cứng bả vai, cùng đáy mắt thâm tàng bối rối. Hồng Quân Mỹ nữ rốt cục phát giác được không thích hợp, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ phía sau lưng đánh tới, nhường nàng toàn thân lông tơ đứng đấy. Trên mặt nàng lộ ra vô cùng thần sắc kinh hãi, nơi nào còn dám ham chiến, quay người liền phải hướng phía nơi xa bỏ chạy, đại đội trưởng cung đều không để ý tới cất kỹ. Nhưng lại tại nàng xoay người sát na, trong hư không đống nhiên chuyển đến một tiếng thanh thúy kiếm minh. Một đạo màu bạc trắng toái không kiếm mang đống nhiên chém ra, giống trống rông xuất hiện tiềm điện, thẳng tắp bổ về phía Hồng Quân Mỹ nữ cái hốc. Âm vang một tiếng vang dọn, kiếm mang rơi vào trên đầu nàng, giống như là chạm tại cứng rắn trên khối sắt, có thể một giây sau đỏ trắng giao nhau góc liền theo cổ của nàng tung tóe đi ra, rơi trên mặt đất phát ra lạch cạch tiếng vang. Độn không nhất kiếm. Hồng Quân Mỹ nữ thân thể cứng tại nguyên địa, liền hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra, liền thẳng tắp ngã xuống đất. Con mắt của nàng còn trợn tròn, bên trong tràn đầy thần sắc khó có thể tin, dường như đến chết đều không có minh bạch, chính mình tại sao lại bị bại nhanh như vậy. Nàng ngã xuống trong nháy mắt, một đạo nhu hòa bạch sắc quang mang theo nàng trên thi thể dâng lên, trôi hướng Diệp Bất Phàm. Quang mang rơi vào đỉnh đầu hắn, ngưng tụ thành một cái màu vàng kim nhạt số lượng 30 trôi lơ lửng một lát mới chậm rãi tiêu tán. Điều này đại biểu lấy hắn lại lấy được 30 điểm tích lũy. Diệp Bất Phàm ánh mắt sáng lên, đáy mắt nhanh chóng lướt qua vẻ hưng phấn. Hắn nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ thì ra chém giết tuyển thủ dự thi cũng có thể thu hoạch được điểm tích lũy, cái này quy tắc cũng là so với hắn nghĩ có ý tứ. Hắn xưa nay không thích chủ động giết người, nhưng nếu là người khác động trước sát tâm, hắn cũng không để ý thuận tay giải quyết đối phương, thuận tiện kiếm chút điểm tích lũy. Diệp Bất Phàm bước chân đi đến váy đỏ nữ tử bên cạnh thi thể, ngồi xổm người xuống, ngón tay tại nàng bên hông lục lọi một chút, tiện tay lấy xuống viên kia khắc lấy hoa văn chữ vật giới chỉ. Đầu ngón tay rót vào một tia linh lực, xác nhận chức nhận không có bị hạ cấm chế sau, mới thu vào trong túi sách của mình. Xử lý xong váy đỏ nữ tử thi thể, Diệp Bất Phàm phủi tay bên trên cho bụi, quay người tiếp tục hướng phía huyết liên hoa phương hướng đi đến. Có vừa rồi nhặt đệm, trong lòng của hắn nhiều hơn mấy phần cảnh giác, bước chân cũng thả chậm chút, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua bốn phía bụi cỏ cùng thân cây, sợ gặp lại mai phục. Rất nhanh, tia đóa sinh trưởng tại đầm lầy biên giới huyết liên hoa liền xuất hiện tại trong tầm mắt. Cánh hoa giống nhiễm như máu đỏ tươi, nhụy hoa chỗ hiện ra kim quang nhàn nhạt, còn không có tới gần liền có thể ngửi được một cỗ thấm vào ruột gan dị hương. Có thể Diệp Bất Phàm không có lập tức tiến lên, mà là đứng tại chỗ, ánh mắt cảnh giác hướng phía nhìn xung quanh, liền dưới chân đầm lầy đều không bỏ qua. Quả nhiên, ánh mắt của hắn tại trong ao đầm dừng lại một cái chớp mắt. Đục ngầu nước bùn phía dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi màu hổ phách ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong con mắt tràn đầy hung tàn quan mang, kia cố khí tức khiếp người để cho người ta nhìn mà phát khiếp, dù là cách mấy trượng khoảng cách, đều có thể cảm nhận được đối phương địch ý. Diệp Bất Phàm bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, bước chân thả nhẹ, chậm rãi hướng phía huyết liên hoa tới gần. Động tác của hắn rất chậm, giống như là sợ đã quấy rầy cái gì, có thể ngón tay lại lặng lẽ nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng. Ngay tại tay của hắn sắp đụng phải huyết liên hoa cánh hoa trong nháy mắt, Diệp Bất Phàm đột nhiên phát lực, một tay lấy cả cây huyết liên hoa nhổ tận gốc, đồng thời dưới chân linh lực bộc phát, thân hình như tiễn rời cùng giống như cực tốc nhanh lùi lại. Cơ hồ là hắn tối lui đồng thời, đầm lầy bên trong nước bùn đột nhiên xoạt một tiếng nổ tung, một cái che kín vảy màu đen huyết bùn đại khẩu đột nhiên theo dưới nước thoát ra, trong nháy mắt đem hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương một ngụm nuốt vào. Sắc bén răng cắn vào lúc phát ra răng rắc giòn vàng, nếu là chậm hơn nửa phần, chỉ sợ liền xương cốt đều không thừa nổi. Một cái hắc bối cự ngạc theo dưới nước chậm rãi hiện thân thể cao lớn chiếm gần phân nửa đầm lầy, vảy màu đen dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo cứng rắn quan trạch. Nó cặp kia màu hổ phách ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, trong ánh mắt tràn đầy tức giận, quanh thân tràn ngập nhị giai sơ cấp yêu thú đặc hữu khí tức khủng bố, ép tới không khí chung quanh đều dường như đông lại. Diệp Bất Phàm thối lui đến ba trượng có hơn, mũi chân nhẹ nhàng rơi vào một mảnh rộng lượng lá sen bên trên. Lá sen chỉ có chút chầm xuống một cái chớp mắt, liền vững vàng nâng hắn thân hình. Hắn đưa tay khẽ đảo, một thanh màu đỏ xanh trường kiếm xuất hiện trong tay, trên thân kiếm lưu chuyển lên nhàn nhạt linh quang, ánh mắt cũng biến thành vô cùng trẻ lấp, lạnh lùng nhìn về phía đối diện hắc bối cử ngạc. Cái này lao ra hỏa cũng là khôn khéo, rõ ràng có nhị giai yêu thú thực lực, lại trốn ở đầm lầy bên trong ra vẻ đáng thương, chờ lấy nhặt có sẵn tiện nghi. Nếu không phải vừa rồi hồng quần mỹ nữ bỗng nhiên xuất hiện làm rối loạn tiết tấu, hắn chỉ sợ thực sẽ bởi vì chủ quan, lấy cái này lao lục nói. Nghĩ tới đây, Diệp Bất Phàm trong tim dâng lên một cỗ ác khí, ánh mắt cũng lạnh mấy phần, tay nắm chuôi kiếm chỉ có chút dùng sức, trên thân kiếm linh quang vừa sáng mấy phần. Nhân loại, cái này huyết liên hoa là bản vương bảo hộ trăm năm bảo vật, ngươi không có tư cách lấy đi. Hắc bối cự ngạc đột nhiên mở miệng, thanh âm thu khàn trầm thấp, giống như là hai khối tảng đá tại ma sát, mỗi một chữ đều mang nồng đậm tức giận, chấn động đến không khí chung quanh cũng hơi rung động. Diệp Bất Phàm nghe vậy sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ tới con yêu thú này vậy mà có thể miệng ra nhân ngôn. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, giương lên trong tay huyết liên hoa, uổng cho ngươi lớn như vậy vóc dáng, liền thiên địa linh vật, người có duyên có được đạo lý cũng đều không hiểu. Huống hồ, ngươi bất quá là con yêu thú, cũng xứng cùng ta đàm tư cách. Hắc bối cự ngạc nghe vậy, sắc mặt lập tức biến vô cùng âm trầm. Thân thể cao lớn hơi chấn động một chút, một cỗ so vừa rồi càng thêm mãnh liệt yêu khí từ trên người nó tràn ngập ra, đầm lầy bên trong nước bùn cũng bắt đầu kịch liệt lan lộn, chung quanh có cây tức thì bị yêu khí ép tới không người xuống. Xưa nay nghe nói, nhân loại đều là một đám lòng tham không đáy, hạ người cuồng vọng tự đại, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Hắc bối cự ngạc trong thanh âm tràn đầy sát ý, màu hổ phách trong mắt lửa giận hừng hực, đã ngươi không biết sống chết, vậy thì cho bản vương đi chết đi. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, hắc bối cự ngạc đột nhiên vung vẩy cái đuôi, khổng lồ vây đuôi mang theo tiếng gió gào thét, hướng phía Diệp Bất Phàm mạnh mẽ đập đi qua. Chương 76, tấn thăng 10 vị trí đầu. Chương 76, tấn thăng 10 vị trí đầu. Hắc bối cự ngạc thân thể cao lớn bỗng nhiên bay lên không, che khuất bầu trời bóng ma trong nháy mắt bao phủ lại địa, nguyên bản coi như sáng tỏ bầu trời giống như là bị mực nước dội qua, trong nháy mắt chìm xuống dưới, liền quanh mình lưu động hỏa linh khí đều dường như đông lại mấy phần. Một cỗ viễn siêu nhị giai yêu thú kinh khủng uy áp, như là như thực chất mạnh mẽ đện ở Diệp Bất Phàm trên thân. Cỗ lực lượng kia mang theo man hoang hung thú đặc hữu ngang ngược khí tức, ép tới hắn phần lưng xương sống phát ra nhỏ xíu kéo kẹt âm thanh, đầu gối không bị khống chế có chút hỗn loạn, hai chân giống như là rót chỉ, liền đầu ngón tay đều khó mà động đậy mảy may. Hắc bối cự ngạc cặp kia trung đồng lớn dựng thẳng đồng bên trong, hiện lên một đạo băng lãnh thấu xương hàn mang, không chút do dự, che kín răng nanh huyết bùn đại khẩu trực tiếp hướng Diệp Bất Phàm vào đầu chụp xuống, thanh hôi nước bọt theo răng nhỏ xuống, đệ ở mặt đất dung nham đá vụn bên trên, phát ra tư tư tiếng hủ thực vang. Diệp Bất Phàm sắc mặt đống nhiên trầm xuống, thể nội đan điền trong nháy mắt sôi trào. Hoang Vu Chân Kinh cùng Hương Hỏa Kinh đồng thời toàn lực vận chuyển, hai đạo hoàn toàn khác biệt khí lưu ở trong kinh mạch trào lên, Hoang Vu Chân Kinh dẫn động quanh mình thổ hành linh khí, Hương Hỏa Kinh thì điều động trong cõi u minh mỏng manh tín ngưỡng chi lực, phương viên ngàn trượng bên trong đại địa có chút rung động, vô số thổ hoàng sắc linh khí điểm sáng giống như nước thủy triều, điên cuồng hướng phía trong cơ thể của hắn hội tụ. Hắc bối cự ngạc phát giác được cỗ này dị thường sóng linh khí, dựng thẳng đồng bên trong lộ ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới cái này nhân loại tu sĩ có thể dẫn động khổng lồ như thế đại địa chi lực. Nhưng nó cũng không dừng lại, sắc bén răng hiện ra hàn mang, vẫn như cũ hướng phía Diệp Bất Phàm đầu lâu mạnh mẽ tác tới, dương quang xuyên thấu qua nó mở ra quai hàm xương khe hở, tại răng nanh thượng chết bắn ra quỷ dị ánh sáng lạnh. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Bất Phàm cổ tay đột nhiên khẽ đảo, bên hông trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Một đạo cô đọng đến cực hạn huyết hồng sắc kiếm quang bỗng nhiên mãnh liệt bắn mà ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ chỉ để lại một đạo tàn ảnh, trực tiếp theo hắc bối cự ngạc huyết buồn đại khẩu bên trong lọt vào. Phanh! Một tiếng trầm muộn bạo hưởng truyền đến, hắc bối cự ngạc toàn bộ đầu lâu như là vỡ vụn như dưa hấu nổ bể ra đến, đỏ thắm máu tươi hỗn hợp có hốc băng tứ phía, rơi tại nóng hổi dung nham trên mặt đất, trong nháy mắt bốc hơi lên một cỗ gay mùi huyết vụ. Điệp ra năm lần bạt kiếm thuật, Diệp Bất Phàm thu kiếm vào vỏ, khí tức hơi có chút gấp rút, vừa rồi một kích kia cơ hồ dành thời gian hắn hơn phân nửa linh khí. Chém giết hắc bối cự ngạc trong nháy mắt, một đạo nhu hòa bạch quang theo trên thi thể dâng lên, chậm rãi dung nhập Diệp Bất Phàm thể nội. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung lơ lửng xếp hạng màn sáng, đỉnh đầu của mình điểm số đã nhảy tới 100 điểm, xếp hạng cũng thuận thế tiến vào 10 vị trí đầu, Diệp Bất Phàm ba chữ tại màn sáng bên trên phá lệ dễ thấy. Lúc này, Hỏa Hải bí cảnh các nơi thí luyện giả, cơ hồ đều chú ý tới xếp hạng biến hóa. Tiêu Kiếm đang đứng tại một chỗ dung nham trên bình đài, vừa giải quyết hết một cái nhị giai yêu thú, nhìn thấy màn sáng bên trên Diệp Bất Phàm danh tự lúc, căng cứng khóe miệng lộ ra một tia thích thú, thấp giọng nói, "Tiểu tử này quả nhiên không có khiến người ta thất vọng." Cách đó không xa Lam Ngọc Ảnh giống nhau dừng động tất lại, tuyệt mỹ mang trên mặt mấy phần ngoài ý muốn, lập tức hóa thành vui mừng. Nguyên bản nàng còn lo lắng Diệp Bất Phàm khó mà đuổi theo tiết tấu, bây giờ xem ra, thực lực của đối phương xa so với bọn hắn dự liệu càng mạnh. Tới tương phản, Chân Hỏa Cung cùng Lý Hỏa Cung các đệ tử, sắc mặt lại cùng nhau trở nên khó coi. Mấy cái Chân Hỏa Cung đệ tử tụ tại một chỗ, một người trong đó cao mày nói, "Chuyện gì xảy ra? Phần Thiên Cung không phải chỉ có Tiêu Kiếm cùng Lam Ngọc Ảnh có thể đi vào 10 vị trí đầu sao? Cái này Diệp Bất Phàm từ đâu xuất hiện?" Phiền toái, thêm một cái 10 vị trí đầu, hai chúng ta cùng cuối cùng có thể cầm tới tài nguyên liền phải thiếu một phần. Lý Hỏa Cung đệ tử sắc mặt tâm trầm, trong giọng nói mang theo rõ ràng không vui. Mà tại bí cảnh một chỗ khác nơi hẻo lánh, Vương Đẳng vừa mới thu hồi trường kiếm, dưới chân hắn nằm một cái nhị giai sơ cấp yêu thú thi thể, điểm số vừa vặn đủ tới 10 vị trí đầu cánh cửa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng bên trên Diệp Bất Phàm ba chữ, nguyên bản coi như bình tĩnh ánh mắt trong nháy mắt biến che lấp, đáy mắt hiện lên một tia sát ý, khóe miệng của hắn có chút nhếch lên, lộ ra một vẻ băng lãnh độ cong, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, "Diệp Bất Phàm, coi như ngươi may mắn xâm nhập 10 vị trí đầu, cũng bất quá là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể cùng ta tranh? Huống chi, ngươi có thể hay không sống mà đi ra Hỏa Hải bí cảnh, vẫn là cái vấn đề." Bí cảnh bên trong, cái khác Chân Hỏa Cung cùng Lý Hỏa Cung đệ tử cũng nhao nhao kịp phản ứng. Khoảng cách bí cảnh quan bế thời gian không nhiều lắm, 10 vị trí đầu cách cục cơ bản định rồi xuống tới, bây giờ nghĩ dựa vào săn giết yêu thú tăng lên xếp hạng đã rất khó. Nhưng nếu như có thể tìm tới Diệp Bất Phàm, đem hắn chém giết hoặc là bức ra bí cảnh, liền có thể thiếu một đối thủ cạnh tranh, nhà mình tông môn đệ tử cũng có thể ổn chiếm 10 vị trí đầu ghế. Nghĩ đến đây, những đệ tử này lập tức từ bỏ tiếp tục săn giết yêu thú dự định, nhao nhao hướng phía bí cảnh các nơi tản đi, ánh mắt sắc bén tìm kiếm lấy Diệp Bất Phàm tung tích, trong không khí dường như đều tràn ngập khẩn trương khí tức. Tiêu Kiếm cùng Lam Ngọc Ảnh tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt hai người trong nháy mắt biến vô cùng ngậm trầm. Bọn hắn liếc nhau, không chút do dự, lập tức hướng phía Diệp Bất Phàm khả năng xuất hiện khu vực tiến đến, bọn hắn nhất định phải nhanh tìm tới Diệp Bất Phàm, ngăn cản cái khác hai cung đệ tử truy sát, nếu không Diệp Bất Phàm chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Có thể Hỏa Hải bí cảnh rộng lớn vô ngần, khắp nơi đều là dung nham hình dạng mặt đất cùng phức tạp sơn động, muốn tại lớn như thế phạm vi bên trong tìm tới một cái tận lực ẩn giấu người, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Huống chi, Diệp Bất Phàm đã sớm tìm ẩn nấp chỗ trốn. Lúc này, Diệp Bất Phàm đang chờ tại một cái vắng vẻ dung nham động bên trong. Trong động nhiệt độ vừa phải, cách xa phía ngoài hỏa linh khí loạn lưu. Hắn trong động sinh một đống lửa, trên lửa nướng hai cái xử lý sạch sẽ gà rừng cùng một con thỏ hoang, kim hoàng dầu chân theo nhục phùng nhỏ xuống, tại trong lửa tóe lên nhỏ bé hỏa tinh, nồng đậm mùi thịt tràn ngập tại toàn bộ trong sân động. Hắn tựa ở trên vách động, một bên lật qua lại thịt nướng, một bên khôi phục vừa rồi tiêu hao linh khí, vẻ mặt coi như nhẹ nhõm, hắn cho là mình giấu đầy đủ bí ẩn, sẽ không có người tìm tới nơi này. Có thể mọi thứ đều có ngoài ý muốn. Ngay tại gà rừng sắp nướng chín thời điểm, một cái thanh thúy lại mang theo vài phần trêu tức giọng nữ bỗng nhiên tại cửa hàng vang lên, "Không tệ à, cái này gà nướng mùi thơm, cách thật xa đều có thể ngửi được, điểm ta một cái đùi gà như thế nào?" Diệp Bất Phàm nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, trong tay lật qua lật lại thịt nướng động tác dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa hàng. Chỉ thấy cửa hàng đứng đấy một nữ tử, người mặc màu đen bao mông viền ren váy ngắn, váy vừa vặn che khuất mẹ đùi bộ, phát họa ra thon dài thẳng tắp hai chân. Thân trên là một cái màu đỏ chạm giống viền ren áo, mơ hồ có thể nhìn thấy da thịt trắng nõn, phát họa ra linh lung thích thú đường cong. Nàng ngũ quan tuyệt mỹ, ánh mắt lại mang theo vài phần lười biếng cùng sắc bén, chính là Chân Hỏa Cung đệ tử Liễu Như Yên, lần này Hỏa Hải bí cảnh thí luyện, nàng vừa vặn xếp tại tên thứ 11, gần với Diệp Bất Phàm. Diệp Bất Phàm không có lập tức mở miệng, chỉ là quan sát toàn thể Liễu Như Yên một cái, xác nhận đối phương không có lập tức ý tứ động thủ sau, mới cầm lấy dao găm, theo nướng đến kim hoàng gà rừng bên trên cắt xuống một cái đùi gà, hướng phía Liễu Như Yên thả tới. Liễu Như Yên đưa tay, nhẹ nhõm tiếp được đùi gà, đầu ngón tay chạm đến ấm áp thịt gà, nàng không khách khí chút nào cắn một cái. Bên ngoài xốp giòn trong mềm thịt gà tại trong miệng tan ra, mang theo nhàn nhạt khói lửa cùng mùi thịt, hương vị viễn siêu bình thường gia cầm. Ánh mắt của nàng có hơi hơi sáng, ăn đến say sương ngon lành, mấy ngụm liền cắn rơi mất hơn phân nửa. Ăn xong một ngụm cuối cùng đùi gà, Liễu Như Yên lau đi khóe miệng, trên mặt lưỡi biếng trong nháy mắt rút đi, ngựa khí biến băng lãnh lên, xem ở cái này đùi gà phân thượng, ta cho ngươi một cơ hội, chính mình rời khỏi hỏa hải bí cảnh, tránh khỏi ta độc thủ. Diệp Bất Phàm nghe vậy, ánh mắt có chút nheo lại, thể nội linh khí lặng yên vận chuyển, ngựa khí giống nhau băng lãnh, an ta đuổi gà, còn muốn để cho ta rời khỏi. Ngươi bản tính này đánh cho, tại bí cảnh bên ngoài đều có thể nghe được a. Hắn đứng người lên, tay đặt tại bên hông trên chuôi kiếm, thanh âm mang theo một tia cảnh cáo, muốn rời khỏi, cũng là ngươi rời khỏi. Nếu không, chờ một lúc kiếm của ta nếu là không mọc ra mắt, đã thương ngươi coi như không xong. Lời vừa nói ra, toàn bộ trong sơn động bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết xuống tới. Nguyên bản tràn ngập mùi thịt dường như biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cô vô hình sức kéo. Ánh mắt hai người trong không khí giao hội, mơ hồ có thể cảm nhận được một tia hòa hoa. Chương 77, Liễu Như Yên cái chết chương 77, Liễu Như Yên cái chết. Liễu Như Yên ấy mắt cuối cùng mỉm cười rút đi, thay vào đó là hơi lạnh thấu xương. Nàng đầu ngón tay bắn ra, trong tay gặm thừa xương gà bỗng nhiên thẳng băng, phát ra một tầng nhàn nhạt linh quang, kia là trúc cơ thất giai tu vi toàn lực quán chú dấu hiệu, bình thường tinh thiết tại cố lực lượng này trước mặt, cũng như giấy đồng dạng. Hưu. Xương gà vạch phá không khí, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, thẳng đến Diệp Bất Phàm tim yếu hại. Ngay tại một kích chí mạng này sắp trúng đích trong nháy mắt, Diệp Bất Phàm thân hình bỗng nhiên biến mờ đi, dường như dung nhập không khí xung quanh. Một giây sau, hắn giống như quỷ mị xuất hiện tại Liễu Như Yên bên cạnh thân, tay phải hàn thiết kiếm vụ vụ rung động, một đạo kiếm quang bén nhọn hướng phía bên hông đối phương chém tới. Liễu Như Yên phản ứng cực nhanh, cổ tay khẽ đảo, một thanh toàn thân ngân bạch ngư trưởng nhuyễn kiếm liền xuất hiện trong tay. Cổ tay nàng nhẹ rung, nhuyễn kiếm như là linh xà thổ tín, theo hàn thiết kiếm kiếm tích quấn quanh mà lên, mong muốn mượn lực đẩy ra Diệp Bất Phàm thế công. Ầm vang, tiếng sắt thép va chạm chói tai, hai cỗ lực lượng va chạm phía dưới, Diệp Bất Phàm chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo trên thân kiếm truyền đến, thân hình không tự chủ được lui về phía sau mấy trượng mới đứng vững. Liễu Như Yên thấy thế, che môi đỏ cười khanh khách, eo nhỏ nhắn quằn bày, từng bước một hướng phía Diệp Bất Phàm đến gần, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức, tiểu sư đệ xúc động như vậy làm cái gì? Ngoan ngoãn rời khỏi hỏa hải bí cảnh, tỷ tỷ còn có thể cho ngươi giữ lại mấy phần mặt mũi, không nên ép tỷ tỷ đánh sao? Nàng lúc nói chuyện, váy theo bộ pháp nhẹ nhàng lắc lư, trong giọng nói khinh miệt không che giấu chút nào. Diệp Bất Phàm nghe vậy, nét miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Hắn hít sâu một hơi, thể nội hoang vu chân kinh cấp tốc vận chuyển, phương biên ngàn trượng phạm vi bên trong đại địa chi lực hướng phía hắn điên cuồng mà tới. Một cỗ hùng hồn khí tức từ trên người hắn khuyết tán ra đến, vốn chỉ là luyện khí đỉnh phong khí tức, lại trong nháy mắt tăng vọt. Ta khuyên ngươi tốt nhất chớ khinh thường. Diệp Bất Phàm ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm không có chút nào nhiệt độ. Cái trước dám nói chuyện với ta như vậy người, hiện tại mộ phần thảo đều đã cao mấy trượng. Lời còn chưa dứt, Diệp Bất Phàm thân hình lần nữa mãnh liệt bắn mà ra, hàn thiết kiếm bên trên quanh quẩn lên màu đỏ xanh kiếm mang, như là thiêu đốt hỏa diễm giống như, mang theo tiếng gió gào thét, hướng phía Liễu Như Yên vào đầu chém xuống. Liễu Như Yên hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, sầm mặt lại. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một kiếm này uy lực so trước đó mạnh mấy lần. Nàng không dám thất lễ, hai tay cầm kiếm, thể nội linh lực toàn bộ quán chú trong đó, một đạo ánh kiếm màu trắng bạc theo trên nhuyễn kiếm một phát, cùng Diệp Bất Phàm màu đỏ xanh kiếm mang mạnh mẽ đụng vào nhau. Ầm vang. Lần này tiếng va chạm càng thêm kịch liệt, không khí chung quanh đều dường như bị chấn động đến mà mèo. Liễu Như Yên chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cuồng bạo theo kiếm tích truyền vào cánh tay, xương cốt bị chấn động đến khanh khách rung động, cả người như là bị trọng truy đánh trúng, gợi cảm thân thể mềm mại trong nháy mắt mất đi cân bằng, hướng phía sau lưng bay rất ra ngoài. Diệp Bất Phàm trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, sao lại bỏ qua cơ hội này? Dưới chân hắn bộ pháp triển khai, tốc độ tăng lên tới cực hạn, như là như mũi tên rời cung đuổi kịp bay ngược Liễu Như Yên, cổ tay xoay chuyển, hàn thiết kiếm lần nữa chém ra. Một kiếm này tốc độ càng nhanh, kiếm quang ngưng tụ thành một đạo cô độc liệt không kiếm mang, mang theo xé liệt không khí rọi vàng, trong nháy mắt bao phủ lại Liễu Như Yên toàn bộ thân. Liệt không kiếm, đi chết đi. Diệp Bất Phàm thanh âm băng lãnh thấu xương, không có chút nào tình cảm. Liễu Như Yên trong lòng hoảng hốt, tại bay ngược quá trình bên trong cưỡng ép điều chỉnh thân hình, hai tay cầm kiếm, dùng hết lực khí toàn thân chém ra một đạo kiếm quang, mong muốn ngăn cản một kích chí mạng này. Vâng. Tiếng nổ cực lớn lên, liệt không kiếm mang như là như bẻ cánh khô giống như, trong nháy mắt chém ra Liễu Như Yên kiếm quang, dư thế không giảm theo ngực nàng xuyên qua. Dòng máu đỏ sẫm trong nháy mắt vẩy ra mà ra, chiếu xuống trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Liễu Như Yên mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, nàng cúi đầu nhìn xem ngực vết thương, bờ môi giật giật, lại không phát ra thanh âm nào. Một giây sau, thân thể mềm mại của nàng thẳng tắp ngã xuống đất, khí tức cấp tốc tiêu tán. Diệp Bất Phàm mặt không thay đổi nhìn lướt qua thi thể trên đất, trực tiếp đi qua, ngón tay tại Liễu Như Yên trên ngón tay kéo một cái, đưa nàng mang theo chữ vật giới chỉ hai xuống, thu nhập trong ngực của mình. Đúng lúc này, một đạo bạch quang theo Liễu Như Yên trên thi thể phiêu khởi, dung nhập Diệp Bất Phàm thể nội. Ngay sau đó, Diệp Bất Phàm đỉnh đầu xuất hiện 90 điểm kim sắc chữ, cảnh tượng trước mắt bắt đầu biến bắt đầu mơ hồ, chung quanh hỏa hải bí cảnh cảnh tượng giống như nước thủy triều rút đi. Lần nữa mở mắt lúc, Diệp Bất Phàm đã về tới Hỏa Lân Điện diễn võ trên quảng trường. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong sân rộng xếp hạng bảng, chỉ thấy tên của mình đã xuất hiện tại thứ 10 vị trí, mà trên quảng trường còn thừa lại 9 cái thân ảnh, chính là lần này tấn cấp thập cường thi đấu đệ tử, Lam Ngọc Ảnh cùng Tiêu Kiếm cũng ở trong đó. Lam Ngọc Ảnh nhìn thấy Diệp Bất Phàm, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ, đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Kiếm cũng hướng phía hắn nhếch miệng cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Phần Thiên Cung lần này có 3 người tấn cấp thập cường thi đấu, cái này không nghi ngờ gì kéo gần lại cùng Chân Hỏa Cung, Ly Hỏa Cung ở giữa chiến lệnh, đối Phần Thiên Cung mà nói, tuyệt đối là thiên đại lợi tin tức tốt. Trái lại Chân Hỏa Cung cùng Ly Hỏa Cung đệ tử, nhìn thấy Diệp Bất Phàm tấn cấp, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Bất quá bọn hắn cũng không có quá mức để ý, Chân Hỏa Cung lần này có 4 người tấn cấp thập cường, Ly Hỏa Cung cũng có 3 người, bàn luận nhân số, bọn hắn như cũ chiếm cứ ưu thế. Mà tại đỉnh tiêm về mặt chiến lực, hai cung hoạch tâm đệ tử cũng đều thực lực không tầm thường, cũng không cho rằng Diệp Bất Phàm có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Mọi người ở đây đều mang tâm tư thời điểm, một thân ảnh chậm rãi đi đến chủ trì đài, chính là Phần Tiên Cung đại trưởng lão Mạc Vô Trần. Mạc Vô Trần ánh mắt sắc bén, đảo qua diễn võ trên quảng trường 10 vị đệ tử, ngữ khí nghiêm nghị nói: "Chúc mừng các vị thành công tấn cấp thập cường giải thi đấu. Kế tiếp, các ngươi có một canh giờ thời gian nghỉ ngơi, có thể tự hành điều chỉnh trạng thái, khôi phục linh lực." Hắn dừng một chút, thanh âm đề cao mấy phần, truyền khắp toàn bộ quảng trường: "Một canh giờ sau, thập cường giải thi đấu chính thức bắt đầu, đến lúc đó đem quyết ra lần này Lửa Lân thí luyện cuối cùng xếp hạng." Theo đại trưởng lão lời nói rơi xuống, dưới đại thính phòng trong nháy mắt sôi trào lên, tiếng hoan hô, tiếng hò hét liên tục không ngừng, toàn bộ Hỏa Lân điện đều bị cái này nhiệt liệt bầu không khí bao phủ. Chương 78, trận đấu đại thắng, tấn cấp lục cường. Chương 78, trận đấu đại thắng, tấn cấp lục cường. Một canh giờ sau, Hỏa Lân điện bên ngoài diễn võ trường đã không còn chỗ ngồi, liền bốn phía khán đài đều chật ních mong mỏi cùng trông mong đệ tử. Theo Mặc Vô Trần thân ảnh xuất hiện lần nữa đang chủ trì giữa đài, thập cường thi đấu chống trận rốt cục tại toàn trường nín hơi bên trong ầm vang lôi vang. Mặc Vô Trần cầm trong tay một quyển tiếp vàng danh sách, ánh mắt như chim ưng đảo qua phía dưới xếp hàng 10 vị đệ tử dự thi, thanh âm xuyên tấu qua huyền lực gia trì, rõ ràng truyền khắp diễn võ trường mỗi một cái nơi hẻo lánh. Tên này đơn căn cứ chư vị tại Hỏa Hải bí cảnh tổng hợp biểu hiện định ra, đồng thời chiếu cố cùng phe phái tuyển thủ thủ vòng dịch ra nguyên tắc, bảo đảm tính công bình. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay tại trên danh sách xẹt qua, đọc lên 3 cái danh tự lúc, ngựa khí rõ ràng tăng thêm: Hỏa Hải bí cảnh 3 hạng đầu, Chân Hỏa Cung Lăng Mặc Trần, Ly Hỏa Cung Diệp Nguyệt Ly, Phần Thiên Cung Tiêu Kiếm, trực tiếp luân không, không tham dự thủ vòng quyết đấu. Lời còn chưa dứt, dưới đài đã vang lên một hồi trầm thấp nghị luận, ánh mắt mọi người đều tập trung vào còn thừa 7 vị đệ tử trên thân. Mặc Vô Trần không có dừng lại, tiếp tục tuyên đọc: Vòng thứ nhất quyết đấu, Ly Hỏa Cung Diệp cảnh thước, giao đấu Phần Thiên Cung Diệp Bất Phàm. Danh sách công bố trong nháy mắt, thính phòng giống như là bị đầu nhập vào một quả hỏa tinh, trong nháy mắt nổ tung. Tiếng hoan hô, tiếng huýt sáo liên tục không ngừng, cũng không ít thân mang Ly Hỏa Cung phục sức nữ đệ tử điểm lấy mũi chân, hướng phía đài diễn võ phương hướng vung vẩy khăn tay, thanh thúy tiếng la liên tiếp không ngừng: Diệp sư huynh cố lên, cảnh thước sư huynh tất thắng. Diệp cảnh thước tại Hỏa Lân điện nội môn vốn là nổi tiếng bên ngoài, không chỉ có là trúc cơ đỉnh phong tu vi, càng từng tại mấy lần tông môn tiểu bị bên trong đứng hàng đầu, tại các đệ tử trong mắt, cuộc tỷ thí này cơ hội không có bất ngờ. Các ngươi nói Diệp Bất Phàm có thể chống đỡ mấy chiêu? Ta nhìn 3 chiêu cao nữa là, Diệp sư huynh huyền lực uy áp cũng không phải đùa giỡn. Đừng nói như vậy, dù sao cũng là xông qua Hỏa Hải bí cảnh người, chống đến 10 chiêu cũng không có vấn đề a. Dưới đài tiếng bàn luận xôn xao không ngừng truyền đến, phần lớn là không coi trọng Diệp Bất Phàm luận điệu. Ngay cả ngồi khán đài phía đông Nhan Như Ngọc cùng Dương Hân Nguyệt, cũng vô ý thức nắm chặt ống tay áo. Hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngưỡng trọng, Diệp Bất Phàm có thể xông vào thập cường đã là ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng hắn dù sao chỉ là luyện khí đỉnh phong, mà Diệp cảnh thước sớm đã đụng chạm đến trúc cơ cảnh trần nhà. Song phương chênh lệch cảnh giới như là lệch trời, cuộc tỷ thí này khó. Đại diện võ bên trên, Diệp Cảnh Thước chậm rãi cất bước tiến lên, màu đen trường bào tại trong gió nhẹ dương nhẹ, hắn có chút giơ lên cái cằm, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống rơi vào vừa đi lên đài Diệp Bất Phàm trên thân, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt: Ta không biết rõ ngươi là dựa vào vận khí vẫn là đùa nghịch thủ đoạn gì trà trộn vào thập cường, nhưng luyện khí đỉnh phong tu vi ở trước mặt ta liền so chiêu tư cách đều không có. Hắn duỗi ra ngón tay, hướng dưới đài hư điểm một chút, thừa dịp ta còn không có động thủ, chính mình lăn xuống đi, còn có thể thiếu chịu điểm tội. Diệp Bất Phàm nghe vậy, nên miệng lên một vệt trào phúng độ cong, trong ánh mắt không có sợ hãi chút nào: Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng để cho ta lăn. Hắn bước về phía trước một bước, huyền lực tại thể nội lặng yên vận chuyển, thanh âm trong trẻo: Có bản lĩnh, cũng đừng nói nhảm, phóng ngựa tới. Muốn chết. Diệp Cảnh Tước sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nguyên bản coi như khí tức bình hòa bỗng nhiên bộc phát. Chúc cơ đỉnh phong huyền lực giống như nước thủy triều tuôn ra, tại quanh người hắn hình thành một luồng áp lực vô hình, hướng phía Diệp Bất Phàm mạnh mẽ ép đi. Dưới đài không ít tu vi hơi thấp đệ tử cũng nhịn không được ngẩn thở, dường như kia cô uy áp cũng rơi vào trên người mình. Diệp Bất Phàm chỉ cảm thấy toàn thân châm xuống, giống như là bị một tảng đá lớn ngăn chặn, liền đưa tay đều biến khó khăn. Diệp Cảnh Tước thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hắn từng bước một hướng phía Diệp Bất Phàm đến gần, mỗi đi một bước, trên người uy áp liền tăng cường một phần, hèn mọn sâu kiến, hiện tại biết giữa chúng ta chênh lệch. Theo cước bộ của hắn, đài diễn võ bàn đá xanh cũng hơi rung động, Diệp Bất Phàm xương cốt càng là phát ra khanh khách tiếng vang, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Nhưng lại tại đám người coi là Diệp Bất Phàm sẽ khuất phục lúc, hắn lại đột nhiên nở nụ cười, trong giọng nói tràn đầy trêu tức: Ngươi liền chút bản lĩnh này, điểm này cường độ, cho ta xoa bóp đều ngại nhẹ. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Diệp Bất Phàm quanh thân bỗng nhiên sáng lên một tầng nhàn nhạt màu trắng vân sáng, đúng là hắn theo hương hỏa tín ngưỡng bên trong ngưng luyện ra hương hỏa chi lực. Cỗ lực lượng này nhìn như nhu hòa, lại như là tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm rách Diệp Cảnh Thước áp, đem kia cỗ nặng nề cảm giác trong nháy mắt xua tan. Diệp Cảnh Thước hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, còn không có kịp phản ứng, Diệp Bất Phàm thân hình đã giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ thật nhanh. Dưới đài có người kinh hô. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo màu đỏ xanh kiếm mang bỗng nhiên sáng lên, mang theo sắc bén khí tức, hướng phía Diệp Cảnh Thước cái cổ chém tới. Kiếm mang kia nhanh đến mức chỉ còn lại một đạo tàn ảnh, liền không khí đều bị xé nứt, phát ra xùy tiếng vang, chính là Diệp Bất Phàm tuyệt kỹ sở trường, Bạt kiếm thuật. Diệp Cảnh Thước con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Diệp Bất Phàm vậy mà có thể xông phá chính mình uy áp, càng không có nghĩ tới tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy. Trong lúc nguy cấp, Hắn không kịp nghĩ nhiều, tay phải đột nhiên nắm tay, cánh tay hướng về sau tụ lực, sau đó mang theo cuồng bạo huyền lực, hướng phía kiếm mang mạnh mẽ đánh ra. Ầm vang, sắt thép va chạm tiếng vang đinh tai nhức óc, huyền lực cùng kiếm khí va chạm sinh ra sóng xung kích hướng phía bốn phía quét tán, đại diện võ biên giới bụi đất đều bị tung bay. Hai người đồng thời lùi về phía sau mấy bước, Diệp Cảnh Thức đứng vững thân hình sau, vô ý thức cúi đầu nhìn về phía mình hữu quyền, chỉ thấy trên nắm tay thình lình xuất hiện một đạo tinh mịn vết máu, dòng máu đỏ sẫm đang theo khe hở không ngừng nhỏ xuống. Đây là kiếm ý. Diệp Cảnh Thức đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, vừa rồi đạo kiếm mang kia bên trong ẩn chứa một cỗ đặc thù lực lượng, chính là chỉ có đem kiếm thuật tu luyện tới cực hạn khả năng ngưng luyện ra kiếm ý. Một cái luyện khí đỉnh phong đệ tử, vậy mà lĩnh ngộ kiếm ý. Diệp Cảnh Thức sắc mặt biến dữ tợn, hắn cũng không dám lại khinh thị Diệp bất phàm, thể nội nguyên lực điên cuồng vận chuyển, chỉ thấy một đạo to lớn cự hùng hư ảnh tại phía sau hắn chậm rãi hiện hiện. Cái này hư ảnh cao đến mấy trượng, lông tóc sinh động như thật, hai mắt xích hồng, tản ra cuồng bạo khí tức, là chân khí hóa hình. Dưới đài có người nghẹn ngào hô, trong giọng nói tràn đầy kính sợ. Diệp sư minh vậy mà có thể ở chốc cơ cảnh làm được chân khí hóa hình, đây là sắp đột phá tới kim đan cảnh a. Phải biết, chân khí hóa hình chính là kim đan tu sĩ mang tính tiêu chí năng lực, chốc cơ tu sĩ có thể làm được điểm này, toàn bộ Hỏa Lân Điện đều lắc đắc không có mấy, đủ để thấy Diệp Cảnh Thức thiên phú có thêm chúng. Diệp Cảnh Thức chân phải đột nhiên giẫm tại bàn đá xanh bên trên, răng rắc một tiếng, phiến đá trong nháy mắt vỡ vụn ra. Thân hình của hắn như là như đạn pháo mãnh liệt bắn mà lên, nửa người trên trường bảo tại nguyên lực trùng kích vào trực tiếp nổ tung, lộ ra bắp thịt rắn chắc cùng từng cục gân xanh, cả người như là một cái nổi giận cự hùng, tràn đầy lực bộc phát. Chết cho ta." Diệp Cảnh Thức nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải lần nữa nắm tay, hướng phía Diệp Bất Phàm vung ra. Một quyền này so vừa rồi càng thêm cuồng bạo, huyền lực tại trên nắm tay ngưng tụ thành một đạo to lớn quyền mang, liền không gian đều nổi lên nhỏ xíu gợn sóng. Phía sau hắn cự hùng hư ảnh cũng đồng thời vung lên cự trảo, hướng phía Diệp Bất Phàm vồ tới, phản phất muốn đem nó xé nát. Đối mặt như thế công kích mãnh liệt, Diệp Bất Phàm ánh mắt nhưng như cũng bình tĩnh, hai tay của hắn nhanh chóng chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm pháp quyết. "Ông!" Một tiếng vang nhỏ, Diệp Bất Phàm sau lưng hộ kiếm bỗng nhiên mở ra, chín chôi lóe ra hàn quang phi kiếm từ đó bay ra, lơ lửng tại trước người hắn. Theo động tác tay của hắn, chín chôi phi kiếm trong nháy mắt kết thành một cái phức tạp trận pháp, kiếm khí tung hoành giao thoa, hình thành một cỗ kinh khủng sát thế. Là Chu Tiên kiếm trận. Có quen thuộc trận pháp này đệ tử kinh ngạc thốt lên. Trận pháp một thành, chín chôi phi kiếm như là chín đầu du long, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, hướng phía Diệp Cảnh Thức quyền mang cùng cự hùng hư ảnh chém tới. Phốc phốc. Kiếm quang hiện lên, Diệp Cảnh Thức quyền mang trong nháy mắt bị chém vỡ, cự hùng hư ảnh cũng tại kiếm khí giảo sát hạ tiêu tán. Chín chôi phi kiếm dư thế không giảm, trong đó một thanh trực tiếp xẹt qua Diệp Cảnh Thức cánh tay phải. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Diệp Cảnh Thức cánh tay phải theo nơi bả vai bị sinh sinh chặt đứt, mang theo máu tươi cánh tay bay lên cao cao, sau đó rơi ầm ầm đại diện võ bên trên, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ bàn đá xanh. Diệp Cảnh Thức thân thể như là giống như diều đứt dây bị đánh bay mấy trượng, trùng điệp quằn xuống đất. Hắn dãy rủa lấy ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là hãi nhiên, ánh mắt mờ mịt vừa khổ chắc chắc, nhìn xem từng bước một đến gần Diệp Bất Phàm, miệng bên trong tự lẩm bẩm, ta vậy mà bại mặc vô chân bước nhanh đi đến đại diện võ. Nhìn thoáng qua trọng thương Diệp Cảnh Thước, lại liếc mắt nhìn thần sắc bình tĩnh Diệp Bất Phàm, thanh âm lần nữa truyền khắp toàn trường, vòng thứ nhất quyết đấu, Phần Thiên Cung Diệp Bất Phàm, thắng. Tấn cấp lục cường. Câu nói này dường như sấm sét tại tính phòng nổ tung, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngay sau đó chính là liên tục không ngừng hít vào khí lạnh âm thanh. Diệp Cảnh Thước bại. Hắn vậy mà bại bởi luyện khí đỉnh phong Diệp Bất Phàm. Cái này sao có thể? Vừa rồi đó là cái gì trận pháp? Cũng quá kinh khủng a. Sau khi hết khiếp sợ, diễn võ trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó bộc phát ra so trước đó càng nhiệt liệt tiếng hoan hô. Chỉ có điều lần này, mọi ánh mắt đều tập trung vào Diệp Bất Phàm trên thân. Trên khán đài Nhan Như Ngọc cùng Dương Hân Nguyệt cũng mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin, lập tức lại bị thích thú thay thế, hai người nhịn không được bèn nhìn nhỏ cười, trong mắt đều lóe ra kích động và mang. Đối mặt toàn trường chấn kinh lại ánh mắt nóng bỏng, Diệp Bất Phàm nhưng như cũ thần sắc bình tĩnh. Hắn không để ý đến chung quanh reo hò, chỉ là xoay người, hướng phía đài diễn võ phía dưới đi đến, bóng lưng vẫn như cũ thẳng tắp. Dường như vừa rồi trận kia kinh tâm động phách quyết đấu, đối với hắn mà nói bất quá là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Chương 79 Dương Danh Hỏa Lân Điện chương 79, Dương Danh Hỏa Lân Điện Diệp Bất Phàm đi xuống đài diễn võ lúc, dưới đài tiếng nghị luận vẫn không yên tĩnh hơi thở, mà tông môn thi đấu lịch đấu đã mất khe hở dính liền. Ngay sau đó hai trận quyết đấu, rất nhanh tại vạn chúng chú mục hạ kéo ra màn che. Trận đầu là Chân Hỏa Cung Tiêu Vọng Thư đối Ly Hỏa Cung Vương Đẳng. Tiêu Vọng Thư một thân trắng thuần đạo bào, đầu ngón tay quanh quẩn lấy màu vàng kim nhạt chân hỏa, vừa mới giao thủ liền ngăn chặn Vương Đẳng hỏa diễm thế công, ba chiêu qua đi lấy một cái liệu nguyên chỉ phá đối phương phòng ngự, vương vàng cầm xuống thắng lợi. Trận thứ 2 đến phiên Chân Hỏa Cung Tô Nhược Chỉ giao đấu Phần Thiên Cung Lam Ngọc Ảnh. Tô Nhược Chỉ hỏa pháp cương mãnh hung hực, Lam Ngọc Ảnh lại lấy nhu thắng cương, thao túng màu u lam lãnh hỏa dây dưa đối phương linh lực, cuối cùng bằng vào càng tinh diệu hơn khống hỏa thuật, thắng hiểm tấn cấp. Hai trận chiến thôi, Tiêu Vọng Thư cùng Lam Ngọc Ảnh thành công đưa thân lục cường, dưới đài đệ tử tiếng hoan hô liên tục không ngừng. Dựa theo thi đấu quy tắc, Chân Hỏa Cung sở tinh giao bởi vì thủ vòng luân không, cần lại lần nữa tấn lục cường bên trong chọn lựa một người khiêu chiến, thắng phía sau có thể thu được chính thức lục cường ghế. Lúc này Mặc Vô Trần đại trưởng lão chậm rãi đi đến chủ trì đài, hoa dâm sợi râu theo ý cười hơi rung nhẹ, ánh mắt rơi vào sở tinh giao trên thân lục. Thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn bộ diễn võ trường, Sở Tinh Dao, ngươi thủ vòng luân không, theo luật cần tại lục cường tuyển thủ bên trong chọn một khiêu chiến, thắng chi mới có thể tấn cấp. Hiện tại, tuyển đối thủ của ngươi a. Sở Tinh Giao đứng tại bên bàn, ánh mắt trước đảo qua vừa chiến thắng Tiêu Vọng Thư cùng Lam Mộng Ảnh, trên thân hai người chưa tán đi linh lực ba động nhường nàng có chút nhíu mày, lập tức ánh mắt nhất chuyển, trực tiếp khóa chặt vừa đi xuống đài không bao lâu Diệp Bất Phàm. Nàng môi đỏ khẽ mở, thanh âm mang theo vài phần không thể nghi ngờ, ta lựa chọn hắn. Diệp Bất Phàm nghe được tên của mình, đầu tiên là nao nao, lập tức sắc mặt trầm xuống. Hắn vừa kinh nghiệm một trận ác chiến, Sở Tinh Giao giờ phút này chọn chúng hắn, rõ ràng là cảm thấy hắn tu vi thấp, tốt lắm, coi hắn là thành quả hờ mềm. Đã muốn khiêu chiến, liền lên tới đi. Diệp Bất Phàm đè xuống không thích trong lòng, bước chân trầm ổn một lần nữa đi hướng đài diễn võ, giọng nói mang vẻ mấy phần lạnh ý, hắn cũng không muốn để cho người ta cảm thấy mình dễ khi dễ, nếu không về sau phiền toái chỉ có thể càng nhiều. Sở Tinh Giao nện bước chân dài đi đến này, ánh mắt đảo qua Diệp Bất Phàm lúc, tràn đầy khinh thường, ngươi thật giống như không phục. Nhiều như vậy tuyển thủ bên trong, liền ngươi một cái còn chưa tới chốc cơ cảnh giới, ta không chọn ngươi tuyển ai? Diệp Bất Phàm không có nhận nàng, chỉ là yên lặng vận chuyển Hoang Vu chân kinh. Trong khoảnh khắc, lấy hắn làm trung tâm, phương viên ngàn trượng bên trong mặt đất dường như sống lại, nhỏ xíu tổ hoàng sắc vầng sáng theo trong đất bùn chảy ra, hóa thành từng đạo linh lực khí lưu, điên cuồng hướng phía trong cơ thể của hắn dũng mãnh lao tới. Hắn muốn để Sở Tinh Giao biết, tu vi thấp không có nghĩa là dễ khi dễ, càng phải nhường ở đây tất cả mọi người minh bạch, hắn Diệp Bất Phàm không phải mặc người nắm quả hờ mềm. Một màn này rơi vào khán đài trong mắt mọi người, trong nháy mắt nhấc lên gợn sóng. Hàng trước các đệ tử nhao nhao mở to hai mắt nhìn, có người nhịn không được đứng người lên, tay chỉ đài diễn võ phương hướng, thanh âm đều mang rung động, đó là cái gì? Dưới mặt đất giống như có cỗ năng lượng hướng Diệp Bất Phàm trên thân tuôn ra. Hắn có thể hấp thu đại địa chi lực. Đây cũng quá đáng sợ đi. Thật là đại địa chi lực. Tu sĩ tầm thường nhiều nhất chỉ có thể mượn nhờ chút ít địa khí, hắn vậy mà có thể trực tiếp hấp thu. Khán đài bên trái, một vị người mặc áo bào xám trưởng lão cũng ngồi không yên, thân thể nghiêng về phía trước nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Ngay cả một mực ngồi ngay ngắn ở ghế khách quý Phượng Tiên Ca, giờ phút này cũng thu hồi ngày xưa lạnh nhạt, lông mày chăm chú nhíu lên. Từ khi Phượng Linh Tịch cùng Diệp Bất Phàm có liên lụy, thậm chí có hài tử, nàng liền chưa từng nhìn tới Diệp Bất Phàm. Về sau Long Ngạo Thiên đạt được thanh loan truyền thừa, nàng càng là động nhượng Phượng Linh Tịch tái giá cho Long Ngạo Thiên tâm tư. Nhưng bây giờ nhìn xem Diệp Bất Phàm quanh thân phun trào đại địa chi lực, Phượng Thiên Ca ánh mắt dần dần nheo lại, ngón tay vô ý thức vuốt ve ống tay áo, trong lòng không biết đang tính toán lấy cái gì. Đại diễn võ bên trên Sở Tinh Giao, sắc mặt rốt cục thay đổi. Nàng nhìn xem Diệp Bất Phàm trên thân không ngừng kéo lên linh lực ba động, thanh âm có chút phát run, ngươi đến cùng dùng cái gì tà thuật? Tu vi làm sao lại trướng đến nhanh như vậy? Diệp Bất Phàm chỉ là lạnh lùng quét nàng một cái, không có làm bất kỳ giải thích nào, nhiều lời vô ích, so tài xem hư thực mới là trực tiếp nhất. Sở Tinh Giao bị thái độ của hắn chọc giận, hừ lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ. Coi như ngươi làm ra lớn hơn nữa độc tính, cũng không cải biến được ngươi là luyện khí đỉnh phong sâu kiến sự thật. Lời còn chưa dứt, thân hình của nàng bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh lướt đi, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh trường kiếm màu xanh, trên thân kiếm bọc lấy một tầng ngọn lửa nóng bỏng, hướng phía Diệp Bất Phàm vào đầu chém xuống. Diệp Bất Phàm trong mắt hàn quang lóe lên, đối mặt cái này sắc bén một kiếm, hắn không có chỗ tránh, ngược lại nắm chặt trong tay hàn thiết kiếm, cánh tay đột nhiên chấn động, một đạo cô đọng đến cực hạn kiếm khí theo trên lưỡi kiếm bạo phát đi ra, đúng là hắn sợ trưởng chiêu thức liệt không kiếm. Ken. Thanh thúy kim loại tiếng va chạm nương theo lấy linh lực tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Sở Tinh Giao trong tay trường kiếm màu xanh mới vừa cùng liệt không kiếm khí tiếp xúc, liền ứng thanh vỡ nát thành vài đoạn. Ngay sau đó, cái kia đạo toái không kiếm khí dư thế không giảm, trực tiếp xẹt qua cổ tay của nàng. A! Thê lương tiếng gào đau đớn vang lên, Sở Tinh Giao cổ tay phải tính cả một đoạn ống tay áo cùng một chỗ bay ra ngoài, máu tươi trong nháy mắt chiếu xuống đài diễn võ bên trên, nhuộm đỏ một mảnh mặt đất. Nàng che lấy vết thương chảy máu, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Diệp Bất Phàm lại không để ý tới ánh mắt của nàng, chỉ là ngữ khí bình thản mở miệng, lần sau tìm người giao thủ trước thấy rõ ràng thực lực của đối thủ. Ta chỉ chém ngươi một cái cổ tay, không có tổn thương tính mạng của ngươi, đã tính thủ hạ lưu tình. Sở Tinh Giao bị câu nói này chắn đến một mạch kém chút không có đi lên, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, mạnh mẽ trừng Diệp Bất Phàm một cái sau, rốt cuộc không mặt mũi tiếp tục chờ đợi, che lấy vết thương lảo đảo xoay người đi xuống đài diễn võ, biến mất trong đám người. Mạc Vô Trần lần nữa đi đến này, ánh mắt đảo qua toàn trường sau, cao giọng tuyên bố, bổn chàng khiêu chiến, Diệp Bất Phàm thắng. Chính thức tấn cấp lục cường. Câu nói này như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, toàn bộ thính phòng trong nháy mắt bộc phát ra một hồi chỉnh tề hít vào khí lạnh âm thanh. Tất cả mọi người nhìn xem đài diễn võ bên trên cái kia thân hình thẳng tắp thiếu niên, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, ai có thể nghĩ tới, cái này trước đó không có tiếng tăm gì phổ thông đệ tử, vậy mà có thể lấy luyện khí đỉnh phong tu vi một đường tập, không chỉ có đánh bại cường địch, còn thắng chúc cơ kỳ Sở Tinh Giao, lấy hắc mã chi tư xâm nhập lục cường. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ tông môn chỉ sợ không ai sẽ lại quên Diệp Bất Phàm cái tên này. Chương 80, giết vào trận chung kết chương 80, giết vào trận chung kết Diệp Bất Phàm lực khắc cường địch, Hỏa Lân Điện nội môn thi đấu trước 6 mạnh số ghế cuối cùng định. Chân Hỏa Cung Lăng Mặc Trần vững vàng đứng đầu bảng, Lý Hỏa Cung Diệp Nguyệt Ly theo sát phía sau, Phần Thiên Cung Tiêu Kiếm đứng hàng thứ 3, Chân Hỏa Cung Tiêu Vọng Thư, Phần Thiên Cung Lam Ngọc Ảnh điểm chiếm 4, 5 vị. Mà lớn nhất hắc mã Diệp Bất Phàm thì lại lấy luyện khí đỉnh phong chi cảnh, mạnh mẽ xâm nhập lục cường liệt kê. Ngắn ngủi trình đốn sau, diễn võ quảng trường bầu không khí lại lần nữa ấm lên, vòng bán kết chống trận ầm vang lôi vang. Thủ trận tỷ thí, đứng đầu bảng Lăng Mặc Trần nên chiến hạng 5 Lam Ngọc Ảnh. Lăng Mặc Trần quanh thân quanh quẩn lấy cô đọng hỏa linh lực, vừa mới giao thủ liền áp chế toàn trường, Lam Ngọc Ảnh mặc dù đem hết toàn lực thi triển Phần Thiên Cung bí thuật, nhưng thủy chung khó mà đột phá đối phương phòng tuyến, cuối cùng chỉ có thể chắp tay nhận thua. Trận thứ 2, hạng 3 Tiêu Kiếm giao đấu hạng 4 Tiêu Vọng Thư. hai người đồng xuất hỏa lân điện đỉnh tiêm điểm cung, chiêu thức con đường mỗi người mỗi vẻ, Tiêu Kiếm kiếm chiêu cương mãnh bá đạo, Tiêu Vọng Thư thân pháp thì linh động phiêu dật. Kịch chiến mấy chục hiệp sau, Tiêu Kiếm bằng vào càng hơn một bậc linh lực nội tình, lấy một cái phần thiên trạng phá vỡ phòng ngự, đem Tiêu Vọng Thư bức ra lôi đài, thuận lợi tấn cấp trận chung kết. Liên tục hai trận quyết đấu, đều là bài danh phía trên đệ tử thắng được, dưới trận người xem càng thêm chắc chắn, trước ba mạnh thực lực đã hình thành đứt gãy, đến tiếp sau tranh tài bất quá là làm từng bước qua loa. Thẳng đến trận thứ 3 vòng bán kết giao đấu danh sách công bố, toàn trường mới lần nữa lâm vào sao động, Diệp Bất Phàm đối chiến hạng 2 Diệp Nguyệt Ly. Luyện khí đỉnh phong đối nửa bước kim đan. Đó căn bản không có cách nào đánh a. Diệp Nguyệt Ly thật là ly hỏa cung trăm năm khó gặp thiên tài, vượt cấp khiêu chiến cũng chưa hề thua qua, Diệp Bất Phàm lần này sợ là muốn dừng bước nơi này. Tiếng nghị luận bên trong, Diệp Bất Phàm chậm rãi đạp vào đài diễn võ, màu đen áo bào trong gió có chút phiêu động, thân hình mặc dù lộ ra thon gầy, ánh mắt lại sáng đến kinh người. Đối diện Diệp Nguyệt Ly thì một thân hỏa hồng trang phục, tóc dài cao buộc, khóe miệng ngậm lấy mấy phần hứng hờ ý cười, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. "Sư đệ, nếu không ngươi trực tiếp nhận thua." Diệp Nguyệt Ly thanh âm trong trẻo, mang theo vài phần lười biếng, "Ta từ trước đến nay chỉ đánh có tính khiêu chiến đối thủ, đối mặt luyện khí đỉnh phong ngươi, thực sự để không nổi nửa phần hào hứng." Diệp Bất Phàm nghe vậy, lông mày cau lại, sắc mặt trầm xuống, sư tỷ vẫn là toàn lực ứng phó cho thỏa đáng, miễn cho thuyền lật trong mương. "Ha ha ha," Diệp Nguyệt Ly nhịn không được cười khanh khách lên tiếng, tiếng cười chưa rơi, một cỗ bàng bạc uy áp bỗng nhiên theo trong cơ thể nàng bộc phát. Nửa bước kim đan linh lực như là như thực chất bao phủ toàn bộ đài diễn võ. Diệp Bất Phàm chỉ cảm thấy đầu vai dường như đặt lên cự thạch nặng cân, phần lưng cùng đầu gối không bị khống chế bối lượng, bàn chân thậm chí tại bàn đá xanh bên trên ép ra nhàn nhạt dấu vết. Dưới đài người xem kinh hô một mảnh, không ít người đều thay Diệp Bất Phàm lau vệt mồ hôi, như vậy chênh lệch, quả thực là khác nhau một trời một vực. Diệp Bất Phàm lại không chịu nhận thua, cắn chặt hàm răng, thể nội hoang vu chân kinh cấp tốc vận chuyển, hai tay kết ấn trong nháy mắt, phương viên ngàn trượng bên trong đại địa chi lực giống như nước thủy triều phun trào, thổ hoàng sắc vầng sáng theo bàn chân của hắn tràn vào thể nội. Cùng lúc đó, một sợi màu trắng hương hỏa chi lực theo độ ngực hắn dâng lên, quanh quẩn tại quanh thân, hai cỗ lực lượng xen lẫn phía dưới, trên người hắn khí tức lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng vọt, mạnh mẽ chĩa vào kia cô uy áp. Diệp Nguyệt Ly nụ cười trên mặt giảm đi, con người hơi co lại, có thể đồng thời điều khiển hai loại sức mạnh. Có chút ý tứ. Vừa dứt tiếng, Diệp Nguyệt Ly chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn nóng bỏng hỏa linh lực. Theo cánh tay nàng ép xuống động tác, một đoàn to lớn trưởng ấn theo giữa không trung thành hình, hỏa diễm lượn lờ trưởng ấn mang theo xé liệt không khí rọi vàng, hướng phía Diệp Bất Phàm mạnh mẽ đè xuống, những nơi đi qua không gian đều nổi lên nhỏ xíu và mèo. Thật mạnh ly hỏa trưởng. Trưởng lão trên ghế, có trưởng lão thấp giọng tán thưởng. Diệp Bất Phàm con ngươi đột nhiên co lại, không dám chậm trễ chút nào, bên hông hàn thiết kiếm ra khỏi vỏ, bang lang một tiếng kiếm minh vang vọng quảng trường. Hắn thủ đoạn xoay chuyển, một cỗ lạnh thấu xương sát lục kiếm ý theo mũi kiếm tràn ngập ra, màu đỏ xanh kiếm mang dưới ánh mặt trời phá lệ trước mắt. Chạm. Diệp Bất Phàm quát khẽ một tiếng, kiếm mang phá không mà ra, tinh chuẩn chạm tại to lớn trưởng ấn bên trên. Chói hai kim thạch giao kích đâm thành trong nháy mắt bộc phát, tia lửa tung tóe, trưởng ấn bên trên hỏa diễm bị kiếm khí tách ra hơn phân nửa. Cuối cùng ầm vang vỡ vụn, có thể trưởng ấn ẩn chứa cự lực cũng chấn động đến Diệp Bất Phàm liên tiếp lui về phía sau, trọn vẹn lui mấy trượng mới đứng vững thân hình, hổ khẩu chỗ truyền đến trận trận run lên cảm giác đau. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Nguyệt Ly, ánh mắt càng thêm nghiêm trọng, nửa bước kim đan cường giả thực lực, quả nhiên không thể địch lại. Diệp Nguyệt Ly khẽ miệng nhấc lên một vệt lãnh ngạo đường cong, trong lòng bàn tay khẽ đảo, một thanh xích hồng trường kiếm xuất hiện trong tay, thân kiếm quanh quẩn lấy khiêu động hỏa diễm. Nàng giơ tay một kiếm chém ra, dài 10 trượng hỏa diễm kiếm mang như là màn trời hạ xuống lửa màn, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía Diệp Bất Phàm cực tốc chém xuống. Không gian tại kiếm mang phía dưới kịch liệt rung chuyển, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Dưới đài người xem tim nhảy tới cổ rồi, liền hô hấp đều ngừng lại, tất cả mọi người coi là Diệp Bất Phàm thua không nghi ngờ. Ngay tại hỏa diễm kiếm mang sắp rơi vào Diệp Bất Phàm trên người trong nháy mắt, thân hình của hắn lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, nguyên địa chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ. Ân. Diệp Nguyệt Ly con ngươi co rụt lại, trên mặt ngạo sắc trong nháy mắt ngưng kết. Toàn bộ thính phòng trong nháy mắt sôi trào lên, tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Trời ạ, Diệp Bất Phàm đâu? Thế nào đột nhiên biến mất? Là chướng nhãn pháp sao? Một vị nữ đệ tử dùng sức rủi rủi con mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Không đúng, đó là không ở giữa chấn động. Hắn không phải chướng nhãn pháp, là độn nhập hư không. Một cái tư lịch sâu hơn nội môn đệ tử đột nhiên đứng người lên, thanh âm đều đang phát run, hắn lại là trong truyền thuyết không gian tu sĩ. Đây cũng quá kinh khủng. Trưởng lão trên ghế càng là một mảnh chấn động, mấy vị trưởng lão trực tiếp theo trên chỗ ngồi đứng lên, con mắt chăm chú khóa chặt đài diễn võ, mặt mũi tràn đầy kích động. Không gian tu sĩ, lại là không gian tu sĩ. Một vị tóc trắng trưởng lão rướn rướn trong râu, thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Ta hỏa lân điện bao nhiêu năm không có đi ra không gian tu sĩ, lần này muốn đại hưng a. Phượng Thiên Ca ngồi chủ vị, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Nàng nguyên bản còn tại lo lắng Phượng Linh Tịch cùng Diệp Bất Phàm đi được quá gần, sẽ đắc tội Linh Võ Vương triều thất hoàng tử Lạc Trường Sinh, nhưng hôm nay xem ra, Diệp Bất Phàm tiềm lực viễn siêu tưởng tượng, có lẽ Phượng Linh Tịch lựa chọn cũng không phải là chuyện xấu. Có thể Lạc Trường Sinh bên kia phiền toái, lại nên như thế nào giải quyết? Đài diễn võ bên trên, Diệp Nguyệt Ly ánh mắt trong nháy mắt biến lạnh lùng, trong tay xích hồng trường kiếm không ngừng vung dậy. Từng đạo hỏa diễm kiếm mang hướng phía bốn phía chém ra, mỗi một kiếm đều để không gian kịch liệt lắc lư, ý đồ bức ra ẩn nấp trong hư không Diệp Bất Phàm. Có một lần, kiếm mang lao hư không chẳng qua, trong hư không truyền đến một hồi sóng chấn động bé nhỏ, kém chút đem Diệp Bất Phàm bức ra nguyên hình. Diệp Bất Phàm trong hư không ngừng thở, mượn không gian chi lực di chuyển nhanh chóng, tránh đi từng đạo đồng thời công kích, lặng yên vây quanh Diệp Nguyệt Ly phía sau. Hắn nắm chặt Hàn Thiết kiếm, thể nội linh lực cùng không gian chi lực giao hòa, mũi kiếm ngưng tụ ra một đạo ẩn chứa toái không chi lực kiếm mang. Ngay tại lúc này, Diệp Bất Phàm trong lòng hơi động, toái không kiếm mang theo Diệp Nguyệt Ly sau đầu đột nhiên chém ra, tinh chuẩn cắm vào sau gáy nàng. Đỏ trắng óc trong nháy mắt bể ra, máu tươi theo thân kiếm nhỏ xuống, nhuộm đỏ bàn đá xanh. Đây chính là Diệp Bất Phàm sát chiêu, Độn Không Nhất Kiếm. Diệp Nguyệt Ly thân thể cứng đờ, lập tức phát ra gào thét cực kỳ thảm thiết âm thanh, thân hình không bị khống chế bay về phía trước ra mấy trượng, mới lảo đảo dừng lại, che cái hốt vết thương, máu tươi từ giữa ngón tay không ngừng tuôn ra. Nàng chậm rãi xoay người, nhìn về phía trong hư không hiện thân Diệp Bất Phàm, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng khó có thể tin. Ta nhận thua. Cuối cùng, Diệp Nguyệt Ly cắn răng, thanh âm khàn khàn phun ra ba chữ. Theo nàng nhận thua tiếng nói rơi xuống, Mạc Vô Trần trưởng lão bước nhanh đi đến đài diễn võ, trong tay lệnh bài giơ lên, thanh âm truyền khắp toàn bộ quảng trường, vòng bán kết trận thứ 3, Diệp Bất Phàm thắng. Tấn cấp cuối cùng trận chung kết. Oanh, diễn võ quảng trường trong nháy mắt bộc phát ra đình thai nhức góc tiếng ồn ào, tiếng hoan hô, âm thanh ủng hộ liên tục không ngừng, không ít đệ tử trực tiếp theo trên chỗ ngồi đứng người lên, vây tay, lệ rơi đầy mặt hướng lấy đài diễn võ bên trên Diệp Bất Phàm hô to, Diệp Bất Phàm, Diệp Bất Phàm, Diệp Bất Phàm. Dưới ánh mặt trời, Diệp Bất Phàm đứng tại đài diễn võ trung ương, màu đen áo bào dính một chút vết máu, thân hình vẫn như cũ thon gầy, lại như là một tòa nguy nga sơn phong, in dấu thật sâu khắc ở mỗi một cái đệ tử trong lòng. Hắn không còn là cái kia không có tiếng tăm gì sợi cỏ đệ tử, mà là nghịch tập biểu tượng, là tất cả tầng dưới chốt đệ tử trong lòng mới đồ đẳng cùng trụ cột tinh thần. Chương 81, quyết đấu đỉnh cao chương 81, quyết đấu đỉnh cao vòng bán kết một góc khác, Chân Hỏa Cung Lăng Mặc Trần vừa mới ra tay, liền triển lộ làm cho người rung động át chủ bài, Nam Minh Ly Hỏa thần thể. Thân thể thức tỉnh trong nháy mắt, quên người hắn dâng lên nhàn nhạt xích kim sắc hỏa diễm, liền không khí đều bị thiêu đốt đến có chút bặm mẻo, đối tiêu kiếm thi triển phần thiên cung linh hỏa tạo thành tuyệt đối áp chế. Tiêu kiếm mặc dù lấy phần thiên kiếm pháp kiệt lực chống cự, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát Lăng Mặc Trần ly hỏa lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, tiêu kiếm hỏa diễm linh lực như là gặp phải khắc tinh giống như không ngừng tán loạn, cuối cùng bị Lăng Mặc Trần một trường ly hỏa trường khắc ở ngực, lảo đảo rời khỏi lôi đài. Theo tiêu kiếm nhận thua, Hỏa Lân Điện nội môn thi đấu trận chung kết danh sách hết thảy đều kết thúc, Diệp Bất Phàm giao đấu Lăng Mặc Trần. Trận chung kết trước có 3 canh giờ chỉnh đốn, tiêu kiếm che ngực tìm tới, sắc mặt còn mang theo vài phần tái nhợt. Bộ ngực hắn áo bào cháy đen một mảnh, có thể nhìn thấy ngọn lửa nhàn nhạt đường vân tại dưới làn da đi khắp, hiển nhiên là ly hỏa trường dư kình chưa tiêu. Diệp huynh đệ, Lăng Mặc Trần ly hỏa lĩnh vực quá khó giải quyết, bên trong triều đại Nam Minh ly hỏa có thể áp chế tất cả đê giai hỏa diễm, ngươi nếu là đánh không lại tuyệt đối đừng ngược trống, nhận thua không mất mặt. Tiêu kiếm vừa nói, một bên nhịn không được ho khan hai tiếng, ngực phỏng làm cho hắn cau mày, ta cái này ly hỏa trường tổn thương, ít nhất phải nuôi nửa tháng khả năng tốt, thực lực của hắn ở xa Diệp Nguyệt Ly phía trên. Diệp Bất Phàm nhìn xem tiêu kiếm thương thế, trong lòng đối Nam Minh ly hỏa thần thể kiêng kỵ lại sâu mấy phần, gật đầu nói, đa tạ tiêu minh nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Ngắn ngủi hàn huyên sau, thời gian nghỉ ngơi kết thúc, Diệp Bất Phàm lần nữa đạp vào đài diễn võ. Đối diện Lăng Mặc Trần sớm đã chờ ở nơi đó, mái tóc màu đỏ như ngọn lửa trương dương, quanh thân quanh quẩn lấy như có như không khí tức nóng bỏng. Dù là cách 10 trượng khoảng cách, Diệp Bất Phàm cũng có thể cảm giác được làn da truyền đến nốt ý, vô hình cảm giác gáp bách giống như nước thủy triều ập tới. Nam Minh ly hỏa thần thể, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Bất Phàm nội tâm âm thầm liễu lưới, cái loại này thể chất quả thực chính là vì hỏa diễm mà sinh, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang hỏa diễm uy nghiêm. Lăng Mặc Trần ánh mắt rơi vào Diệp Bất Phàm trên thân, ánh mắt băng lãnh, không có chút nào tâm tình chợt trợn, mở miệng lúc thanh âm như là hàn băng va chạm kim thạch, ngươi xuất thủ trước. Hắn dừng một chút, ngữ khí bình thản đến phảng phất tại trần thuật sự thật, không phải chờ ta ra tay, ngươi cũng chỉ có thể nằm xuống. Lời này không có chút nào khiêu khích ý vị, lại mang theo một loại tuyệt đối tự tin, dường như Diệp Bất Phàm bại vong đã được quyết định từ lâu. Diệp Bất Phàm sầm mặt lại, không còn nói nhảm. Thể nội Hoang Vu Chân Kinh cùng Hương Hỏa Kinh đồng thời vận chuyển, thổ hoàng sắc đại địa chi lực theo dưới chân tràn vào thể nội, màu trắng hương hỏa chi lực quanh quẩn quanh thân, hai cỗ lực lượng đan xen tăng lên khí tức của hắn. Tay phải hắn một nắm, Hàn Thiết kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm trong nháy mắt tràn ngập lên lạnh thấu xương vô địch sát lục kiếm ý, thân kiếm có chút rung động, phát ra trầm thấp kiếm minh, hiển nhiên đã xem trạng thái điều chỉnh tới được đỉnh phong. Lăng Mặc Trần thấy này, chỉ là nhẹ nhàng nâng đưa tay. Không có dư thừa động tác, xích kim sắc hỏa diễm tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, trong chớp mắt liền hóa thành một đầu dài hơn một trượng hỏa diễm cự mãng. Cự mãng lân phiến có thể thấy rõ ràng, trong miệng phun ra triều đại Nam Minh ly hỏa, phát ra bén nhọn tê minh, hướng phía Diệp Bất Phàm gào thét lên bay tới, những nơi đi qua, mặt đất bàn đá xanh đều bị nướng đến nổi lên vết cháy. Tê, là chân khí hóa hình. Dưới đài có đệ tử con ngươi đột nhiên co lại, nhịn không được kinh ngạc thốt lên, Lăng sư huynh vậy mà có thể tùy tiện thi triển chân khí hóa hình, chẳng lẽ hắn đã tấn thăng kim đan cảnh giới? Lời này vừa ra, dưới đài lập tức một mảnh bạo động. Chân khí hóa hình là kim đan tu sĩ mang tính tiêu chí năng lực, nửa bước kim đan tu sĩ cho dù có thể làm được, cũng cần hao phí cực lớn linh lực, tuyệt không Lăng Mặc Trần dễ dàng như vậy. Cũng không phải. Một người mặc nội môn tinh anh phục sức đệ tử lắc đầu, ngữ khí nghiêm nghị, Lăng sư huynh có lẽ còn là nửa bước kim đan, nhưng đã mất hạn tới gần kim đan cảnh giới. Tăng thêm hắn Nam Minh Ly Hỏa thần thể trời sinh phù hợp hỏa diễm, có thể mức độ lớn nhất giảm bớt linh lực tiêu hao, làm được chân khí hóa hình cũng không kỳ quái. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đài diễn võ bên trên Diệp Bất Phàm, nói bổ sung, cùng là nửa bước kim đan, Diệp Nguyệt Ly cùng hắn kém đến quá xa, căn bản không phải một cái cấp độ. Lần này Diệp Bất Phàm, sợ là không có nửa điểm phần thắng. Tiếng nghị luận bên trong, hỏa diễm cự mãng đã vọt tới Diệp Bất Phàm trước mặt. Diệp Bất Phàm trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, tay trái vừa lật, màu đỏ xanh liệt không kiếm xuất hiện trong tay. Hắn thủ đoạn xoay chuyển, thân kiếm mang theo một tràng tiếng xé gió, trở tay một kiếm chém đúng ra, đúng là hắn sở trường chiêu thức liệt không kiếm. Màu đỏ xanh phái không kiếm khí như là vạch phá hắc ám kiếm điện, tinh chuẩn đụng vào hỏa diễm cự mãng. Cả hai đụng nhau trong nháy mắt, bộc phát ra kịch liệt năng lượng ba động, hỏa diễm cự mãng thân thể bị kiếm khí xé rách, phái không kiếm khí cũng tại hỏa diễm thiêu đốt hạ dần dần chốt bụi, cuối cùng song song tiêu tán trong không khí, chỉ để lại đầy trời hỏa tinh. Lăng Mặc Trần thấy công kích bị cản, sắc mặt lần thứ nhất trầm xuống. Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, xích kim sắc hỏa diễm bên trong lẫn vào từng tia tử sắc lôi quang, hai loại sức mạnh đan xen bay lên, ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái to lớn lôi hỏa phượng hoàng. Phượng hoàng dương cánh khoảng chừng mấy chục trượng, toàn thân thiêu đốt lên lôi hỏa, che khuất bầu trời, cánh vô ở giữa, mang theo tựa là hủy diệt khí tức, làm cho cả diễn võ quảng trường nhiệt độ đều đột nhiên lên cao. Kia là Thiên giai võ kỹ Mạt Nhật Lôi Hoàng. Trưởng lão trên ghế, có trưởng lão nhận ra chiêu này, nhịn không được thấp giọng hô. Lăng Mặc Trần ánh mắt băng lãnh, nhẹ nhàng giơ tay. Lôi hỏa phượng hoàng phát ra một tiếng bén nhọn hấp vang, phóng lên tận trời, lập tức đột nhiên thay đổi phương hướng, từ giữa không trùng cực tốc đáp xuống, sắc bén móng vuốt lóe ra lôi hỏa quang mang, hướng phía Diệp Bất Phàm mạnh mẽ chụp tới, phảng phất muốn đem hắn xé nát. Diệp Bất Phàm không dám thất lễ, thu hồi hàn thiết kiếm, hai tay nhanh chóng kết ấn. Hắn lòng bàn tay dâng lên màu đỏ xanh hỏa diễm bên trong giống nhau xen lẫn tử sắc lôi quang, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một đóa to lớn lôi hỏa hoa sen. Hoa sen cánh hoa tầng tầng lớp lớp, mỗi một cánh hoa bên trên đều lưu chuyển lên kinh khủng hỏa diễm khí tức, không gian chung quanh đều bị thiêu đốt đến có chút vặn mèo. Phần thiên kỹ chi phần tinh yêu liên. Diệp Bất Phàm khẽ quát một tiếng, giơ tay đem lôi hỏa hoa sen ném ra. Hoa sen trên không trung nhanh chóng xoay tròn, mang theo tiếng gió gào thét, cùng đáp xuống lôi hỏa phượng hoàng mạnh mẽ đụng vào nhau. Vâng. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ trong nháy mắt vang vọng toàn bộ diễn võ quảng trường, năng lượng kinh khủng sóng xung kích hướng phía bốn phía quét tán, đại diễn võ bên trên bản đá xanh bị tung bay, đá vụn mạn tiên phi vũ. Một đóa to lớn mây hình nấm chậm rãi dâng lên, tầng mây bên trong lôi hỏa xen lẫn, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Chờ mây hình nấm dần dần tiêu tán, đám người kinh hãi phát hiện, nguyên bản hoàn chỉnh đại diễn võ đã biến mất hơn phân nửa, chỉ còn lại tàn phá bên dưới, mà võ đài phía trên không gian lại xuất hiện một đạo đen nhánh khe hở, trong cái khe không ngừng tiêu tán ra băng lãnh không gian chi lực. Trên khán đài các đệ tử toàn bộ thình lình đứng lên, trên mặt viết đầy khó có thể tin, không ít người vô ý thức hít sâu một hơi. Ông trời của ta, đại diễn võ đều bị bọn hắn đánh không có. Một cái nội môn đệ tử tinh anh nghẹn ngào hô to, thanh âm đều đang phát run, đây quả thật là nửa bước kim đan thực lực sao? Quả thực có thể sánh vai kim đan đại năng. Trưởng lão trên ghế, Phượng Thiên Ca cũng theo trên chỗ ngồi đứng người lên, con mắt chăm chú tập trung vào Diệp Bất Phàm, trong mắt lóe ra kích động và mang, nhịn không được bật thốt lên, "Tốt, tốt, con rể tốt." Lời này vừa ra, chung quanh trưởng lão nhao nhao ghé mắt, nhìn về phía Diệp Bất Phàm ánh mắt cũng nhiều mấy phần dị dạng. Giữa không trung, Lăng Mặc Trần cùng Diệp Bất Phàm riêng phần mình lơ lửng, áo bào đều có chút lộn xộn. Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt đều tràn đầy ngưng trọng, đây là lẫn nhau giao thủ đến nay, gặp phải mạnh nhất đối thủ. Trầm mặc một lát, Lăng Mặc Trần trước tiên mở miệng, trong giọng nói thiếu đi mấy phần trước đó khinh thị, nhiều hơn mấy phần chăm chú, ngươi quả thật có chút độ vận. Hắn lời nói xoay chuyển, quanh thân triều đại Nam Minh ly hỏa lần nữa bốc lên, khí tức so trước đó cường thịnh hơn, bất quá, ngươi như cũng không phải là đối thủ của ta. Kế tiếp là ta một chiêu mạnh nhất, ngươi nếu có thể đoạt lấy, cuộc tỷ thí này ta nhận thua. Ngươi như không tiếp nổi, cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Diệp Bất Phàm nghe vậy, sắc mặt lập tức biến vô cùng nghiêm trọng. Hắn có thể cảm giác được, Lăng Mặc Trần khí tức trên thân ngay tại nhanh chóng kéo lên, hiển nhiên là phải vận dụng áp đáy hồng át chủ bài, cuộc tỷ thí này rốt cục muốn tới phân ra thắng bại thời khắc. Chương 82, thi đấu kết thúc, trước mặt mọi người cầu hôn, Long Ngạo Thiên tức giận. Chương 82, thi đấu kết thúc, trước mặt mọi người cầu hôn, Long Ngạo Thiên tức giận. Lăng Mặc Trần quanh thân xích kim diễm quang tăng gọn, lấy tự thân là ly hỏa bản nguyên, ở vang mở ra đường kính trăm trượng lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, vạn độ cao ấm trong nháy mắt bốc hơi, cứng rắn đài diễn võ mặt đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nóng chảy thành xích hồng sắc nham tương, không khí bị thiêu đốt đến vặn vẹo thành hỏa văn trạng, quanh mình đá vụn mảnh gỗ vụn vừa mới tiếp xúc diễm quang, liền hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán. Ngay sau đó, chín đạo cô động như thực chất ly hỏa cổ sáng theo trong cơ thể hắn bắn ra, mang theo xé liệt không khí duệ thiếu, thẳng tắp hướng phía Diệp Bất Phàm khuynh tiết mà đi. Cổ sáng chưa cẩn thận, nóng dực khí lãng đã để Diệp Bất Phàm áo bào cạnh góc có chút quan xoắn. Không chờ Diệp Bất Phàm né tránh, chín đạo cổ sáng đông nhiên nổ tung, ước vạn đạo mang theo bất diệt đặc tính ly hỏa mảnh vỡ như mưa to về xuống, trong nháy mắt đem Diệp Bất Phàm thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Đây chính là Nam Minh ly hỏa thần thể trung cực sát chiêu, phần tiên tất vực. Đại diện vo quanh mình trên khán đài, vô số đệ tử ngưng thở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị biển lửa thôn vệ khu vực, liền thở mạnh cũng không dám. Đối mặt cái loại này kinh khủng sát chiêu, Diệp Bất Phàm con người bỗng nhiên co rụt lại, thể nội kim ô huyết mạch trong nháy mắt sôi trào. Ngay tại ly hỏa mảnh vỡ sắp chạm đến thân thể sát na, quanh người hắn kim mang tăng gọn, cả người hóa thành một cái dương cánh mấy trượng kim sắc thần điểu, bén nhọn hót vang vang tận mây xanh, trực tiếp xông phá biển lửa, hướng phía không trung bay đi. Phía dưới, phần thiên tận vực mất đi mục tiêu, năng lượng bắt đầu hướng vào phía trong sụp đổ, dần dần hình thành một cái đen nhánh ly hỏa lỗ đen. Lỗ đen xoay tròn ở giữa, sinh ra kinh khủng hấp lực, vài dặm bên trong đá vụn, bụi mù thậm chí không khí đều bị điên cuồng hấp vệ. Một lát sau, lỗ đen đột nhiên một phát, một đạo đủ để xé liệt không ở giữa sóng lửa xung kích quyết tán ra đến, cứng rắn đài diễn võ tại cố lực lượng này hạ ẩm vang nổ tung, đá vụn bay ra, cuối cùng chỉ để lại một mảnh cháy đen phế tích. Trên khán đài, các đệ tử đột nhiên đứng người lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn về phía diễn võ quảng trường phương hướng, tiếng nghị luận trong nháy mắt nổ tung. Một người mặc ngoại môn đệ tử phục sức thiếu nữ, hai tay chăm chú nắm chặt góc áo, thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm, Diệp Bất Phàm sư huynh, chết a. Nàng bên cạnh, một người mặc nội môn tinh anh phục sức nam tử, trong ánh mắt mang theo một tia khinh miệt, chém đinh chặt sắt nói, chết. Không ai có thể ở phần thiên tận vực sống sót, cho dù là Diệp Bất Phàm cũng không được. Hắn mặc dù tại cùng thế hệ bên trong tính ưu tú, nhưng cùng Lăng Mặc Trần so sánh còn kém xa lắm, Lăng Mặc Trần mới là Hỏa Lân Điện hoàn toàn xứng đáng thứ nhất thiên kiêu. Đúng lúc này, một vị nữ đệ tử bỗng nhiên đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, ngữ khí hoang mang lại dẫn một vẻ bối rối, "Nóng quá à, cái này nhiệt độ thế nào càng ngày càng cao?" Vừa dứt lời, một cái nam đệ tử bỗng nhiên chỉ vào bầu trời, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng quát to lên, "Trời ạ, các ngươi mau nhìn trên trời, xuất hiện 9 cái mặt trời." Cái này sao có thể? Đám người nghe tiếng ngẩng đầu, chỉ thấy trên không trung, 9 cái tản ra nóng rực kim quang mặt trời lơ lửng, mỗi một cái đều tản ra đủ để cho thiên địa ấm lên nhiệt lượng, quang mang đâm vào người mở mắt không ra. Trưởng lão trên ghế, Phượng Thiên Ca đột nhiên đứng người lên, nguyên bản bình tĩnh ánh mắt biến vô cùng nghiêm trọng, gắt gao nhìn chằm chằm kia 9 cái mặt trời. Trong nội tâm nàng tin tưởng, cái này dị tượng nhất định cùng Diệp Bất Phàm có quan hệ, nhưng như thế kinh khủng thủ đoạn, đã đạt tới đạo giai trở lên võ kỹ tiêu chuẩn, liền xem như nàng cũng cảm thấy khó có thể tin. Tiểu tử này, đến cùng kinh nghiệm cái gì? Phượng Thiên Ca thấp giọng tự nói, khóe miệng lại nhịn không được có chút dương lên, con rể tốt giấu đủ sâu, chuyện lớn như vậy đều không cùng mẹ vợ chia sẻ, đêm nay nhất định phải mang theo linh tịch tới cửa, thật tốt khảo vấn hắn một phen. Đại diện võ phế tích bên trên, Lăng Mặc Trần nhìn xem không trung 9 cái mặt trời trên mặt đắc ý trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là đầy mắt khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới, chính mình liền cấm chiêu đều sử xuất, lại còn không thể tuyệt sát Diệp Bất Phàm. Một cỗ xấu hổ xông lên đầu, Lăng Mặc Trần khuôn mặt anh tuấn biến bặm mẹo, thể nội ly hỏa chi lực lần nữa điên cuồng phun trào, chín đạo so trước đó càng thêm tráng kiện của sáng theo trong cơ thể hắn bắn ra, mang theo tựa là hủy diệt khí tức trực trùng bất tiêu. Đã như vậy, vậy thì dùng lại lần nữa phần thiên tất vực. Ta không tin ngươi còn có thể sống sót. Nhưng mà, không đợi hắn cổ sáng chạm đến mặt trời không trung, 9 cái mặt trời bỗng nhiên thay đổi phương hướng, mang theo thiêu hủy vạn vật khí thế, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt khóa chặt toàn bộ diễn võ quảng trường. Một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp quyết tán ra đến, nhường quanh mình các đệ tử nhịn không được toàn thân phát run, ngay cả đứng thẳng đều biến khó khăn. Trưởng lão trên ghế, Mặc Vô Trần sắc mặt đột biến, đột nhiên đứng người lên, hướng phía bên cạnh hai vị trưởng lão trầm giọng nói, xảy ra chuyện. Một chiêu này uy lực quá kinh khủng, Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão, theo ta cùng nhau lên đi ra cố vòng phòng hộ, tuyệt không thể nhường đệ tử khác gặp nạn. Vừa dứt tiếng, ba đạo khí tức kinh khủng thân ảnh phóng lên tận trời, rơi vào diễn võ quảng trường trên không. Ba người đồng thời bấm pháp quyết, một đạo màu lam nhạt vòng phòng hộ cấp tốc triển khai, đem toàn bộ diễn võ quảng trường bao phủ. Đồng thời, phía dưới các đệ tử cũng tại chấp sự chỉ huy hạ, bắt đầu khẩn cấp hướng nơi xa sơ tán. Ngay tại vòng phòng hộ hoàn toàn thành hình trong nháy mắt, 9 cái mặt trời đã rơi xuống, ầm vang nện ở vòng phòng hộ bên trên. Bèn, 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 liên tục 9 tiếng tiếng vang, chấn động đến toàn bộ Hỏa Lân Điện đều tại run nhẹ nhẹ. Màu lam nhạt vòng phòng hộ tại cố lực lượng này hạ, trong nháy mắt che kín vết rạn, sau đó ầm vang nổ tung. Năng lượng kinh khủng khuyết tán ra đến, diễn võ quảng trường mặt đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rạn nứt, như là giống như mạng nhện lan tràn hướng bốn phía, cuối cùng toàn bộ diễn võ quảng trường hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một cái sâu đạt mấy trượng to lớn cái hố. Quảng trường trên không, thậm chí xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết nứt không gian, màu trắng hư không nguyên bụi không ngừng từ đó lan tràn ra. Những cái kia may mắn tại khẩn cấp sơ tán bên trong thoát đi đệ tử, đứng ở đằng xa, nhìn trước mắt cảnh tượng, khắp khuôn mặt là lòng vẫn còn sợ hai vẻ mặt, nhao nhao nghị luận lên, quá kinh khủng. Diệp sư huynh thực lực này, quả thực vượt qua tưởng tượng. Lăng Mặc Trần đã đủ mạnh, không nghĩ tới Diệp sư huynh còn cất giấu như thế một tay. Chờ bụi mù dần dần tiêu tán, to lớn cái hô trung ương, một người mặc áo trắng thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, chính là Diệp Bất Phàm. Mà cách đó không xa, Lăng Mặc Trần thì thẳng tắp ngã xuống đất, khí tức yếu ớt, không rõ sống chết. Mặc Vô Trần thân hình lóe lên, rơi vào cái hố bên dưới, ánh mắt ngưng trọng nhìn Diệp Bất Phàm một cái, lập tức quay người mà hướng các đệ tử, thanh âm to tuyên bố, Hỏa Lân Điện cuối năm thi đấu, thắng lợi cuối cùng nhất người, Diệp Bất Phàm. Dựa theo quy củ, hắn sẽ thu hoạch được Thiên giai bảo giáp Xích Diễm Hỏa Lân giáp một cái, Linh giai sơ cấp bảo kiếm Thanh Lân kiếm một thành, cùng viễn cổ công pháp rèn thể Long Tượng Đoán Thể quyết một quyển. Tuyên bố xong ban thưởng, Mặc Vô Trần nhìn về phía Diệp Bất Phàm, ôn hòa nói, kế tiếp, cho mời quán quân Diệp Bất Phàm lên đài phát biểu. Diệp Bất Phàm thân hình khẽ động, liền rơi vào chủ trì trên đài. Hắn đứng tại trên đài cao, từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía dưới đài lít nha lít nhít đệ tử, ánh mắt đảo qua đám người, khóe miệng có chút nhếch lên, ngữ khí mang theo một tia ngạo nghễ, chậm rãi mở miệng, "Hôm nay chiến thắng, đa tạ các vị trưởng lão cùng đồng môn chứng kiến. Ta muốn mượn cơ hội này, tuyên bố hai chuyện." Dưới đài trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Diệp Bất Phàm trên thân, hiếu kỳ hắn muốn tuyên bố cái gì. Diệp Bất Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển hướng khán đài phương hướng, thanh âm rõ ràng mà kiên định, "Thứ nhất, ta phải hướng Phượng Linh Tịch cầu hôn. Linh Tịch, ta Diệp Bất Phàm ở đây hứa hẹn, đời này chắc chắn yêu ngươi cả một đời." Hậu ngươi chu toàn, cũng biết thật tốt bảo vệ bụng của ngươi bên trong bà bảo, tuyệt không để các ngươi chịu nửa điểm bị quất. Lời vừa nói ra, dưới đài các đệ tử trong nháy mắt sôi trào, tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Trên khán đài, Phượng Linh Tịch nghe nói như thế, gương mặt trong nháy mắt biến đỏ bừng, như là quả táo chín. Nàng ngượng ngùng cúi đầu xuống, đem đầu chôn thật sâu tiến thân bên cạnh Dương Hân Nguyệt trong ngực, bên hai đều nổi lên đỏ ửng, nhịp tim nhanh đến mức cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. Trưởng lão trên bàn tiệc, Long gia tam trưởng lão Long Hải cùng Long Nạo Tiên sắc mặt lại bỗng nhiên biến vô cùng âm trầm, quanh thân tản mát ra băng lãnh khí tức. Bọn hắn bên cạnh mấy vị Long gia nam tử trung niên, trên mặt cũng lộ ra rõ ràng vẻ không vui, nhìn về phía Diệp Bất Phàm ánh mắt mang theo một tia địch ý. Long Ngạo Thiên đột nhiên đứng người lên, hai tay nắm chặt thành quyền, âm thanh lạnh lùng nói: "Diệp Bất Phàm, ngươi thật to gan. Phượng Tông chủ cùng trưởng lão điện đã ưng thuận với ta cầu hôn, đợi ta đăng cơ thánh tử chi vị sau, liền sẽ cưới Linh Tịch. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám giành với ta người?" Lời này vừa ra, toàn bộ Hỏa Lân Điện trung ương quảng trường lần nữa sôi trào lên. Các đệ tử nhao nhao xì xào bàn tán, nhìn về phía Long Ngạo Thiên ánh mắt mang theo một tia dị dạng, Long Ngạo Thiên thật là quá tàn nhẫn a. Biết rõ Phượng sư tỷ có bầu, còn không chịu buông tay. Chính là, Diệp sư minh cùng Phượng sư tỷ rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt, hắn đây là cưỡng ép cướp người a. Diệp Bất Phàm nghe vậy, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Long Ngạo Thiên, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta muốn tuyên bố chuyện thứ hai, chính là khiêu chiến ngươi. Một tháng về sau, ta cùng ngươi tiến hành một trận sinh tử, ngươi có dám tiếp?" Long Ngạo Thiên nghe vậy, đột nhiên cười lên ha ha, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường, "Ngươi cho rằng tháng cuối năm thi đấu thì ngon? Cái này thi đấu ta bất quá là khinh thường tại tham gia mà thôi. Đã ngươi nhất định phải tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Cái này sinh tử chiến, ta tiếp." Vừa dứt tiếng, Diệp Bất Phàm cùng Long Ngạo Thiên đồng thời nhìn về phía trưởng lão Tịch, trong mắt mang theo một tia quyết tuyệt. Phượng Tiên Ca cùng Mặc Vô Chân liếc nhau, đều là lắc đầu bất đắc dĩ. Diệp Bất Phàm cùng Long Ngạo Thiên đều là Hỏa Lân Điện vạn năm khó gặp thiên kiêu đệ tử, hai người thiên phú và thực lực đều cực kỳ xuất chúng, có thể hết lần này tới lần khác xung khắc như nước với lửa, bây giờ càng là tới không chết không thôi tình trạng. "Mà thôi," Mặc Vô Chân than nhẹ một tiếng, nhìn về phía hai người, "đã các ngươi tâm ý đã quyết, vậy liền đồng ý sinh tử của các ngươi ước hẹn. Một tháng sau, tại diễn võ quảng trường, tiến hành sinh tử quyết đấu, sinh tử nghe theo mệnh trời." Đạt được trưởng lão đáp ứng, Diệp Bất Phàm cùng Long Ngạo Thiên liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một tia tàn khốc. Sau đó, Mặc Vô Trần đem xích diễm hỏa lân giáp, thanh lân kiếm cùng Long Tượng đoán thể quyết giao cho Diệp Bất Phàm trong tay, mở miệng lần nữa, thanh âm truyền khắp toàn bộ quảng trường, "Hỏa Lân Điện cuối năm thi đấu, đến đây là kết thúc." Theo câu nói này rơi xuống, trận này duy trì liên tục mấy ngày thịnh sự, rốt cục chính thức hạ xuống màn che. Nhưng tất cả mọi người tin tưởng, đây cũng không phải là kết thúc, một tháng sau trận kia sinh tử chi chiến, mới thật sự là trọng đầu hí. Chương 83, tu luyện Long Tượng đoán thể quyết, lần nữa tiến về Thập Vạn Đại Sơn. Chương 83, tu luyện Long Tượng đoán thể quyết, lần nữa tiến về Thập Vạn Đại Sơn. Thi đấu kết thúc, ồn ào náo động bị quăng tại sau lưng, Diệp Bất Phàm đạp trên hoàng hôn trở về Hỏa Diễm Sơn chỗ sâu tu luyện động phủ. Động phủ cửa đá nặng nề, đẩy ra lúc phát ra trầm muộn kết âm thanh, bên trong sớm đã chuẩn bị tốt tụ linh trận còn lưu lại lần trước tu luyện linh khí dư vị. Hắn đem bên hông bội kiếm hướng trên bàn đá vừa để xuống, trực tiếp thẳng khoanh chân ngồi vào trong mắt trận, đầu ngón tay lật qua lật lại ở giữa, lấy ra ghi chép Long Tượng đoán thể quyết quyền gia thú. Môn công pháp này tại trong tông môn cực kỳ hiếm thấy, chỉ có trong cổ tịch đề cập qua đôi câu vài lời, nghe đồn tu luyện đến cảnh giới tối cao, có thể dẫn động thượng cổ Long Tượng chí lực, nhục thân cường độ có thể so với thần binh lợi khí. Lần so tài này kết thúc, hắn cố ý trở lại thời gian, muốn xung kích đệ nhất trọng cảnh giới. Theo khẩu quyết vận chuyển, tụ linh trận bên trong thiên địa linh khí hóa thành từng sợi khí lưu, theo hắn quanh thân lôi chân lông tràn vào thể nội. Mỗi một lần linh khí tuần hoàn, cũng giống như có vô số châm nhỏ tại rèn luyện hắn gân cốt, cơ bắp khi thì kéo căng như sắt, khi thì thư giãn như bông vải, xương cốt ở giữa còn mơ hồ truyền đến ken két nhẹ vang lên. Khổ tu như vậy, một kiên trì chính là một tháng. Bế quan kết thúc ngày ấy, Diệp Bất Phàm chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia tinh mang. Hắn đứng dậy hoạt động một chút tứ chi, nguyên bản hơi có vẻ đơn bạc thân hình, giờ phút này đã biến thẳng tắp rắn chắc, trên cánh tay cơ bắp đường cong có thể thấy rõ ràng, nhẹ nhàng nắm tay liền có thể cảm nhận được mênh mông lực lượng. Hắn đi đến ngoài động phủ trên đất trống, hít sâu một hơi, hưu quyền đột nhiên hướng phía cách đó không xa nhỏ gò núi vung ra. Không có sử dụng chân khí, chỉ dựa vào thuần túy nhục thân lực lượng, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang trầm, nhỏ gò núi đỉnh chóp trong nháy mắt bị đánh nát, đá vụn bay ra, bụi mù tràn ngập. Bây giờ thân thể này cường độ, cho dù đối mặt trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, cũng có thể bằng nhục thân mình hãm. Diệp Bất Phàm nhìn xem nắm đấm của mình, trong lòng cảm thấy hài lòng, có thể lập tức lại nhíu mày, hắn nếm thử vận chuyển Long Tượng đoán thể quyết lại phát hiện vẫn như cũ không thể đột phá đệ nhất trọng cảnh giới. Hắn một lần nữa lật xem quyển gia thú, mới nhớ tới công pháp bên trong rõ ràng ghi chép, mong muốn luyện thành Long Tượng đoán thể quyết đệ nhất trọng, chỉ dựa vào linh khí tôi thể không đủ, nhất định phải dùng yêu thú chi huyết ngâm nhục thân, lại yêu thú huyết mạch đẳng cấp càng cao, tôi thể hiệu quả càng tốt, luyện thành sau nhục thân chi lực cũng biết càng mạnh. Suy nghĩ một lát, Diệp Bất Phàm thu thập xong bọc hành lý, đem quyển gia thú thiếp thân cất kỹ, lại kiểm tra một lần trong túi chứa vật phù lục cùng đang lượng, sau đó đẩy ra động phủ cửa đá, hướng phía Thập Vạn Đại Sơn phương hướng đi đến. Thập Vạn Đại Sơn kéo dài nghìn dặm, cổ mục che trời, cành lá giao thoa ở giữa cơ hồ che khuất bầu trời, dương quang chỉ có thể xuyên thấu qua khe hở tung xuống lẻ tẻ cuồng sáng. Vừa bước vào sơn lâm, Diệp Bất Phàm liền phát giác được trong không khí tràn ngập nhàn nhạt yêu khí, bên hai thỉnh thoảng truyền đến không biết tên yêu thú gào thét, lá rơi dưới chân chồng chất đến thật dày, đập lên phát ra sàn sạt tiếng vang. Hắn không dám kinh thường, chậm dần bước chân, một bên cảnh giác quan sát bốn phía, một bên tìm kiếm cao gia yêu thú tung tích. Cứ như vậy liên tiếp tìm tòi mấy ngày, Diệp Bất Phàm rốt cục tại một chỗ tên là Ác Long Nguyên hiểm địa dừng bước lại. Địa thế nơi này chúng, bốn phía vách đá như dao gọt giống như dốc đứng, đáy vực lâu dài tràn ngập màu xám trắng sương mù, đứng tại vách đá hướng xuống nhìn, chỉ có thể nhìn thấy bóng ma mơ hồ, còn mơ hồ truyền đến làm người sợ hãi tiếng thở dốc. Càng quan trọng hơn là, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đáy vực truyền đến thâm trầm huyết khí, cố khí tức kia nặng nề mà bá đạo, tuyệt không phải bình thường yêu thú có khả năng nắm giữ. Diệp Bất Phàm ngừng thở, dọc theo vách đá cái khác dây leo chậm rãi trượt, lúc rơi xuống đất cố ý thả nhẹ bước chân, để tránh kinh động phía dưới tồn tại. Hắn gian đá lởm chởm cự thạch, một chút xíu dịch chuyển về phía trước động, rốt cục tại chuyển qua một khối trượng cao nham thạch sau, thấy được đáy vực cảnh tượng, đầm sâu cái khác trên đất trống, đang chiếm cứ một đầu ngân dược giao long, giờ phút này nó đang nhắm mắt ngủ say, vậy màu bạc tại ánh sáng yếu ớt hạ hiện ra lạnh lẽo quang trạch, đỉnh đầu sừng thú cao chót vót sắc bén, cho dù đang say giấc động, quanh thân vẫn tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Diệp Bất Phàm trong lòng vui mừng, cái này ngân dược giao long chính là thượng cổ dị chủng, huyết mạch đẳng cấp cực cao, huyết dịch chính là rèn luyện thân thể tuyệt hảo vật liệu. Hắn lặng lẽ vây quanh đầm sâu khác một bên, vừa định tới gần chút quan sát, dưới chân lại không cẩn thận đá phải một khối đá vụn, xoẹt một tiếng vang nhỏ tại yên tĩnh đáy vực phá lệ rõ ràng. Một giây sau, kia ngân dược giao long đột nhiên mở hai mắt ra, dựng thẳng đồng bên trong hiện lên một tia ngang ngược hung quang, trong mắt màu vàng nóng gắt gao khóa chặt Diệp Bất Phàm. Không đợi hắn phản ứng, giao long đột nhiên phát ra một tiếng rung khắp sơn cốc long khiếu, thanh âm hùng hồn hữu lực, chấn động đến bốn phía nham thạch rì rào rơi xuống, đáy vực đầm nước cũng trong nháy mắt nhấc lên trượng cao gần sóng. Diệp Bất Phàm trong lòng biết đã mất đường lui, lúc này vận chuyển toàn thân chân khí, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, bày ra phòng ngự dáng vẻ. Giao long vu cánh mà lên, to lớn hai cánh nhấc lên của phòng, thổi đến trung quanh cây cối kịch liệt lay động, nó mở ra che kín răng nanh miệng lớn, lợi chảo như lưỡi dao giống như hướng phía Diệp Bất Phàm lao thẳng tới mà đến. Diệp Bất Phàm không dám đón đỡ, nghiêng người tránh gấp, trước kia lập chi địa trong nháy mắt bị lợi chảo xé rách ra mấy đạo ngân sâu, đá vụn bay ra. Hắn bắt lấy giao long vồ hụt khoảng cách, trở tay rút kiếm, kiếm quang như điện, đâm thẳng giao long cổ. Có thể mũi kiếm đụng vào vảy bạc trong nháy mắt, chỉ nghe đốt một tiếng vang dọn, lại chỉ tóe lên một chuỗi hỏa tinh, liền một đạo vết tích đều không thể lưu lại. Giao long bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng, đuôi dài như roi thép giống như quét ngang mà đến, mang theo băng liệt núi đá lực đạo. Diệp Bất Phàm bay lên không bật lên, khó khăn lắm tránh đi đuôi dài, góc áo lại vẫn bị tình phong xé mở một đạo vết nứt, cánh tay cũng bị dư ba quét đến, truyền đến một trận tê dại cảm giác. Một người một giao chiến đấu lên, trong nháy mắt liền qua mấy chục hiệp. Diệp Bất Phàm dần dần cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, cái này giao long không chỉ có lân giáp kiên cố, lực phòng ngự kinh người, còn có thể từ trong miệng phun ra hàn băng sát khí, mỗi một lần thổ tức đều để nhiệt độ xung quanh chợt hạ xuống, mặt đất kết lên miếng băng mỏng, cỏ cây cũng cấp tốc khô héo. Hắn một bên né tránh sát khí, một bên suy tư đối sách, trong đầu đột nhiên nhớ tới long tượng đoán thể quyết bên trong lấy long huyết tối thể, dẫn tượng lực tận xương ghi chép, trong lòng lập tức có chủ ý, chỉ có mạo hiểm cẩn thân, công kích giao long được điểm. Diệp Bất Phàm cố ý chậm dần động tác, giả bộ như thể lực chống đỡ hết nội bộ dáng, từng bước một lui về sau. Giao long thấy thế, cho là hắn đã mất sức hoàn thủ, lúc này triển khai hai cánh, đáp xuống, lợi chảo thẳng đến chỗ yếu hại của hắn. Ngay tại giao long tới gần trong nháy mắt, Diệp Bất Phàm đột nhiên quay người, đem toàn thân chân khí toàn bộ tụ tại mũi kiếm, trong miệng khẽ quát một tiếng, một thức phá lân đâm thẳng giao long phía sau cổ bảy ngược chỗ. Bảy ngược chính là giao long yếu hại, nơi đây lân phiến yếu kém nhất. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, mũi kiếm thành công đâm vào bảy ngược, ngân dực giao long phát ra một tiếng thê lương trường âm, vậy màu bạc băng tán, máu tươi như suối nước giống như tuôn ra, nhuộm đỏ trùng quanh mặt đất. Thân thể khổng lồ mất đi khí lực, trung điệp ngã xuống đất, chấn động đến đáy vực run nhẹ nhẹ. Diệp Bất Phàm cũng bởi vì chân khí hao hết, hai chân mềm nhũn, quỳ một chân trên đất, từng ngụm thở hào hẹn, cánh tay bởi vì dùng sức quá độ mà run nhẹ nhẹ. Hắn không dám trì hoãn, dáng chống đỡ lấy đứng người lên, theo trong túi trữ vật lấy ra mấy cái bình ngọc, bước nhanh đi đến giao long bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí thu thập chảy ra chất huyết, thẳng đến đem tất cả bình ngọc đổ đầy, mới dừng lại động tác. Sau đó, Diệp Bất Phàm kéo lấy mệt mỏi thân thể, tại đáy vực tìm một chỗ ẩn nấp sơn động. Hắn dùng bội kiếm trong sơn động mở ra một cái máng bằng đá, đem trong bình ngọc giao long chân huyết toàn bộ đổ vào, nhìn xem máng bằng đá bên trong máu đỏ tươi, hắn hít sâu một hơi, rút đi quần áo, chậm rãi bước vào huyết trì bên trong. Vừa mới xuyên vào huyết dịch, một cỗ phòng cảm giác liền từ làn da truyền đến, dường như toàn thân đều bị đầu nhập lò luyện, đau đến hắn nhịn không được nhè răng trợn mắt. Nhưng hắn biết đây là tôi thể mấu chốt giai đoạn, lúc này bảo vệ chặt linh đài thanh minh, khoanh chân ngồi vào huyết trì, vận chuyển long tượng đoán thể quyết khẩu quyết. Theo công pháp vận chuyển, giao long chân huyết bên trong năng lượng bị chậm rãi dẫn đạo đi ra, theo da của hắn rót vào toàn thân. Diệp Bất Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng, trong máu lực lượng tại chữa trị hắn lúc chiến đấu bị hao tổn gần cốt, đồng thời cũng đang không ngừng rèn luyện nội thể của hắn. Da thịt mặt ngoài dần dần hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt đường vân, xương cốt ở giữa truyền đến đôm đốp tiếng vang, toàn thân khí huyết như là giang hà giống như trào lên, lực lượng tại một chút xíu tăng lên. Sau 3 canh giờ, trong sơn động giao long chân huyết đã biến mỏng manh, Diệp Bất Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Hắn chậm rãi đứng người lên, chỉ cảm thấy quanh thân tràn đầy trước nay chưa từng có bàng bạc chi lực, nhẹ nhàng nắm tay, liền có thể nghe được răng rắc xương vang, thậm chí mơ hồ có âm thanh sấm sét truyền ra. Hắn nếm thử vận chuyển long tượng đoán thể quyết lần này, công pháp vận chuyển trôi chảy không trở ngại, lực lượng trong cơ thể cùng công pháp hoàn mỹ phù hợp, long tượng đoán thể quyết đệ nhất trọng, rốt cục đã luyện thành. Hắn giờ phút này, cho dù không thôi động chân khí, nhục thân cường độ cũng đã có thể so với trúc cơ cao giai tu sĩ. Hắn đi đến sơn động trước vách đá, tiện tay một quyền bùng ra, ầm ầm một tiếng, vách đá ứng thanh băng liệt, đá vụn rơi lả tả trên đất. Hắn lại cầm lấy một bên sớm đã chết đi nhị giai sơ cấp yêu thú thi thể, nếm thử dùng tay đi xé, lại như xé giấy mỏng giống như nhẹ nhõm, yêu thú da thịt trong tay hắn không có chút nào sức chống cự. Diệp Bất Phàm hoạt động một chút bà bay, cảm thụ được thể nội trào lên lực lượng, khóe miệng không tự giác giơ lên một vẻ ý cười. Lần này thập vạn đại sơn chi hành, mặc dù mạo hiểm, lại thành công đột phá công pháp bình cảnh, phần này thu hoạch, viễn siêu hắn mong muốn.